Chương 01, mưa đạn thứ 2, quản thị tàu điện ngầm số 3 tuyến đi làm sớm đỉnh cao, chen ở tàu điện ngầm bên trong đi làm mọi người, mang trên mặt ngắn ngủi cuối tuần không thể nghỉ ngơi tốt mọi mệt, chết lặng chờ đợi bị vận chuyển đến mục đích. Bên trong góc vài tiếng nói nhỏ sau khi dừng lại, trong xe một trận không có có cảm xúc lặng im. Từ Tử Quy một tay đắp trên thân bao, một tay nắm lấy tay vịn tựa ở cạnh cửa, trong xe lánh bạch ánh đèn làm cho nàng che giấu tại trang dung hạ buồn ngủ không chỗ che thân. Nàng nhịn không được đánh một cái ngáp, nửa bung thong mi mắt, hai mắt vô thần nhìn chăm chú lên bên ngoài trong đường hầm lóe lên một cái rồi biến mất biển quảng cáo hộp đen. Quá mệt mỏi, mệt mỏi không muốn núp đích, liền ngay cả phát giác được sau lưng một cái nam nhân tại làm chút hèn mọn tiểu động tác, nàng cũng không thèm để ý thẳng đến nam nhân kia động tác dần dần bị lớn, càng đến gần càng gần, Từ Tử Quy mới không kiên nhẫn nhăn lại thành tú lông mày, đột nhiên quay đầu bực bội nhìn chằm chằm nam nhân phía sau, há miệng mắng, mày châm đâu? Có hết hay không? Khống chế không nổi bên này đề nghị đi tìm cái bác sĩ thú y viện làm hạn chế sinh đẻ. Tiếp áp vào phía sau nàng lề mề trung niên nam nhân xuyên một bộ giá rẻ ô phục, dẫn theo cái cũ cặp công văn che trước người, đối mặt Từ Tử Quy đột nhiên táo bạo tiếng mắng, trên mặt có mấy phần làm chuyện xấu bị vạch trần bối rối cùng xấu hổ. Phu cận mấy người nghe được quát lớn, lại xem xét bên kia xuyên lụi chằng váy, tướng mạo tú mỹ tiểu tỷ tỷ tựa hồ gặp hèn mọn sự kiện, dồn dập mừng rỡ, cầm điện thoại di động lên liền muốn quay chụp trận này náo nhiệt. Trung niên nam nhân có chút e ngại những cái kia ống kính, mở ra cái khác mặt một bộ không muốn cùng nàng nhiều lời dáng vẻ, quay đầu về sau chen. Làm gì nha? Chớ đẩy. Vốn là chèn chết người, đó. Đừng hướng bên này chèn lấn. Trong xe bởi vì cái này nhạc đệm có chút rối loạn, Từ Tử Quy đang muốn gọi lại nam nhân kia, trước mắt sáng tỏ tràng cảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện rất nhiều đứng hình sắc hối. Màn quỷ dị này đánh gãy Từ Tử Quy suy nghĩ, nàng chần chờ một chút, trắng sáng ánh đèn lần nữa lấp lóe, trước mắt đầy áp cả người chật hẹp toa xe ở trước mắt nàng đống nhiên đi xa, tia sáng từ sáng trở tối, bắt lấy tay vịn không còn, cả người mất trọng lượng ước chừng 3 giây đồng hồ mới một lần nữa đứng vững. Nguyên bản buồn ngủ bực bội hai mắt, thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh về sau, chậm rãi trợ to, được đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là gặp quỷ. Đây là địa phương nào? Dưới chân dẫm lên chính là màu đậm gạch xanh, trong khe gạch mọc ra rêu xanh, bị thời gian ăn mòn qua mặt đất theo ánh mắt của nàng dọc theo đi, bày ra ra một cái rộng lớn hình tròn quảng trường. Mới vừa rồi còn tràn ngập chót mũi tàu điện ngầm toa xe đám người hỗn tạp bụi, biến thành thanh lãnh đầu gỗ mục nát vị. Trung quanh, cao ngất to lớn cổ lão chuyên một kiến trúc làm thành một vòng, kiến trúc phía trên miết lên mái hiên to đến qua trường, cao cao mấy tầng bậc thang khảm nạm tại kiến trúc bên trên. Rất nhiều chịu chen chen, hình dạng bất quy tắc cự hình bóng đen, như là giác đấu trường bên trên người xem, lần lượt ra trận, dần dần bỏ thêm vào những cái kia bậc thang. Từ Tử Quy sững sờ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bị che đậy thành một cái hình tròn ám trầm bầu trời, còn chưa biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, trước bị những cái kia thấy không rõ phun trào bóng đen kích thích cả người nổi da gà. Cái này, đây là địa phương nào? Ta không phải ở trên tàu điện ngầm sao? Nghe được cái này thanh kinh hoàng kêu to, Từ Tử Quy quay đầu, nhìn thấy vừa rồi ở trên tàu điện ngầm đối nàng mái châm kia cái trung niên nam nhân đứng tại phụ cận, cùng nàng cách một khoảng cách, dẫn theo cặp công văn khẩn trương lại không hiểu ngắm nhìn một phía. Mà nơi này, chỉ có hai người bọn họ. Tiếng trống trầm trầm quanh quẩn tại trống trải sân bãi. Khi này đột một tiếng trống sau khi dừng lại, một đạo hồng trung thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến, bộ chàng tư cách tranh đoạt thi đấu, Từ Tử Quy đối chiến Triệu Phụ, hai người ra trận, tranh đoạt banh vải nhiều màu, bên thắng sống, kẻ bại chết, kia một chữ chết mang theo thật dài âm cuối nặng nề, nện vào Từ Tử Quy trong đầu, quay đến nàng nguyên vốn cũng không thanh minh đầu óc càng phát ra hỗn loạn. Chết? Cái gì chết? Tranh đoạt thi đấu? Banh vải nhiều màu? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nàng nhìn một chút cái kia đồng dạng mờ mịt trung niên nam nhân, phát hiện hắn toàn thân run rẩy, so với nàng còn phải sợ dáng vẻ. Hai người phía trước tường cao bên trên hiện ra một cái cự đại hung thú thạch điêu, giống như là kỳ lân lại giống là sư tử, trong miệng ngậm lấy một cái tươi đẹp lụa đỏ banh vải nhiều màu. Ngay tại cái này banh vải nhiều màu xuất hiện trong nháy mắt, hung thú phía trên đồng thời xuất hiện một cái hơi mở bảng hiệu, lơ lửng giữa không trung trên bảng hiệu viết nhạc ngũ, làm nhạc ngũ biến thành nhạc tứ, Từ Tử Quy mới bỗng nhiên kịp phản ứng cái này viết kép 15, 14 là tại đếm ngược. Tranh đoạt thi đấu, đếm ngược, dù là Từ Tử Quy còn làm không rõ chân tướng, cũng rõ ràng dưới mắt tình huống này không ổn. Bốn phía trên bậc thang chen chúc bóng đen truyền đến nghe không hiểu xì xào bàn tán, Từ Tử Quy cảm giác mình bị vô số người nhìn chăm chú lên, nàng tựa như là bị nhốt ở trong lồng dế, đang bị đấu dế người nhìn xuống quan sát. Nàng vẫn đang chờ, cái kia gọi là Triệu Phụ trung niên nam nhân đột nhiên dẫn đầu xông về phía trước tường. Nhìn hắn có hành động, Từ Tử Quy vô ý thức nhấc chân đuổi theo. Nàng xuyên giày cùng cao 5 cm, vẫn là góc nhỏ, không thích hợp chạy, đương nhiên rơi vào đằng sau. Triệu Phụ nhìn rơi tại sau lưng nàng một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, kẹp chặt cặp công văn chạy càng nhanh. Từ Tử Quy xách một tiếng, túi người liền cái này tư thế cởi giày, ôm lấy gót giày hướng phía trước vung đi, chính giữa Triệu Phụ cái hót. A! Triệu Phụ đau đến hô to một tiếng, không ngừng bước. Từ Tử Quy một cái khác giày còn không có ném ra, Triệu Phụ đã mò tới con kia phủ điêu hung thú. Hung thú cao lớn, nghĩ muốn cầm tới chăm chú khảm nạm tại hung thú trong miệng banh vải nhiều màu, chỉ có thể leo đi lên. Có thể như thế một vị lâu dài ngồi phòng làm việc, thiếu khuyết rèn luyện trung niên nam nhân, chỉ là chạy một đoạn như vậy liền đã thở hổn hển, cố gắng leo lên nửa ngày, còn tại cách đất cao hơn 1 mét địa phương lay động. Hung thú trên thân tạo hình móng vuốt lân phiến lông tóc tỉ mỉ, có thật nhiều thâm thâm tiện tiện có thể lực địa phương, ở một mức độ nào đó thuận tiện leo lên. Từ Tử Quy xuyên váy so Triệu Phụ âu phục dày ra dễ dàng hơn chút, lại thêm người tuổi trẻ động tác càng nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau dĩ nhiên vượt qua Triệu Phụ. Gặp nàng muốn vượt qua mình, thở hổn hển Triệu Phụ lập tức gấp, không chút nghĩ ngợi đưa tay níu lại chân của nàng hướng xuống bằng. leo lên loại sự tình này không có kinh nghiệm làm không tốt, Tư Tử Quy ỷ vào một hơi bỏ đến nơi đây, bị Triệu Phụ kéo một cái, nuối lỏng khẩu khí kia, cả người hướng xuống ngã đi. Ngã xuống một mấy mắt, nàng trở tay níu lại Triệu Phụ, muốn đem hắn cùng một chỗ mang xuống, hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau cản trở. Triệu Phụ cuối cùng tại khí lực bên trên càng hơn một bậc, cuối cùng chỉ có vượt ở trên tay cặp công văn bị Tư Tử Quy kéo xuống đi, hắn thành công sâu trên không trung. Rơi trên mặt đất Tư Tử Quy nằm chậm trong chốc lát, vị eo từ dưới đất bò dậy, tê tê hấp khí. Nhìn một chút phía trên còn treo Triệu Phụ, Tư Tử Quy không có lần nữa nếm thử leo lên, mà là mở ra trong tay rơi xuống cặp công văn. Bên trong đặt vào giấy chứng nhận, hai xấp tiền mặt, một phần thật dày tờ lạn mình cả sơ, còn có hai phần đã con dấu hợp đồng. Khẩn trương như vậy thời khắc, Triệu Phụ còn muốn gắt gao mang theo bọc của hắn, có thể thấy được trong túi sách này đồ vật đối với hắn rất trọng yếu. Mặc dù sinh tử vấn đề là vấn đề lớn, nhưng nếu như có thể còn sống trở về, bởi vì mất đi tư liệu hòa hợp cùng dẫn đến mất đi làm việc, đối với một cái cần nuôi gia đình trung niên nam nhân tới nói, chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Cùng là thổ thần xúc, Tư Tử Quy đối với lần này không thể minh bạch hơn được nữa, lập tức giơ hắn văn kiện uy hiếp nói, cho ta xuống tới, bằng không thì ta liền xé những này. Không muốn. Có chuyện hào hào nói, đừng xé. Sâu giữa không trung Triệu Phụ khẩn trương hô to. Tề loại. Tư Tử Quy hướng hắn giơ ngón giữa, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Nhìn kia đã biến thành số không tam đến ngược, Tư Tử Quy cả người đều tỉnh táo, dù sao nàng không có khả năng cầm tới kia thải cầu, cái này nam cũng đừng nghĩ, muốn chết cũng chết. Ai ngờ Triệu Phụ vậy mà tại phía trên ô ô khóc lên. Tư Tử Quy. Nàng đều không có khóc, hắn ngược lại là khóc lên rồi. Ở trên tàu điện ngầm làm hèn mọn động tác thời điểm không phải thật vui sướng sao, vừa rồi bằng nàng càng là dứt khoát, hiện tại có loại đường khóc ca. Triệu Phụ một bên khóc một bên trèo lên trên, xem ra là đã làm ra lựa chọn. Tư Tử Quy xoẹt một tiếng xé văn kiện, ôm bằng đau cánh tay ở phía dưới mắt lại nhìn. Đáng tiếc, đếm ngược biến thành số 0, Triệu Phụ vẫn không thể nào kể đến cái kia banh vải nhiều màu, còn tại thạch điêu bên trên lề mề. Đếm ngược kết thúc, không khí đều giống như yên tĩnh một lát. Đó lấy, biến cố nảy sinh. Triệu Phụ còn không biết xảy ra chuyện gì, đứng ở phía dưới Tư Tử Quy ngay lập tức nhìn thấy một màn kia, cả kinh lui về sau đi. Kia trên mặt tường chừng cao 10 mét hung thú phù điêu đang tại biến thành vật sống. Nó từ trên tường sống lại, giữ tận miệng rộng khép lại cắn banh vải nhiều màu, một đôi xích hồng mắt to hùng hổ cục chuyển động một vòng, thẳng tắp liếc hướng trên người mình nằm sấp sâu kiến. Vẹn vẹn trong trước mắt, trên người nó vảy giáp lông tóc cũng đã thành hình, từ trên mặt tường sống sờ sờ chui ra. Dạng này chỉ tồn tại ở tưởng tượng hoặc trong truyền thuyết quái vật xuất hiện ở trước mắt, chỉ một chút, Tư Tử Quy ra đầu căng lên, quay đầu liền chạy. Sau lưng truyền đến Triệu Phụ một tiếng hoảng sợ kêu to, hắn từ hung thú trên thân ngã xuống. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, Tư Tử Quy nhìn thấy con mạnh thú kia cự trảo giẫm lên trên mặt đất nằm sấp Triệu Phụ, lại là hét thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệnh thu tầm mắt lại, Tư Tử Quy tại bốn phía tìm kiếm có thể chỗ núp, thế nhưng là quảng trường này bốn phía đều là tường cao, giữa sân không có chút nào che đậy, càng không có chỗ ẩn thân. Thật chẳng lẽ làm cho nàng trực diện quái thú này? Cái này ai mẹ nó đánh thắng được, mẹ dù cái ủn trạ mạn tới đều không nhất định có thể thắng a. Ánh mắt như thế bốn phía tuần sát, nàng không có thể tìm tới công sự che chắn, nhưng phát hiện một cái mới đồ vật. Ngay tại cách đó không xa xuất hiện một khối hẹn cao 3 mét hơi mở màn hình, phía trên thỉnh thoảng xoát qua một chút văn tự. Mặt này tấm cùng đàn qua chữ, cái này không phải liền là mưa đạn sao? Loại thời điểm này, cảnh tượng như vậy, xuất hiện mưa đạn. Tư Tử Quy trong đầu dấu chấm hỏi quả thực muốn vỡ đầu mà ra. Chân của nàng phi thường thành thật chạy hướng về phía kia phiến mưa đạn, vừa chạy, vừa phân biệt những mưa đạn đó nội dung. Phía trên mưa đạn tổng cộng chia làm thành màu đỏ cùng màu lam hai loại nhan sắc, ban đầu từ bên phải xuất hiện lúc là một mảnh đồ hình kỳ quái, sau đó mới lại biến thành nàng có thể phân biệt bình thường văn tự, thật giống như có cái gì tại tự động kinh dịch. Nam nhân kia cứ như vậy bị giẫm chết rồi. Không có giẫm chết mau dậy, không được lười biếng à, màu lam, cái này chạy nữ tính nhìn qua không tệ dáng vẻ, đều không nghe thấy nàng thét lên đâu. Màu đỏ, ta ngược lại thật ra muốn nghe nàng thét lên, bằng không thì quá không có ý nghĩa. Màu đỏ, thấy rõ ràng những mưa đạn đó nội dung, Tư Tử Quy bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chuỗi màu xanh lá bảo vệ môi trường thảo chữ. A, nàng chú ý tới chúng ta lên tiếng, đang xem lời của chúng ta. Ngươi tốt ta, màu đỏ, đừng xem, thú muốn đuổi tới, lại chạy nhanh lên. Màu đỏ, nam nhân còn chưa có chết đâu, còn đang thở, liền nữ nhân cũng không sánh bằng, thật sự là phế vật. Màu lam, thú nhanh đi bù một chân, đem cái kia vô dụng nam nhân dâm chết. Màu lam, Tư Tử Quy đương nhiên biết quái thú đã đuổi theo tới, dù sao nó cao lớn như vậy, nàng vô luận như thế nào đều là không chạy nổi nó, cho nên chạy trốn chỉ sợ vô dụng. Thế nhưng là giữa các nàng sức chiến đấu cách xa, cái đặt hẳn phải chết cục cũng rất không có khả năng, nơi này nhất định còn có cái gì có thể đối phó quái thú đồ vật. Ở đây, quái dị nhất chính là những này đột nhiên xuất hiện mưa đạn, Tư Tử Quy cảm giác được sau lưng chấn động tới gần, ôm thử một chút tâm thái hướng kia phiến mưa đạn đánh tới. Nàng xuyên qua hơi mở lớn bảng, tay phải vô ý thức huy động lúc vết được thứ gì, túi đầu xem xét, là cây xiềng xích bên kia liên tiếp màn hình, nơi đó còn có một nửa màu đỏ văn tự. Tư Tử Quy dùng sức túm một chút, trên màn hình còn lại một nửa văn tự cũng bị nàng túm ra màn hình, biến thành một cây hoàn chỉnh xiềng xích. Cầm trên tay mưa đạn hóa thành xiềng xích, Tư Tử Quy nhoáng một cái thần. Cái này cũng được. Nàng lại thử đưa tay ở trên màn ảnh nắm một cái, kia một đầu màu đỏ mưa đạn thật là một cái thông minh nữ hải, phát hiện vũ khí. Bị nàng túm ra màn hình, biến thành một cái khác đầu xiềng xích. Hai đầu xiềng xích đụng nhau, kết nối thành một đầu dài xiềng xích. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, các bằng hữu, an tết tốt. Lúc đầu chuẩn bị sơ thất mở văn, lần xem hoàng lịch vẫn là trước thời hạn. Không, để chúng ta giơ cao trong tay bình luận, mỗi đêm 9 giờ, hẹn nhau tấn răng. Chương 02, thiếp mời tay cầm một cây dài xiềng xích, không đợi Từ Tử Quy lại nhiều làm suy nghĩ, con mánh thú kia đã đuổi tới, bao trùm dày bảy bản chân xuyên thấu mưa đạn màn hình hướng nàng đạp xuống đến, đầu nào trống rỗng, Từ Tử Quy cũng không biết mình tại bước ngoặt nguy hiểm là như thế nào tránh né, nàng chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua hai gò má, đầy người mồ hôi lạnh té nhào vào cự trảo bên dưới. Nàng nắm lấy bị câu phá một góc váy, há mồm thở dốc, còn tưởng rằng phải chết. Nàng tốt tốt một cái dân đi làm, mỗi ngày hẹ chặt vận động bước đến không tới 2500, vì cái gì đột nhiên lại muốn leo núi lại muốn đánh quái, cái này hợp lý sao? Từ Tử Quy chật vật tránh thoát nhiều lần hung thú dẫm đạp công kích, cuối cùng từ lúc ban đầu bị chấn nhiếp sợ hai trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi phát hiện cái này hung thú mặc dù bề ngoài giữ tận doa người, nhưng là trí thông minh hiển nhiên không cao, động tác còn có thể cùng bản thể của nó giống như hòn đá cứng ngắc, bởi vậy chỉ cần thân thể nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng rất nhanh, muốn né tránh nó dẫm đạp cũng không khó. So sánh thạch điêu biến thành khổng lồ hung thú, Từ Tử Quy nhỏ bé như kiến, đây là nàng thế yếu, cũng là ưu thế của nàng. Nàng có thể trốn ở hung thú kẽ ngón chân khe hở bên trong, vì dẫm lên nàng, cự thú không thể không nhảy lên điệu nhảy cơ lắc, dẫm đến mặt đất không ngừng rung động. Từ Tử Quy tại cự thú cái bụng dưới đáy chạy trốn, còn phải nghĩ biện pháp nếm thử dùng xiềng xích quấn hung thú chân, tràng cảnh kia tựa như là một con bọ ngựa tại quấn voi, nhìn thấy người hãi hùng kia bĩa. Nàng hiểm tượng hoàn sinh, một bên mưa đạn bên trên lại là một mảnh hoàn thành thiếu ngữ. Có như vậy 2 giây, Từ Tử Quy vi diệu nhớ tới mình bình thường soát khôi hài video. Không lo được đi xem mưa đạn nội dung, Từ Tử Quy phí hết tâm thần đang tránh né đồng thời rút sạch đi hao mưa đạn, dùng để dài hơn xiềng xích. Lại một lần nữa tìm tới cơ hội tới đến trước màn hình, đưa tay nắm qua mưa đạn, đầu kia màu lam mưa đạn lại xuyên qua tay của nàng, làm cho nàng mỏ cái không. Nàng lúc này mới phát hiện mình có thể đụng vào dĩ nhiên chỉ có màu đỏ mưa đạn, có thể sử dụng mưa đạn lập tức thiếu một nửa. Những cái kia còn không thấy rõ ràng nội dung màu đỏ mưa đạn bị nàng một thanh tóm vào trong tay dùng để tục tiếp xiềng xích, nhưng vấn đề rất nhanh lại xuất hiện, những này mưa đạn quá ngắn, dẫn đến xiềng xích cũng đặc biệt ngắn, muốn trượt chân như thế một con tự thú 10 phần khó khăn. Vị trí tử lượng vận động mệt mỏi ra đầy đầu mồ hôi Từ Tử Quy giắt xiềng xích táo bạo hô, ai tại phát mưa đạn, có dám hay không phát lâu một chút. Trên màn hình ứng thanh xuất hiện một chuỗi ha 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 ha. Cái này ngược lại là đủ dài, rốt cục làm cho nàng xuất liên tục một đầu dài xiềng xích, thành công trói lại 4 chân hung thú trong đó 2 đầu chân đầy lông lá. Nhưng mà một giây sau, hung thú một cái dây rủa, xiềng xích trực tiếp đứt gãy, căn này ống khóa nhỏ căn bản khốn không được hung thú. Xem ra một vòng xiềng xích không đủ kiên cố, đề nghị dài hơn xiềng xích đi vòng thêm vài vòng. Mậu Lam, lời nói ngược lại là không sai, rất có điểm hảo tâm đề nghị, nhưng là ngươi mẹ nó ngược lại là phát có thể sử dụng màu đỏ mưa đạn a. Từ Tử Quy, các ngươi vì cái gì không đỏ lên sắc mưa đạn? Trên màn hình màu đỏ mưa đạn chỉ còn lại giải rác mấy đầu, sau đó bắn ra đều là nàng sợ không tới màu lam mưa đạn. Chỉ là muốn nhìn thấy càng thú vị hình tượng mà thôi, ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Màu lam, không có cách, ta càng thích màu lam. Màu lam, muốn màu đỏ a, lần sau nhất định. Màu lam, càng ngày càng nhiều màu lam mưa đạn, mang theo đập vào mặt không có hảo ý, liền như là trên bậc thang những bóng đen kia tập trung xuống tới ánh mắt, mặt ngoài nhiệt liệt hạ cất giấu thâm thâm lạnh lùng cùng ác ý Từ Tử Quy mài răng, mặc kệ cái này phát mưa đạn đều là cái gì, khẳng định không phải là người là được rồi. Rõ ràng tiếp tục như vậy không được, Từ Tử Quy nhìn quanh tìm kiếm Triệu Phụ thân ảnh. Vừa rồi mưa đạn giống như nhắc qua Triệu Phụ không chết, nếu như màu đỏ mưa đạn đối ứng nàng, kia màu lam hẳn là đối ứng Triệu Phụ, phải đem hắn chụp tới làm việc mới được. Triệu Phụ chính nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lặng lẽ quan sát tình huống ở bên này, không cẩn thận cùng nàng liếc nhau, lập tức gục đầu xuống không nhúc nhích. Từ Tử Quy, lúc này còn nghĩ giả chết có thể quá chậm chút. Đầy mắt hung quang Từ Tử Quy chạy hướng giả chết Triệu Phụ, Triệu Phụ xem xét nàng đem hung thú dẫn đi qua, lưu loát liền từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đứng lên, trong miệng kêu thảm nói, đừng tới đây ta bên này. Cứt chó. Từ Tử Quy một bên đuổi theo hắn vừa mắng, cút nhanh lên tới. Không cùng ta cùng một chỗ vây khốn quái thú này, chúng ta đều phải chết. Chợt lấy hung thú đuổi kịp Triệu Phụ, Từ Tử Quy không nói hai lời đuổi lấy hắn đi vào trước màn hình. Ngươi bàn xiềng xích, ta hấp dẫn quái thú lực chú ý, không phối hợp ngươi liền đợi đến trước bị nó dẫm chết. Triệu Phụ một cái chân bị thương, hiện tại hiển nhiên không chạy nổi Từ Tử Quy, cân nhắc một chút, bị ép nghe lời liền co lại xiềng xích. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Từ Tử Quy cách làm, lạnh nhạt địa học lấy nàng bắt lấy mưa đạn. A, vì cái gì hợp tác đi lên, cái này nhảm chán, lẫn nhau đánh nhau mới có thú. Mậu Lam, thật hung nữ nhân, thật bất ước nam nhân, ngươi cũng sẽ không phản kháng sao? Mậu Lam, nói không chừng để một người khác bị thú dẫm chết, ngươi liền có thể đạt được thắng lợi đâu, có muốn thử một chút hay không? Mậu Lam, nhìn thấy mưa đạn bên trên hàng chữ này, Triệu Phụ bản xiềng xích động tác trở nên chậm. Hắn ngay từ đầu nghe được cái thanh âm kia nói tranh đoạt banh vải nhiều màu, bên thắng sống, kẻ bại chết thời điểm liền cân nhắc qua, nếu như một người trong đó người đã chết, có phải là một cái khác coi như không có cầm tới banh vải nhiều màu cũng coi là thắng lợi. Nhìn một chút hấp dẫn hung thú chú ý Từ Tử Quy, Triệu Phụ động tác trong tay càng ngày càng chậm, muốn kéo dài thời gian. Nhưng Từ Tử Quy rất nhanh lại dẫn hung thú chạy về tới, đồng thời ra hiệu Triệu Phụ cùng mình thay thế, đổi lấy ngươi đi hấp dẫn quái thú chú ý. Ta không được, ta sẽ chết. Triệu Phụ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Có một ít người chính là như vậy, vĩnh viễn tránh sau lưng người khác, không nguyện ý gánh chịu bất cứ chuyện gì, chỉ muốn hưởng thụ người khác xông pha chiến đấu sau thu hoạch được thành quả thắng lợi. Từ Tử Quy níu lại xiềng xích, khinh miệt dò xét hắn, giọng điệu trào phúng, chẳng lẽ chỉ có dùng đến nửa người dưới thời điểm ngươi tài năng nhớ tới mình là một nam nhân. Sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Triệu Phụ bị nàng ngôn ngữ một kích, kiên trì đứng lên, mới đi mấy bước liền hối hận rồi, lại không tốt lùi bước, nơm nớp lo sợ tiến đến hấp dẫn hung thú chú ý, từ Tử Quy cấp tốc bình phục hô hấp của mình, ánh mắt ảm đạm mà nhìn chằm chằm vào cái kia ngao ngoe muốn động nghĩ muốn chạy trốn trung niên nam nhân. Nhìn về phía mưa đạn, từ Tử Quy đột nhiên nói, so với một cái không có ý nghĩa đồ hèn nhát, để cho ta thắng lợi không phải tốt hơn? Ta không thể so với hắn càng có ý tứ sao? Xác thực, không có can đảm nam nhân, ta nhìn vẫn là chờ mong nữ nhân này. Màu đỏ, ta cho ngươi biết một cái đường tắt, giết một người khác, có thể trực tiếp đạt được thắng lợi. Màu đỏ, có lẽ ngươi không cần đối phó hung thú, chỉ cần đối phó nam nhân kia. Màu đỏ, mưa đạn mảng lớn biến thành màu đỏ. Từ Tử Quy hung hăng túm xiềng xích, đem những này lời lôi ra ngoài nắm trong tay. Cầm xiềng xích, chúng ta vòng quanh chân của nó chạy, đem chân của nó trói lại. Nàng mang theo xiềng xích đi vào Triệu Phụ bên người. Bị ngôn ngữ kích thích nhất thời khí phách hao mòn hết, rất nhanh không kiềm được nghĩ muốn chạy trốn. Triệu Phụ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy rốt cục được cứu rồi, vô ý thức nghe theo nàng phối hợp lại. Xiềng xích lượn quanh không biết bao nhiêu vòng, còn manh thú kia quả nhiên bị nhốt đến nhất thời giằng không ra chân, thân thể cao lớn cứng ngắc như lệch, như là một ngọn núi hướng bên cạnh quanh đảo. Triệu Phụ thở hổn hển đứng ở đó, cầm chặt lấy trong tay một đoạn xiềng xích, ánh mắt lóe lên nhìn xem lui lại Từ Tử Quy. Lúc này, chỉ cần đưa nàng đẩy về phía trước, nàng liền sẽ bị đổ xuống hung thú đè chết. Chỉ cần như thế đẩy, tại hắn thân xuất thủ thời điểm, Từ Tử Quy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Phụ bị nàng lóe hung quang ánh mắt giật mình, ý thức được nàng khả năng cũng đang suy nghĩ chuyện giống vậy. Động tác của nàng nhanh hơn hắn, tay so với hắn càng ổn. Triệu Phụ cả người bị đẩy ngã lúc, chỉ thấy phía trên hung thú thân hình khổng lồ đè xuống đầu. A, không có nhìn nhiều, Từ Tử Quy nhanh chóng chạy đến đổ xuống hung thú đầu trước, đem banh vải nhiều màu từ trương đại thú miệng lấy ra đến chăm chú nắm trong tay. Nàng cho tới bây giờ chưa quên, trận này cái gọi là tranh đoạt thi đấu mục tiêu chỉ là cái này banh vải nhiều màu. Bị trượt chân còn đang dãy rủa hung thú, tại banh vải nhiều màu cách miệng một cái mắt, từ đầu đến cuối bắt đầu hóa đá, lại biến thành lúc ban đầu thạch điêu bộ dáng. Từ Tử Quy nắm lấy banh vải nhiều màu, đến tận đây mới chậm rãi cũng thả lỏng ra. Giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh, Từ Tử Quy kéo lấy mỏi mệt bước chân, cầm banh vải nhiều màu vây quanh vừa rồi đứng thẳng địa phương, trông thấy Triệu Phụ nửa người bị đặt ở hung thú thạch điêu phía dưới. Ta không muốn chết, ta còn có vợ con. Ta vụng trộm cất 30.000 khối, ẩn nấp rồi, còn không có cùng lão bà nói. Nhà ta địa chỉ, ta còn có con trai. Nam nhân này miệng mở rộng còn chưa nói đủ dáng vẻ, toàn bộ thân thể đột nhiên biến thành giấy, cuối cùng hoàn toàn biến thành một cái giấy vàng đâm người giả, từ đỉnh đầu bắt đầu tự đốt. Hỏa tuyến hướng xuống cháy, rất nhanh bị đốt cái không còn một mảnh, còn lại một đống đen xám. Lúc này mở màn âm thanh kia lại lần nữa vang lên, bên thắng, Từ Tử Quy thu hoạch được ra trận tư cách. Chỗ cao trên bậc thang các bóng đen ngọ nguậy, phát ra cùng loại tiếng cười thì thầm. Khối kia mưa đạn xuất hiện ở trước mặt nàng, Từ Tử Quy nhìn lại, đầy mắt màu đỏ. Toàn bộ biến thành màu đỏ văn tự viết, 30 phút không đến liền kết thúc, sàng chọn trận chính là nhanh, thay người bắt đầu trận tiếp theo đi. Cái này thắng lợi nữ hải cũng không tệ lắm, một tiếng đều không có khóc, cùng trước mấy trận không giống nhau lắm. Vận khí tốt gặp được thằng ngu. Hy vọng nàng về sau vận khí cũng có thể tốt như vậy. Con tưởng rằng trận này cũng không có người thắng đâu, kết quả đoán sai ha ha. Tại những này ẩn chứa không ít tin tức lượng màu đỏ văn tự bên trong, đột nhiên toát ra một nhóm dễ thấy màu vàng văn tự. Vận mệnh đưa tặng Từ Tử Quy đặc thù lễ vật thiếp mời, Từ Tử Quy trong tay banh vải nhiều màu biến mất, trong lòng bàn tay xuất hiện một trường tràn ngập nồng đậm vui mừng sắc thái màu đỏ chót thiếp mời. Triển khai trên thiếp mời viết, đưa hiện lên mời tại năm người này, cùng đi tham dự hoạt động. Từ Tử Quy kính mời là một chương lấy nàng danh nghĩa phát cho người khác trống không thiếp mời. Đông 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 đông, tại tiếng trống bên trong, Từ Tử Quy trông thấy trước mắt sắc khối nhảy lên, ánh mắt hoa lên, kỳ quái sân bãi từ trước mắt biến mất, tàu điện ngầm toa xe ánh đèn sáng ngời cùng chen chúc đám người làm cho nàng ý thức được mình quay về nhân gian. Tàu điện ngầm bên trong vẫn là kia một trận vô ý thú trầm mặc, nàng có hoàn hảo không chút tổn hại bao, bị hung thú vạch phá váy không có bất kỳ cái gì tổn hại vết tích, góp nhỏ giày hảo hảo mang ở trên chân, trừ ở trong tay một tấm màu hồng thiếp mời, nàng toàn thân cao thấp cùng đi cái kia cổ quái sân bãi trước không có gì khác nhau. Đông nhiên thở ra một hơi, Từ Tử Quy ở chung quanh tìm kiếm Triệu Phụ thân ảnh, cái gì cũng không có. Vừa rồi hắn gây nên rối loạn cũng rất giống bị người quên lãng. Ngươi còn tốt chứ, không có sao chứ? Bên cạnh một cô nương chú ý tới sắc mặt nàng không đúng, chần chờ hỏi một tiếng. Từ Tử Quy nhớ kỹ vừa rồi cô nương này rất nhiệt tâm, lấy điện thoại di động ra vỗ Triệu Phụ dáng vẻ, còn nói thầm lấy muốn phát đến trên mạng lộ ra ánh sáng, thế là nàng hỏi, vừa rồi có một cái chạm tại ta đằng sau, cầm cặp công văn trung niên nam nhân, hắn đi đâu ngươi thấy được sao? Cô nương kia suy nghĩ một hồi, nghi ngờ nói, ta một mực ngồi ở đây bên cạnh, ngươi vừa rồi sau lưng không phải hai nữ sinh sao, không có lấy cặp công văn trung niên nam nhân à? Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, cũng không tính vô hạn lưu, nhìn một chút không quá phù hợp định nghĩa dáng vẻ liền vô dụng cái này nhãn hiệu, ta cũng không biết muốn hình dung như thế nào, chúng ta cũng chậm chậm viết từ từ xem đi. Chương 03, ghen ghét theo biển người đi ra chen chúc tàu điện ngầm, tại một chỗ người ít buồn hoa một bên, Từ Tử Quy dừng bước lại. Ánh mặt trời buổi sáng sáng lạ, bên cạnh buồn hoa bên trong mở một cây trứng gà hoa, phía trước có thật nhiều người đang chờ đèn xanh đèn đỏ, trên đường cái người đến xe đi, là nàng nhìn quen nhân gian náo nhiệt cùng bình thường thường ngày. Trên điện thoại di động thời gian sắp đến 9 giờ, đi làm nhanh đến trễ. Nhưng Từ Tử Quy chỉ cảm thấy đau đầu một lúc. Tại nguyên chỗ đứng một lát, đột nhiên nàng quay đầu đi trở về tàu điện ngầm. Đúng, là buổi sáng thân thể không thoải mái, xin phép nghỉ một ngày. Đâm đầu đi tới nữ hài nghe được tiếp cận thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút vị này sắc mặt khó coi tỉ tỉ, lại tùy ý đem ánh mắt rời hướng điện thoại di động của mình. Không có ai biết, ngày nào đó cùng mình sượt qua người nhân thân bên trên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi cố sự. Mời xong giả thu hồi điện thoại, Từ Tử Quy ngồi xe lửa đường về. Nàng còn nhớ rõ cái kia Triệu phụ trước khi chết nói lời, hắn nói mình còn có lao bà nhi tử, còn nói nhà mình địa chỉ, kia cái địa chỉ ngay tại Từ Tử Quy thuê lại chung cư phụ cận. Tìm tới chỗ, Từ Tử Quy đưa tay gõ cửa. Mở cửa trung niên nữ nhân nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Vượt qua thân thể của nàng, Từ Tử Quy trông thấy sau lưng nàng trong phòng trên mặt tường treo một nhà ba người ảnh chụp. Phụ thân, mẫu thân còn có một đứa con trai, nhưng là nam nhân kia cùng trước đó không lâu quỷ dị chết ở trước mặt nàng người cũng không giống. Từ Tử Quy cơ hồ xác nhận chính mình suy đoán, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, xin hỏi là Triệu tiên sinh thái thái sao? Cái gì Triệu tiên sinh? Không phải sao, vậy ngài có biết hay không Triệu phụ tiên sinh? Nữ nhân lộ ra hồi tưởng thân sắc, sau đó hồi đáp, chưa từng nghe qua, ngươi sợ là tìm sai địa, nơi này không có để cho Triệu phụ, ta tiên sinh họ Vương. Cáo từ rời đi, Từ Tử Quy lại một lần nữa nhìn một chút môn bài kia hảo. Nàng có thể xác định mình không có tính sai, lật qua lật lại Triệu phụ cặp công văn lúc, nàng tại ví tiền bên trong cũng nhìn qua một chương một nhà ba người anh chủ, phía trên kia thê tử cùng con trai, chính là vừa rồi tấm hình kia bên trên vợ con trai. Triệu phụ người này, tựa như là bị thế giới này xóa đi, không có ai nhớ kỹ hắn tồn tại. Thậm chí đương nhiên, hắn chống chố cũng bị tự động bổ khuyết hoàn thiện. Mặt trời rất lớn, Từ Tử Quy đi trên đường, lại cảm giác toàn thân rét run. Thế giới này, đột nhiên lật đổ nàng một chút nhận biết, trở lại hiện thực đi sau hiện sự tình làm nàng cảm thấy sợ hãi, so tại cái kia kỳ quái phương đảo mệnh lúc càng thêm sợ hãi. Nếu như trước đó không lâu gặp được sự tình là hư giả, nàng rõ ràng nhớ kỹ Triệu phụ người này, trong bọc còn đặt vào cái kia trường đột ngột xuất hiện màu đỏ thiết mời, nếu như bây giờ là hư giả, nàng liền sống ở hiện tại, còn sống cũng có thể là hư giả sao? Thời gian một ngày không đủ để Từ Tử Quy từ triết học suy nghĩ bên trong thoát thân, nhưng ngày thứ hai nàng không tiếp tục xin phép nghỉ, mà là cùng ngày xưa đồng dạng đi làm. Bất kể như thế nào, sinh hoạt cũng nên sinh hoạt. Vẫn như cũng là ngồi xe lửa, tàu điện ngầm bên trên không có phát sinh bất luận cái gì nàng lo lắng sự tình. Nhà xuất bản mới tới nhỏ biên tập viên sự tình làm cũng tốt, cho nàng tăng thêm rất nhiều lượng công việc, bận rộn làm việc xâm chiếm nàng đại bộ phận tâm thần, làm cho nàng chỉ có đang nghỉ ngơi khoảng cách bên trong mới có thể phân thần nhớ tới việc này. Liên tiếp một tuần thời gian, trừ ban đêm ngủ không ngon, có thật nhiều lần động, rốt cuộc chưa từng xảy ra dị thường gì. Tiểu Điểu, cuối tuần muốn hay không đi đâu chơi? Hoặc là nhìn xem phim, gần nhất không phải mới ra một bộ phim, danh tiếng không tệ. Lúc trước đại học bạn cùng phòng Trịnh Thanh cùng nàng tại cùng một tòa thành thị làm việc, tốt nghiệp mấy năm vẫn thường xuyên liên hệ, ước hẹn đi ra ngoài chơi. Trông thấy nàng phát tới mời, Từ Tử Quy nằm trên ghế salon hồi phục, được rồi, hơi mệt, thật vất vả có ngày nghỉ ngơi, ở nhà nằm đi. Bên kia Trịnh Thanh một lát sau mới trả lời một câu, giọng điệu có chút cẩn thận từng ly từng tí, Tiểu Điểu, ngươi mấy ngày nay tâm tình tốt giống có chút không tốt, là không phải là bởi vì Chu Tân Vân cùng Trần Hiển muốn chuyện kết hôn. Xuyên váy ngủ Từ Tử Quy bước bước bên cạnh đặt vào phi tiêu, xách một tiếng, ngươi không nói ta còn thật không biết hai người bọn họ muốn kết hôn. Nàng mấy năm này đều không chú ý qua hai người kia, chỉ có mấy cái bạn cùng phòng ngẫu nhiên sẽ còn nhắc lên. Trịnh Thanh phát tới giới cười gói biểu tượng cảm xúc, lại nói với nàng, ta là tại gờ giúp bạn học bên trong nghe nói Chu Tân Vân kết hôn chuẩn bị cho ngươi phát thiệp cưới, cho ta tức giận. Ta còn tưởng rằng nàng thật không biết xấu hổ cho ngươi phát đâu. Thứ gì a cái này biểu khí trà xanh, nàng có phải là quên đi lúc trước làm bên thứ ba chen chân đoạt bạn trai ngươi sự tình, Trần Hiển nguyên lai có thể là bạn trai của ngươi. Cũng đừng, Trần Hiển cho nàng, ta không muốn, chúc bọn họ trăm năm hảo hợp. Từ Tử Quy nhớ tới những này thời đại học cân đoán tình cựu liền cảm giác đau đầu. Đến lúc nào rồi lão hoàng lịch, liền xem như lúc trước, Chu Tân Vân chặn ngang một gạch đoạt Trần Hiển, nàng trong lòng cũng là buông lỏng lớn hơn phẫn nộ, nhưng là trong túc xá mấy cái bạn cùng phòng một mực canh cánh trong lòng, nhắc lên Chu Tân Vân cùng Trần Hiển liền muốn đi một trận. Khả năng tại các nàng trong mắt, nàng một mực không tìm bạn trai, cũng là bởi vì đại học lần thứ nhất tìm bạn trai trải qua bị đào góc sự tình, tổn thương đấu tâm, nhưng Từ Tử Quy thật không thèm để ý từ nhỏ đến lớn, bằng hữu bên cạnh đều giao du bạn trai, sớm nhất từ cấp 2 liền bắt đầu vụng trộm đàm, mà Từ Tử Quy hồi tưởng mình cấp 2 cao trung thời kỳ, chỉ cảm thấy ký ức rất mơ hồ, khả năng bởi vì làm từng bước sinh hoạt trừ học tập cái gì cũng không có, bình thản không có gì là đến, không có bất kỳ cái gì khắc sâu ấn tượng sự tình. Tại đại học, đám bạn cùng phòng đều nói chuyện, cũng giật dây nàng đi thể nghiệm một phen, khi đó vừa lúc có một vị gọi Trần Hiển học trưởng theo đuổi nàng, nàng đáp ứng. Đám bạn cùng phòng đều cho là nàng rốt cuộc tìm được chỉ lai mối tình đầu, chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng sở dĩ đáp ứng cũng không phải là bởi vì Trần Hiển dáng dấp thật đẹp, theo đuổi nàng thời điểm cẩn thận quan tâm, cũng không phải bạn cùng phòng trợ công, mà là một cái nói ra có chút không hợp thói thường nguyên nhân, Trần Hiển mắt trái dưới có một viên nho nhỏ nốt ruồi son, nàng thích viên kia nốt ruồi. Thế nhưng là nàng xác thực không thích hợp cùng người yêu đương, Trần Hiển đoán trách nàng quá lạnh nhạt, từ không chủ động gọi điện thoại cho hắn gửi tin tức, cũng không đi tìm hắn, hai người cái này nam nữ bằng hữu nói chuyện 2 tháng còn không bằng phổ thông bạn học thân mật. Liên tiếp tục như vậy, bọn họ lúc đầu cũng liền không khả năng đàm quá lâu, lúc này Chu Tân Vân vừa lúc xuất hiện, chủ động theo đuổi Trần Hiển, hai người bọn họ tự nhiên là quấy nhiễu đến cùng đi. Nếu không phải Trần Hiển vừa cùng Chu Tân Vân làm nam nữ bằng hữu đồng tiến đồng xuất, còn vừa nghĩ treo hành vi của nàng để Từ Tử Quy có chút thấy ngứa mắt, năm đó nàng liền có thể trực tiếp ở trước mặt chúc bọn họ trăm năm hào hợp. Về phần bây giờ, quá khứ đã lâu như vậy, bọn họ hai vị có thể đi đến kết hôn, cũng là làm người có chút cảm thán. Cùng Trịnh Thanh Hàn huyên một hồi, Từ Tử Quy nhìn sắc trời không còn sớm, xoa xoa tay bên trên phi tiêu cân nhắc ban đêm là làm chút gì ăn, vẫn là trực tiếp gọi cái giao hàng thức ăn, điện thoại đột nhiên lại chấn động một chút. Theo tay cầm lên đến xem xét, một cái mới hảo hữu xin, Chu Tân Vân. Từ Tử Quy, thật sự là phía sau không thể nói người người liền đến. Mấy năm không liên hệ, đột nhiên phải thêm bạn tốt, hẳn là thật đúng là chuẩn bị tự mình cho nàng phát thiệp cưới. Mang theo một chút kỳ diệu tâm tình thông qua xin, Chu Tân Vân rất nhanh phát cái lễ phép mỉm cười biểu lộ tới, Từ Tử Quy cũng hữu hảo trở về nàng một chuỗi mỉm cười biểu lộ. Chu Tân Vân cho nàng phát, đã lâu không gặp, Tử Quy, ta cùng Trần Hiển muốn kết hôn tin tức ngươi nên cũng nghe nói chứ. Ta gần nhất cũng tại quản thị, muốn tự mình cho ngươi đưa thiệp cưới, còn nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm, có vài lời muốn cùng ngươi nói, có thể chứ? Từ Tử Quy dị thường dứt khoát, được, vậy liền đi ăn lẩu, nhà ta phụ cận có một nhà không sai, cho ngươi phát địa chỉ. Nàng đột nhiên nghĩ ăn lẩu, đứng dậy đi thay quần áo, thưởng thức hồi lâu phi tiêu bị nàng tiện tay ném hướng về phía trước treo phi tiêu bàn, chính chúng hồng tâm. Chu Tân Vân đến muộn 3 phút, Từ Tử Quy đã rửa theo thói quen của mình điểm xong đồ ăn. Cân nhắc đến Chu Tân Vân chủ nếu không phải vì cùng nàng cùng một chỗ ăn lẩu, nàng cũng liền không có khách khí với nàng, điểm tất cả đều là mình thích ăn. Không có ý tứ, ta tới chậm. Chu Tân Vân tỏa hạ lúc, trên thân một cỗ nhàn nhạt thanh nhã mùi nước hoa. Trang dung tinh xảo, tóc nhìn qua là mới làm, toàn thân cao thấp không một chỗ không thỏa đáng, rất thích hợp đi một chút cấp cao cơm tây nơi trốn. Khả năng nàng nguyên bản là chuẩn như vậy chuẩn bị. Bất quá bây giờ, các loại ăn xong nổi lẩu rời đi, cho dù tốt nghe mùi nước hoa, lại xinh đẹp trang dung đều là hư. Từ Tử Quy nhìn nàng hai mắt, trong lòng tự đủ Chu Tân Vân so với thời đại học biến hóa vẫn còn lớn, cùng cao trung kia thổ lý thổ khí dáng vẻ càng là hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, hai người bọn họ không chỉ có là bạn học thời đại học, vẫn là cao trung cùng trường, chỉ là không cùng ban. Chu Tân Vân lớp tại các nàng sát vách, Từ Tử Quy đến nay còn nhớ rõ cao trung thời kỳ, Chu Tân Vân liền thường xuyên dùng một loại không hữu hảo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Bây giờ Chu Tân Vân tốt xấu thu liễm một chút kia lộ ra ngoài không hữu hảo, mang theo một mặt giả cười, động tác ưu nhã đem một phong thiệp cưới đặt ở Từ Tử Quy trong tay. Hiện tại rất nhiều người kết hôn vì đồ thuận tiện đều là dùng điện tử thiệp mời, bọn họ hôn lễ này còn rất giảng cứu, thực thể thiệp mời tinh xảo xinh đẹp. Từ Tử Quy mắt nhìn liền thu lại, ta đã biết, có thời gian liền đi, nếu là không có thời gian sai người mang cái lễ, chớ để ý. Chu Tân Vân nói ra, ta hy vọng ngươi có thể đi. Trước mặt nồi lẩu đã bưng tới, bắt đầu sôi trào, đưa tới các loại đồ ăn phục vụ viên cảm thụ được một bàn này bầu không khí, túi đầu bày đồ vật, không dám nói lời nào, chỉ dựng thẳng lỗ tai đến, dựng thẳng lỗ tai đi. Từ Tử Quy phối hợp hạ đồ ăn, kỳ thật, chúng ta cũng không quen, ngươi hôm nay đột nhiên tìm ta muốn mời ta ăn cái gì, ta liền đã đủ kinh ngạc, muốn để ta đi hôn lễ hiện trường lại là cái gì cân nhắc. Nàng vị này bị đào chân tường người bị hại tâm tình bình tĩnh, đối diện Chu Tân Vân ngược lại so với nàng càng kích động chút, có lẽ là trước hôn nhân lo nghĩ chứng, Từ Tử Quy nghĩ. Trêu chọc tóc, Chu Tân Vân dùng một loại muốn cùng người nói lời trong lòng giọng điệu thuật nói ra, ngươi biết không, ta từ cao trung lên vẫn rất ghen ghét ngươi. Nông như vậy nồi lẩu vị, không có chữ tình bầu không khí cũng đừng có mở dạng này đâu a. Từ Tử Quy không ngăn cản được một người bộ bạch, đành phải bắt đầu ăn mình. Chỉ cần có thể cướp đi ngươi đồ vật ta liền cao hứng, cho nên khi đó ta đoạt Trần Hiển. Nghe nói ngươi độc thân rất lâu, không có lại tìm qua người khác, ngươi bây giờ còn không thể quên được Trần Hiển đúng không? Từ Tử Quy gặp nàng có loại làm người thắng cao hứng, quyết định nói điểm không để cho nàng cao hứng sự tình, nói thật, ta liền hắn dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Dù sao ta cũng không thích hắn. Chu Tân Vân trừng to mắt nhìn chằm chằm nàng, làm sao có thể, ngươi mấy cái kia bạn cùng phòng không phải nói ngươi thích Trần Hiển sao? Từ Tử Quy, cũng không phải ta nói. Chu Tân Vân nhìn nàng một trận, giống như ý thức được nàng cũng không phải là đang gạt người, đột nhiên phẫn nộ đến như là bị cha nam vứt bỏ, nếu như ngươi không thích hắn, ta cướp đi hắn có ý nghĩa gì? Từ Tử Quy, lại một lần tới đưa đồ ăn phục vụ viên vừa muốn trương miệng nói chuyện, nghe được câu này là im lặng, lặng lẽ để lên đồ vật quay đầu rời đi. Đem phục vụ viên mới đưa tới thịt bò cuộn bỏ vào nồi lẩu bên trong, Từ Tử Quy nói, ngươi nói muốn cướp đồ vật của ta, điểm này ta ngược lại thật ra có cảm giác đến. Thời cấp 3 ta nghe được ngươi ở văn phòng nói với lao sư ta nói xấu, có hai lần trong trường tranh tài lao sư muốn để ta đi, ngươi chủ động đoạt danh ngạch của ta, đến đại học ngươi tiến vào học sinh hội, cũng là cùng ta không qua được, học động các loại vinh dự cùng hoạt động ngươi cũng tránh đi ta, liền ngay cả đi nhà ăn cơm, ta thích ăn cái gì ngươi đều phải cùng ta đoạt. Cho nên ta cũng thật sự là thật tò mò, chúng ta có cái gì thủ cái gì oán. Từ Tử Quy phần này hiếu kỳ nhiều năm. Ngày hôm nay ra chuyến này chủ yếu cũng là nghĩ biết rõ ràng thở thiếu thời cái này một có cân đoán khởi nguyên, ngươi đến tột cùng ghen ghét ta cái gì? Chu Tân Vân còn là một bộ không thể tiếp nhận dáng vẻ. Ta không biết. Từ Tử Quy bất mãn, đều 27-28 tuổi người, lại không là tiểu hải tử, còn cáo kỉnh sao? Chu Tân Vân thấy được nàng lãnh đạo ghét bỏ biểu lộ liền tức giận, âm lượng không tự giác đề cao, ta xác thực không biết. Chỉ là thường xuyên cảm thấy ngươi có ta muốn nhưng là không có được đồ vật, cái loại cảm giác này ngươi căn bản không hiểu. Không nhớ rõ là từ cao trung có một ngày bắt đầu, nàng bỗng nhiên liền đối với lớp bên cạnh cái kia gọi Từ Tử Quy nữ sinh thấy ngứa mắt, mỗi lần thấy được nàng, trong nội tâm nàng thì có không nói ra được ghen tị và phẫn hận, có thể đến tột cùng vì cái gì. Nàng nghĩ như thế nào cũng không tìm tới nguyên nhân, chỉ có cái loại cảm giác này khó chịu, càng là nghĩ mãi mà không rõ thì càng dày vò lấy nàng. Từ Tử Quy, thầy thuốc nói như thế nào? Chu Tân Vân hít sâu một hơi, ta không có bệnh, không cần nhìn thầy thuốc. Từ Tử Quy, không muốn giấu bệnh sợ thầy, tinh thần tật bệnh cũng là bệnh. Chu Tân Vân, không muốn ác ý suy đoán. Đây chỉ là một điểm nhỏ nữ sinh ghen ghét mà thôi. Liền cái này đều sắp biến thành cố chấp a. Từ Tử Quy nhíu mày lại, cổ quái hoài nghi nhìn nàng, ngươi sẽ không phải là thầm mến ta, vì yêu sinh hận. Ta đầu tiên nói trước, chúng ta là không thể nào. Chu Tân Vân, khuôn mặt của nàng dần dần bặm mẹo, lộ xuất hồn thân bỏ đầy con giận bình thường buồn nôn khó chịu biểu lộ, nhìn qua rất muốn thét lên. 3. Bên cạnh đi ngang qua phục vụ viên không cẩn thận đem trong tay đĩa ngã. Chu Tân Vân cũng nhịn không được nữa, quay đầu đối với phục vụ viên quát, đừng lại cố ý hướng bên này lúc gần lúc hiện nghe bắt quái. Các ngươi lại tới ta liền khiếu nại. Phục vụ viên ôm đĩa nhanh như chớp chạy đi, thật có lỗi, thật có lỗi. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, nam chính là Trung Thị, còn không có ra sân đâu. Chương 04, đèn lồng Chu Tân Vân mang theo một mặt nóng da bóng loáng cùng đầy người nổi lẩu vị đi rồi, trước khi đi sắc mặt tái xanh. Từ từ Tử Quy nói cho nàng mình không thích Trần Hiện về sau, Chu Tân Vân chính là cái này không thể nào tiếp thu được hoài nghi biểu lộ. Cất túi một mình đi trở về, Từ Tử Quy nhìn xem bên đường đèn đường, đột nhiên không khỏi cười lên. Nàng rất sớm đã ý thức được Chu Tân Vân đối với mình bệnh trạng ghen ghét, nàng sẽ đoạt Trần Hiện nàng cũng một chút không ngoài ý muốn, có thể nói trong này còn có mấy phần nàng cố ý biểu hiện. Nếu như nàng thật sự để ý, Chu Tân Vân lại làm sao có thể giành được đến, nàng không thèm để ý mà thôi. Dù sao cũng là bạn học, dù là không liên hệ cũng có thể từ trong miệng người khác biết được đối phương tin tức, cho nên mấy năm này ở giữa Chu Tân Vân khẳng định một mực biết được trạng huống của nàng. Từ Tử Quy sắc thực không thèm để ý Trần Hiện, cũng không chú ý các nàng, nhưng là mỗi lần các bằng hữu đàm luận lên Trần Hiện, nàng cho tới bây giờ không có giải thích qua, chỉ phải gìn giữ tận lực trầm mặc, mọi người liền sẽ tự động giải thích vì nàng còn để ý mà chỉ cần nàng còn để ý, Chu Tân Vân liền sẽ bắt lấy Trần Hiện không thả. Từ Tử Quy muốn nhìn một chút Chu Tân Vân đến tận cùng có thể làm đến mức nào. Hiện tại nàng biết rồi, Chu Tân Vân tình huống này xác thực thật nghiêm trọng, đều nhiều năm vẫn là cái kia như cũ, thậm chí muốn vì này cùng Trần Hiện kết hôn. Hai người trận này gặp mặt trước, Từ Tử Quy còn nghĩ Chu Tân Vân có phải là xác thực yêu Trần Hiện cho nên chuẩn bị kết hôn, gặp xong mặt nàng liền biết Trần Hiện nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là làm cái công cụ người. Ngày hôm nay ra gặp Chu Tân Vân, cũng là dự định thừa dịp nàng kết hôn trước đó nói rõ ràng, cũng miễn cho nàng vì chút kỳ quái nguyên nhân mơ mơ hồ hồ kết hôn. Còn Chu Tân Vân sau khi biết, còn nguyện ý hay không kết hôn, cái này không có quan hệ gì với nàng. Vừa rồi, tại tràn ngập thức ăn chín vật hương vị tiệm lầu bên trong, Chu Tân Vân cuối cùng hỏi nàng một câu. Vì cái gì hiện tại muốn nói cho ta biết ngươi không quan tâm Trần Hiện, ngươi nhưng thật ra là làm bộ, chỉ là muốn ngăn cản chúng ta kết hôn đúng hay không? Từ Tử Quy nhìn nàng, mỉm cười, ngươi sẽ không thật sự coi là, đối với ngươi những cái kia cố ý gây chuyện khó xử hành vi, ta sẽ như cái mẹ già đem ngươi tha thứ à? Ngươi bởi vì ta đem mình buộc ở một cái không thích trên thân nam nhân nhiều năm, phí thời gian mấy năm này thanh xuân, coi như là ngươi đi qua khó xử ta xin lỗi. Đến ở hiện tại nói cho nàng, dĩ nhiên không phải cái gì hảo tâm, chỉ là bởi vì hiện tại cáo chi, Chu Tân Vân sau đó mặc kệ là gả cho Trần Hiện vẫn là hối hôn, đều sẽ rất khó chịu. Từ Tử Quy chuyển lấy cái chìa khóa trong tay vòng, tâm tình buông lỏng. Chu Tân Vân cùng Trần Hiện thế nào cũng không sao cả, nàng dù sao cũng không có đối với chuyện này tập trung qua cái gì tâm lực. Cái gì ân oán tình cựu đều là thuộc về người khác, nàng cái gì cũng không có. Nàng giống như một mực là dạng này chống giống một người, vui vẻ cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, từ thân thể nàng bên trong xuyên qua, cái gì đều không để lại, chỉ có tán không đi không mang cùng mọi bệnh. Tắm rửa qua, rót một ly đá trong dương xuất ra đường đỏ rượu nước mơ, bật máy tính lên tùy ý xem. Một tay chống đỡ cái chán, đầu ngón tay từ thấm lạnh ly pha lê bên trên phát qua. Nàng muốn tìm chút kịch nhìn xem giết thời gian, lại có một chút thất thần, thủ hạ vô ý thức nhấn vào ngáp tây, trước mắt đột nhiên bắn ra một mảnh màu đỏ. Là cái trò chơi quảng cáo, màu đỏ chót đèn lồng đồ án ở trước mắt lấp lóe. Tiện tay đóng lại, trước mắt màu đỏ sắc khối không có biến mất, còn nhảy ra đến càng ngày càng nhiều, thẳng đến che kín tầm mắt của nàng. Thân thể đột nhiên cứng ngắc từ Tử Quy. Cái này giống như đã từng quen biết sắc khối nhảy lên. Ngày đó ở trên tàu điện ngầm tiến vào kỳ quái thế giới trước cũng là như thế này, chẳng lẽ mất trọng lượng làm cho Từ Tử Quy nhịn không được nhắm một con mắt lại, lần nữa mở mắt ra, nàng đã đứng tại một chỗ trống rỗng địa phương, trước mặt chỉ có một chiếc lóe lên đèn lồng đỏ. Đó là cái cùng lần trước hoàn toàn thế giới khác nhau, yên tĩnh vô cùng, trừ nàng cùng đèn lồng, không tồn tại cái khác bất kỳ vật gì. Đứng ở đèn lồng trước, Từ Tử Quy thử nghiệm đưa tay đụng đụng kia đèn lồng. Đèn lồng du du xoay tròn lấy, một thanh âm từ đèn lồng bên trong truyền đến, "Từ Tử Quy, thiếp mời người sở hữu, sắp tự động mời một vị cùng đi khách nhân." Nhìn quen mắt thiếp mời hiện lên ở trước mắt, Từ Tử Quy nhận ra, đây chính là lần đó bị người đưa tặng đặc thù đạo cụ thiếp mời. Chương này thiếp mời nàng nghiên cứu qua rất nhiều lần, cuối cùng đưa nó cất vào hộp nhét vào trong ngăn tủ nhắm mắt làm ngơ. Tại thế giới của nàng bên trong thiếp mời nhìn qua rất phổ thông, bây giờ tại nơi này, tự động mở ra thiếp mời tản ra ánh sáng dịu dịu, phía trên nguyên bản trống chỗ chính đang chậm rãi hiện ra văn tự. Cái kia được mời người danh tự. Nguyên lai không phải từ chính nàng biết mời ai, mà là ngẫu nhiên sao? Ba cái màu đen văn tự hiện ra trong nháy mắt, Từ Tử Quy cảm giác mình bên người xuất hiện một người. Trên mặt dán mặt nạ nữ nhân, dù là chỉ lộ ra một đôi mắt, đều có thể nhìn ra bên trong một bức. Từ Tử Quy đưa tay để lộ mặt của đối phương màng mắt nhìn, quả nhiên là ngươi A Chu Tân Vân. Cái này thiếp mời làm sao tìm được người, làm sao đem nàng cho làm tiền đến. Còn có, nàng trang điểm cùng trang điểm dáng vẻ thật sự chênh lệch thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Từ Tử Quy, ngươi tại sao lại ở đây? Ta tại sao lại ở đây? Vừa tắm rửa xong đang tại trước gương dưỡng da Chu Tân Vân, sắp bị cái này vượt qua tưởng tượng dị thường sự kiện dọa đến hỏng mất, run lẩy bẩy tắc tắc mà đem Từ Tử Quy xốc lên một nửa màng đuốt lên tiếp trở về. Tại các nàng lúc nói chuyện, trên thân không ngừng có các loại nhan sắc điểm sáng bay bay ra ngoài, tiến vào cái kia đèn lồng bên trong. Theo điểm sáng rời khỏi thân thể, Từ Tử Quy trong lòng không ngừng lướt qua một chút nhỏ xíu cảm xúc, tốt giống tâm tình của mình đang bị người lật xem, cảm giác này làm người không thoải mái. Rất nhanh đèn lồng phía trên hiện ra một chữ, "Ác". Từ Tử Quy nhíu mày lặp lại, "Ác". Trước đây không lâu vừa mới tan rã trong không vui hai vị, chưa kịp nhiều lời, liền gặp bọn họ thân ở địa phương đột nhiên biến hóa. Coi bọn nàng làm trung tâm, một cái mới tinh tràng cảnh trải rộng ra. Một cái nháy mắt, bên cạnh Chu Tân Vân không thấy. Lại một cái chớp mắt, thân ở tràng cảnh cũng thay đổi. Váy ngủ trên người nàng biến thành một bộ hỷ phục, nàng ngồi đang lay động trong tiệu, giống như biến thành cái tân nương. Bên ngoài chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, Từ Tử Quy kéo ra màn kiệu nhìn ra phía ngoài, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh một cái kiệu hoa, cũng có người chính lặng lẽ vén lên rèm nhìn ra phía ngoài, hai người nhìn cái đối với mặt. Đối diện có thể không phải liền là Chu Tân Vân sao, nàng cũng là một bộ tân nương trang phục, nguyên bản một mặt không biết rõ tình trạng e ngại, chỉ bất quá thấy được nàng, lập tức lại chi lăng đi lên. Đây rốt cuộc địa phương nào? Là ngươi đem ta làm tới nơi này đúng hay không? Ngươi muốn hại ta? Chu Tân Vân thấp giọng kêu lên. Từ Tử Quy ánh mắt lướt qua trước sau thật dài đưa môn đội ngũ, hỏi, ngươi bên kia có chưa từng xuất hiện cái gì nhắc nhở? Chu Tân Vân vô ý thức trả lời, không có đề kỳ. Không phải, ai nói với ngươi nhắc nhở? Là ngươi đem ta lấy tới loại địa phương này đến, ngươi mau đưa ta đưa trở về. Từ Tử Quy xách một tiếng, không có suy nghĩ ra mặt tự, cả người đều có chút không kiên nhẫn, ngươi phiền quá à? Nếu như không có nhắc nhở dẫn đạo, cũng không có nhiệm vụ yêu cầu, sao có thể từ nơi này thoát ly trở về? Lần trước muốn làm gì là bày ở ngoài sáng, lần này làm sao cái gì cũng không có. Trừng to mắt nhìn xem nàng, Chu Tân Vân mặt mũi tràn đầy viết không hợp thói thường, nếu như không phải lúc này hai đỉnh tiểu hoa bị người mang tới một cái nước sơn đen khắc hoa đại môn, Chu Tân Vân sợ không phải muốn đào lấy cửa sổ cùng nàng cãi nhau. Ôi hai vị tân nương tử sao có thể mình vén lên rèm đâu, mau mau, chúng ta đến chỗ rồi, đều đi ra đi. Xuyên vui mừng quần áo dáng người tròn trịa một vị phụ nữ trung niên một tay một bên đem màn kiệu kéo xuống, lại thúc giục hai người ra. Chúng ta tân lang tới đón hai vị cô dâu. Từ chật chội tiểu hoa bên trên xuống tới, nhìn thấy đứng đầy sân người, phần lớn là nam nữ bộc nhân, xuyên hình dạng và cấu tạo không sai biệt lắm đoạn đà áo váy, vây quanh một người mặc hỷ phục nam nhân. Hỷ phục nam nhân nhìn xem khá quen, nếu như không là đối phương khỏe mắt viên kia nốt rồi son, Từ Tử Quy thật đúng là không nhận ra bộ dáng này biến dạng người đến tột cùng là ai. Nàng hỏi bên cạnh mới ra tiểu hoa Chu Tân Vân, đây chẳng lẽ là Trần Hiển? Hắn sẽ không hiện tại liền trưởng thành cái dạng này a? Đương nhiên là hắn. Ngươi chẳng lẽ hoàn toàn chưa có xem ta phát tại vòng kết nối bạn bè ảnh chụp sao? Ngươi cũng không nhận ra hắn đấy. Chu Tân Vân không thể nào tiếp thu được nàng đối với Trần Hiển cái này không thèm quan tâm thái độ. Từ Tử Quy, hắn có 30 tuổi sao? Còn giống như không tới, sớm như vậy liền bắt đầu phát phúc. Ngươi nếu không phải thật thích hắn, liền vì tìm cho ta không thoải mái cùng với hắn một chỗ, vậy ngươi mấy năm này có phải là hy sinh nhiều lắm? Chu Tân Vân đột nhiên nào lên, dắt lấy nàng hô, a a a a a, ngươi đang gạt ta, ngươi gạt ta. Trong viện chờ lấy đón dâu một đám người nghe không hiểu hai vị tân nương đang nói cái gì, nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán. Cái kia dáng dấp cùng Trần Hiển một cái dạng tân lang cũng không cao hứng, thu liễm lại nụ cười trên mặt, lên mau nói, chuyện gì xảy ra, không phải đều đáp ứng tốt cùng nhau gả cho ta, đồng thời vào cửa, một cái đông viện một cái tây viện các không liên quan hảo hảo ở chung sao, làm sao hiện tại vừa vào cửa lại náo? Bởi vì Chu Tân Vân náo động đến động tĩnh càng lớn, hơn lời này hiển nhiên là nói với Chu Tân Vân. Miễn cưỡng đem lực chú ý từ trên người Từ Tử Quy phân cho Trần Hiển, Chu Tân Vân phẫn hận cắn răng, Trần Hiển, ta liền biết ngươi đối nàng nhớ mãi không quên, còn nghĩ đồng thời cưới hai chúng ta, ngươi nằm mơ đâu? Từ Tử Quy không thể không nhắc nhở vị này nhập kịch quá sâu tỉ muội, tỉnh táo một chút, thế giới này không phải thế giới hiện thực, cái này hẳn là cũng không phải ngươi người bạn trai kia Trần Hiển, đều là hư giả. Trần Hiển lại mất hứng nhìn chằm chằm nàng, cái gì hư giả, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, ngay tại lúc này cùng ta náo, kêu gào ầm ĩ, mặt mũi của ta đều bị các ngươi vứt sạch. Nói xong hắn phân phó chung quanh hạ nhân, mau đem hai người bọn họ mời đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Viện này nhìn là cái đại hội nhân gia, dưới chân phủ lên gạch màu, hai bên có sương phòng, phía sau có hậu tiến bị lạc, bị người thôi táng về sau đi, dọc theo con đường này chung quanh treo đầy đèn lồng đỏ, chiếu lên thế giới một mảnh màu đỏ. Đám kia người hầu chia làm hai nhóm, muốn đem hai người bọn họ đưa đến phương hướng khác nhau, Chu Tân Vân níu lại Từ Tử Quy bấy, chết cũng không chịu bừng ra, cố chấp truy vấn nàng, thế giới này là ngươi tưởng tượng ra chính là không phải. Ngươi chính là cũng muốn gả cho Trần Hiển. Từ Tử Quy, nếu như đây thật là tưởng tượng thế giới, ta cảm thấy đây là ngươi tưởng tượng ra thế giới càng hợp lý, ngươi bây giờ đã không muốn gả cho Trần Hiển, cho nên muốn kéo ta cùng một chỗ xuống nước. Các nàng nói chuyện, những người hầu kia còn đang do dự ý đồ tách ra các nàng. Từ Tử Quy váy đều sắp bị Chu Tân Vân cùng đám người này xé mở, đầu nàng đau hất ra những người hầu kia, tốt, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đem chúng ta đưa đến cùng một nơi đi được rồi. Bọn người hầu khó xử, cái này không thể được, lao ra để chúng ta đem hai vị phu nhân đưa đến riêng phần mình trong biệt đi. Từ Tử Quy, chúng ta không phải phu nhân sao, nghe chúng ta chính là. Hai mặt nhìn nhau một trận, một đám người hầu còn làm thật theo yêu cầu đưa các nàng cùng một chỗ đưa đến phía đông trong sân. Trong viện tử này mới trồng hoa mục, mái hiên treo đèn lồng đỏ, trên cửa sổ thiếp chữ hỉ, một phái náo nhiệt vui mừng, chỉ là trong phòng bầu không khí ngưng trệ, tình cảnh bi thảm. Tại sao có thể như vậy, ta không muốn đợi ở chỗ này. Chu Tân Vân ngồi ở bên cạnh bàn nước nở. Từ Tử Quy trong phòng lục tung, không nghĩ đợi tại cái này liền nghĩ biện pháp, tìm xem có cái gì dị dạng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, à, ta không có biết phức tạp kịch bản à, manh mối căn bản là chỉ rõ, ta cái này vô dụng đầu óc không biết ra được phức tạp đồ vật. Chương 05, trừng phạt trong phòng tìm kiếm một hồi lâu đều không tìm được đầu mối gì, Từ Tử Quy nghĩ thầm, chẳng lẽ là muốn phát động cái gì sự kiện mới có thể. Nàng hiện tại cái gì đều không xác định, chỉ xác định thế giới này tạo ra cùng hai người bọn họ thoát không khỏi liên quan, nhất là cùng Chu Tân Vân thoát không khỏi liên quan, dù sao nơi này có một cái cùng Trần Hiển giống nhau như lúc nhân vật. Không thu hoạch được gì, bên ngoài sắc trời đã gần đen, đèn lồng màu đỏ quang càng ngày càng sáng tỏ, trong phòng bên ngoài đèn đỏ vốn nên cho người ta vui mừng cảm giác, nhưng bây giờ cái này nồng đậm đỏ chỉ làm cho người khó chịu. Ngồi ở cái ghế, Từ Tử Quy suy tư phá cục phương pháp, đối diện Chu Tân Vân đã từ ban đầu sụp đổ trở nên bình tĩnh, nàng héo rũ nói, ta đói. Từ Tử Quy ra hiệu nàng đi ăn một bên bảy biện điểm tâm hoa quả khô. Ăn hai khối làm ra có thể nghẹn chết người điểm tâm, Chu Tân Vân phát hiện Từ Tử Quy vẫn đang ngó chừng mình, ánh mắt kia làm cho nàng có chút sợ hãi, ngươi không ăn. Từ Tử Quy, ta sợ những thứ kia ăn sẽ chết. Chu Tân Vân biến sắc, vậy ngươi còn để cho ta ăn? Từ Tử Quy, muốn để ngươi thử một chút độc. Lập tức cảm thấy bụng giống như không thoải mái. Chu Tân Vân ôm bụng lo sợ bất an, chẳng lẽ sẽ giống loại kia phim kinh dị đồng dạng, ăn những thứ kia liền lại cũng không trở về được thế giới hiện thực rồi. Từ Tử Quy vẫn là cái kia không mặn không nhạt giọng điệu, khả năng đi. Chu Tân Vân run rẩy. Ngươi. Lúc này cửa bị đẩy ra, vị kia tân lang Trần Hiển đi đến. Hắn bày biện một bộ đại gia giá đỡ, nếu mày nói, các ngươi làm sao ở cùng một chỗ, cái này không phù hợp quý củ. Mới Vân, ngươi về chính ngươi Tây viện đi thôi. Chu Tân Vân nhìn chằm chằm Trần Hiển, biểu lộ có một ít dị dạng. Nàng biết nơi này tuyệt đối không phải thế giới hiện thực, trước mặt Trần Hiển cũng không phải bạn trai của nàng Trần Hiển, nhưng bọn hắn rất giống, bao quát phương thức nói chuyện quen thuộc cùng biểu lộ, đều là Chu Tân Vân quen thuộc nhất bộ dáng. Tỉnh táo lại về sau, Chu Tân Vân đột nhiên cảm giác được, cùng nó đi theo quan hệ không tốt lại rõ ràng cùng mình không hợp nhau Từ Tử Quy bên người, không bằng cùng mình quen thuộc Trần Hiển giao lưu. Nàng mới không tin Từ Tử Quy sẽ giúp nàng, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Từ Tử Quy khả năng ước gì nàng chết ở cái này, nàng sẽ tao ngộ đây hết thảy cũng là Từ Tử Quy giở trò quỷ. Ngươi là muốn lưu lại nơi này sao? Vậy ta cũng đợi tại cái này, để Từ Tử Quy đi Tây Việt tốt. Chu Tân Vân nói, đồng thời tiến lên đi đến Trần Hiển bên người, chủ động khoác lên cánh tay của hắn. Trần Hiển không quá tình nguyện, không được meo mắt nhìn Từ Tử Quy kia tú lệ bộ dáng cùng lãnh đạm khí chất, không phải đã nói, hiện tại tại sao lại muốn đổi? Chu Tân Vân đối với hắn hiểu rất rõ, nhìn thấy ánh mắt của hắn liền biết hắn rõ ràng là thèm người ta, lập tức thủ hạ lực đạo nhất trọng, giọng điệu liền trở nên mềm xuống tới, phàn nàn nói, làm sao không được mà? Ta liền muốn ở bên này, ngươi cũng không biết ta vừa mới gặp cái gì, ta đều bị hù dọa. Chu Tân Vân làm nũng một mực là có thể, mấy câu xuống tới, Trần Hiển ánh mắt bị nàng hấp dẫn, nhìn một cái nàng cũng không kém mặt, lại dao động, kia, yeah. Cũng được, vậy liền Tử Quy ngươi đi Tây viện. Từ Tử Quy có chút vi diệu nhìn chăm chú lên bọn họ hô động, trong lòng tự nhủ Chu Tân Vân kỳ diệu chân kỳ diệu, ngay từ đầu còn đang kia biểu diễn sụp đổ, hiện tại không chỉ có nguyên địa thích ứng, còn có thể chủ động nhập kịch, cái này tốc độ phát triển chỉ có thể nói kinh người. Nhìn ra Chu Tân Vân phòng bị nàng, Từ Tử Quy ngược lại cười, vừa vặn nàng cũng không định đợi tại cái này cùng Trần Hiển ở chung, chính hợp nàng ý cái này tòa nhà Đông viện và Tây viện cách xa nhau rất xa. Tây viện không có Đông viện bên kia náo nhiệt, mà lại toàn bộ Tây viện quy mô ngoài dự liệu tiểu, chỉ có tiến tiểu viện, phía trước là nhà chính phòng bên cạnh, tả hữu là sương phòng. Bị người dẫn tiến về Tây viện trên đường, bởi vì là trời tối nguyên nhân, cái này tòa trạch viện bên trong đèn lồng tồn tại càng rõ ràng, cơ hồ là ba bước một chiếc, chờ đến Tây viện, đèn lồng số lượng càng là nhiều đến có chút không hợp thói thường. Kết hợp thế giới ban đầu kia ngọn đèn lồng đỏ, đây quả thực là sáng loáng nói cho nàng, đèn lồng tuyệt đối có vấn đề. Tây viện bản thân khả năng cũng có vấn đề, bởi vì đem nàng đưa đến Tây viện người hầu đưa nàng đưa vào viện tử về sau, liền liên tục không ngừng đi, kia tránh xa e sợ cho không kịp thái độ, cũng không phải nhằm vào nàng, càng giống là nhằm vào nơi này. Vừa tiến vào Tây viện, lập tức im lặng rất nhiều, chỉ có đến không hết đèn lồng đỏ cho cả tòa viện bịt kín một tầng hồng quang. Phàm là đổi người nhát gan, có thể làm trận bị cảnh tượng này dọa khóc, nhưng Từ Tử Quy tự giác lá gan coi như lớn, chỉ đơn giản nhìn qua, liền thẳng đến đèn sáng nhà chính, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tìm kiếm manh mối loại sự tình này, không sợ quỷ dị, liền sợ bình thường. Trong phòng là tân phòng bài trí, một so một trở lại như cũ Đông viện, chỉ là nơi này đầu gỗ tản mát ra mục nát khí tức, cho bụi hương vị càng rõ ràng hơn, đây hết thảy cho thấy, nơi này khả năng lúc trước một đoạn thời gian rất dài không ai ở lại, là gần nhất mới dọn dẹp ra đến. Bên cạnh phòng bên cạnh bình thường là người hầu ở lại, sẽ thả đưa đơn giản giường chiếu, nhưng nơi này phòng bên cạnh không có giường, nhìn xem cũng giống là hoang phế đã lâu, gian phòng một góc còn có đốt qua giấy chồng vết tích, cho giấy đều không có mời quét sạch sẽ. Còn sương phòng, trên cửa chụp lấy đại đại khóa, vào không được. Từ Tử Quy tìm cái chiếu nặng đá nhọn đầu, đem cửa sương phòng bên trên khóa đập. Trong viện tử này liền nàng một cái, thuận tiện nàng muốn làm gì thì làm. Tuy tiện bị đệm mở trong xương phòng tràn ngập cùng nhà chính cùng khoản nhưng càng nặng cho bụi vị, bên trong chất đống rất nhiều bị vải được cũ khí cụ, Từ Tử Quy đem bên ngoài treo đèn lồng lấy xuống, trong phòng chiếu sáng lật xem, cuối cùng ra kết luận, những khí cụ này tựa hồ là dùng để xử lý việc tang lễ. Bàn thờ bức chướng tế hóa vàng mã buồn, ngọn đèn trắng đến thọ chữ bài, đều là vật cũ, còn có áp đáy hòm đồ tang trắng dây gai vân vân, tùy ý bày để ở chỗ này, nhìn qua liền che lấp đều không nghĩ hao tổn nhiều tâm trí. Gió đêm chợt chợt, trong viện đèn lồng nhất thời toàn cũng bắt đầu lay động, đầy sân lờ mờ. Từ Tử Quy rời khỏi xương phòng, váy không cẩn thận mang đồ bên cạnh mạ bạc đồng bình hoa, đập xuống đất phát ra một trận ngột ngạt thanh âm. Dừng bước lại lắng nghe một lát, Từ Tử Quy lại đưa tay bên trong thạch đầu bước trên mặt đất, lại một lần nữa lắng nghe kia ngột ngạt tùng tùng thanh. Từ thanh âm nghe, dưới đáy tựa như là không. Nhấc lên váy, trở lại nhà chính, dùng sức trên mặt đất đạp mấy cước. Nghe thanh âm, Từ Tử Quy xác nhận, nhà chính dưới mặt đất cũng là không, nếu như cùng xương phòng dưới mặt đất liên tiếp, như vậy phía dưới này là cái rất lớn không gian. Lần nữa đảo mắt một vòng trong phòng, Từ Tử Quy phát hiện mình vừa rồi sơ sẩy, nơi này quả thật có cùng Đông viện bên kia không giống địa phương, chính là dưới chân nhiều một mảnh đất thảm. Nàng ung lên vướng bận tay áo, đem trên mặt thảm cái bàn ghế đẩy ra, cuốn lên thảm, lộ ra phía dưới ẩn tàng cửa gỗ. Cửa gỗ hướng lên kéo ra, bưng đến đối với phía dưới chiếu chiếu, soi sáng ra một đoạn thang lầu, Từ Tử Quy nhấc chân đi xuống. Sáng sớm, bầu trời tối tăm mờ mịt, hôm qua đại hỉ trang trí còn treo tại các nơi, kia tươi đẹp màu đỏ lưu động tại tòa nhà mỗi một cái góc. Từ Tử Quy tại đại trạch phòng trước lại một lần nữa gặp được Chu Tân Vân. So sánh hôm qua sợ hãi, ngày hôm nay Chu Tân Vân mang theo nở nụ cười, ngồi ở kia uống trà khí phái, thật là có điểm cái này trước đây đại trạch phu nhân mãi mãi bộ dáng. Cái này ngốc đồ vật sẽ không phải thật chuẩn bị ở đây dưỡng lão a. Lại nhìn Trần Hiển, hôm qua không biết Chu Tân Vân làm sao lung lạc hắn, ngày hôm nay hắn đối với Chu Tân Vân thái độ mắt Trần có thể thấy thân mật, hai người còn tụ cùng một chỗ nhẹ giọng nói chuyện. Thật đúng là ngày cũ tình cảnh lại xuất hiện, tưởng tượng thời đại học, Chu Tân Vân cướp đi nàng trên danh nghĩa bạn trai Trần Hiển về sau, cứ như vậy cố ý ở trước mặt nàng làm ra thân mật bộ dáng, đúng, còn có cái này Dương Dương tự đắc không kịp chờ đợi muốn nhìn nàng thống khổ không may biểu lộ, thật sự là tinh túy. So sánh Chu Tân Vân đối với nàng đại, Từ Tử Vi đối với Chu Tân Vân người này hiểu rõ hơn, thí như lúc này, nàng liền phát hiện Chu Tân Vân kia không bình thường chờ mong. Nàng đang chờ mong cái gì? Mặc kệ là cái gì, nhìn nàng cười trên nỗi đau của người khác thần sắc chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Liên hệ đêm qua nhìn thấy những cái kia, Từ Tử Quy vừa suy đoán, trong lòng liền có ngọn nguồn. Chu Tân Vân ước chừng là từ Trần Hiển nơi đó biết được đầu mối gì, cảm thấy nàng vào ở Tây Viện, chẳng khác nào là trước thời gian dự định tử vong phiếu, cho nên hiện tại tâm tình thư sướng. Ý vị thâm trường nhìn Chu Tân Vân một chút, Từ Tử Quy đi đến Trần Hiển bên người, hướng hắn nói ra, ta có việc muốn đơn độc cùng ngươi nói, cùng đi ta nơi đó tâm sự. Trần Hiển từ tối hôm qua liền bất mãn tại vị này tân phu nhân thái độ lạnh lùng, nhưng là lại nhịn không được nhớ thương, lúc này nhìn nàng chủ động qua đến nói chuyện, trong lòng lại ngứa đứng lên. Tăng hắng một cái làm bộ nói, tốt, ngươi buổi tối hôm qua ngủ thế nào, một người không sợ a? Chu Tân Vân không cười được, ta không cho phép. Các ngươi muốn nói gì ngay tại cái này nói. Trần Hiển không kiên nhẫn qua loa nàng hai câu, gặp nàng còn muốn áo, liền lời nói mang theo uy hiếp nói, sự tình đều nói cho ngươi, ngươi làm sao chả muốn ồn ào, ngươi sẽ không phải cũng muốn ở Tây Viện đi thôi. Chu Tân Vân nghe nói như thế cứng đờ, bất đắc dĩ an tĩnh lại, chỉ là đối với Từ Tử Quy ác ý càng thêm rõ ràng đứng lên. Gặp Từ Tử Quy cũng không để ý tới mình, Trần Hiển cũng không kịp chờ đợi, Chu Tân Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là loại cảm giác này, nàng muốn đồ vật, giống như Từ Tử Quy không cần tốn nhiều sức liền có thể dễ dàng đến, mà nàng liền xem như phí hết tâm tư cũng lưu không được. Không thể chịu đựng được trong lòng thiêu đốt lòng đố kỵ, Chu Tân Vân lặng lẽ đi theo. Nàng nhìn thấy phía trước hai người đi cùng một chỗ, Trần Hiển trên mặt chướng mắt cười, làm cho nàng nhớ tới trong cuộc sống hiện thực Trần Hiển. Hai người kia, mặc kệ là thật sự hay là giả, nàng cũng sẽ không cho phép bọn họ. Chán. Mặt mũi tràn đầy buồn bực Chu Tân Vân trông thấy hai người đi đến chỗ hẻo lánh, đột nhiên đi sau lưng Trần Hiển Từ Tử Quy từ trong tay áo móc rơi ra cái gì vậy, hung hăng nện ở Trần Hiển cái hốc, Trần Hiển lập tức mềm đổ xuống. Bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn kinh hãi đến Chu Tân Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong đầu một chút hỗn loạn, nàng hốt hoảng chạy tới muốn nhìn một chút Trần Hiển tình huống, trong miệng còn nói năng lộn xộn nhắc tới, "Này, hắn có phải là chết? Ngươi đang làm cái gì?" Từ Tử Quy đứng ở một bên, cầm trong tay nhỏ máu đá nhọn đầu, "Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán, không nghĩ biện pháp phát động sự kiện, chúng ta làm sao rời đi địa phương quỷ quái này? Người giết người." Chu Tân Vân quả thực muốn sụp đổ. "Từ Tử Quy, ngươi thấy rõ ràng, thứ này là người sao?" Chu Tân Vân còn muốn hét to, đột nhiên tia sáng ảm đạm xuống, biến thành đêm tối, chung quanh treo đèn lồng đỏ liên tiếp sáng lên. Ngã trên mặt đất Trần Hiển thân thể biến thành một bộ giấy đỏ dán người giấy tự đốt tóe lên hỏa hoa để Chu Tân Vân liên tiếp lui về phía sau, không tự giác trốn đến Từ Tử Quy bên người. Thiêu đốt giấy trên thân người hiện lên một hàng chữ tạo thành ngoại ý muốn nhân vật tử vong, tức sẽ tiến vào trừng phạt thời gian tại hàng chữ này biến mất trước, lại xuất hiện mấy chữ chồng ở phía trên đảo vong sắp bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng chồng tại trên cùng chính là một cái viết kép số lượng đếm ngược cửu nhạc cửu người giấy thiêu đốt hầu như không còn, cái kia lơ lửng đếm ngược đứng tại Từ Tử Quy cùng Chu Tân Vân ở giữa. Dưới hiên treo từng dây đèn lồng, chuyển hướng đứng vững hai người, đèn lồng hình dạng giống như là một viên bị thổi hơi nâng lên đầu, đỏ phừng phừng khuôn mặt, Trần Hiển mặt, hướng phía các nàng cười. Chu Tân Vân suy yếu một thanh níu lại Từ Tử Quy cánh tay, "Nôn, ta không được, mặt mũi này thật là buồn nôn." Từ Tử Quy kéo ra tay của nàng, "Bạn trai của ngươi, không quan hệ với ta, ngươi lưu lại nơi này cùng hắn, ta đi trước." Vừa muốn đẩy ra Chu Tân Vân chạy trốn, xoạt một tiếng bị giật trở về. Túi đầu nhìn lại, hai người trên tay không khỏi xuất hiện tương liên xiềng xích, đưa các nàng buộc thành trên một sợi thừng hai con châu chấu. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, nghe ta nói, 3000 chữ đổi mới, không phải ngắn nhỏ, phải nói là tiêu chuẩn ta tiêu chuẩn. Chương 06, chạy trốn trước đó còn thỉnh thoảng có người đi lại một tòa đại trạch, đã mất đi những người còn lại bóng dáng, chỉ còn lại Từ Tử Quy cùng Chu Tân Vân hai người tại vắng vẻ trên đường nhỏ có cẳng phí nước đại. Hai người bọn họ bị một cây xiềng xích trói cùng một chỗ, bây giờ chỉ có thể cùng một chỗ chạy trốn, sở dĩ chạy trốn tại viện tử vắng vẻ cửa hông đường nhỏ, là bởi vì cái này tòa trạch viện bên trong có đếm không hết đèn lồng đỏ. Hiện nay những này đèn lồng đỏ đều biến thành mọc ra Trần Hiển đầu đỏ túi ra, còn bay được, đuổi theo các nàng phát ra các loại sợ hãi tiếng cười cùng không rõ nói mớ. Cũng chỉ có vắng vẻ địa phương đèn lồng số lượng mới có thể ít một chút, cho nên bọn họ hai cái bị đếm không hết phi thiên đèn lồng đuổi theo, đi địa phương càng ngày càng vắng vẻ. Hai người đều là một thân kiểu cũ váy áo, và áo rộng lớn, chạy ở dưới hiên lúc còn tốt, chen chúc lấy tiến vào những cái kia góc, thỉnh thoảng sẽ bị treo lại quần áo, đành phải một tay níu lại váy chạy. Từ Tử Quy đêm qua thăm dò cái phòng dưới đất kia không có nghỉ ngơi tốt, Chu Tân Vân tại một bên khác đối phó Trần Hiển cũng chưa chắc nghỉ ngơi tốt, hai người thể lực tinh lực có thể nói tám lạng nửa cân, bởi vậy chạy một đoạn thời gian, bước chân dần dần nặng nề, tốc độ trở nên chậm. Nhưng mà phía sau đèn lồng còn đang tăng thêm, những thứ biết bay kia thổi phồng đầu lâu đèn lồng thực sự thật đáng sợ, nhìn xem bọn nó không ngừng tiếp cận, Trần Hiển biến hình mà không ngừng phóng đại, quả thực chính là tinh thần ô nhiễm. Thoáng so từ từ quy lạc hậu một chút, Chu Tân Vân chỉ cần vừa nghiêng đầu liền muốn nên đón phần này tinh thần bạo kích, cả người càng ngày càng hoảng hốt. Từ từ quy nghe được nàng nôn khan mấy âm thanh, nhịn không được nghĩ, cái này nếu là trở về, Chu Tân Vân sợ không phải mỗi lần nhìn thấy mình bạn trai mặt đều muốn nôn. Các nàng chỉ cần xa xa trông thấy đèn lồng hồng quang liền sẽ chuyển biến phương hướng đảo vòng, nhưng là luôn có chút đèn lồng không tránh khỏi. Phía trước góc rẽ, một cái đèn lồng đỏ thốt nhiên xuất hiện, từ dưới hiên chọc ra đánh tới hướng các nàng. Từ từ quy cũng không dám bị thứ này đụng phải, nàng cúi người một cái né tránh. Tại nàng đằng sau một chút, Chu Tân Vân liền xui xẻo, mắt thấy muốn bị đèn này lồng cắn, đèn lồng bên trên trần hiện mặt hé miệng, lộ ra huyết buồn đại khẩu, làm bộ muốn cắn. A, không được qua đây. Chu Tân Vân mang theo tiếng khóc thét to, thổi phu một tiếng, giống là cái gì bị đâm loạn. Từ từ quy quay đầu, ngoài ý muốn trông thấy Chu Tân Vân cầm trong tay một cây không biết từ chỗ nào thuận tay sờ tới được trúc can, con kia vừa rồi hướng các nàng đánh tới đèn lồng đã bị trúc can cho đâm xuyên, xuyên tại trên cây trúc bị Chu Tân Vân điên cuồng vừa đi vừa về múa. Nàng điên cuồng huy động trúc can, không chỉ có đâm trúng hai cái đánh tới đèn lồng, còn đem đằng sau mấy cái đèn lồng cho đánh bay ra ngoài. Nửa ngồi tại nàng bên cạnh Từ Tử Quy hơi có vẻ kinh ngạc, khá lắm, Chu Tân Vân đánh quái nhìn qua cũng là có thiên phú. Cây gậy trúc này còn giống như dùng rất tốt. Phu cận đặt vào ban đêm dùng để châm nến dài can, Từ Tử Quy cũng mò tới một cây, đợi đến Chu Tân Vân qua trận kia kinh hai phản xạ có điều kiện đánh quái kỳ, cả người bắt đầu khí lực không tốt về sau, Từ Tử Quy đứng lên bổ sung cái này vị trí chủ lực. Nàng so Chu Tân Vân lung tung động pháp càng có chữ pháp, ra tay cũng ác hơn nhiều, chuyên môn đối đèn lồng bên trên mở ra miệng rộng đâm, đâm một cái, khí lực dùng đến không sai biệt lắm, tay mệt mỏi phát run chỉ có thể nhìn Chu Tân Vân bị cái này hung tàn một màn cho sát đến, không đành lòng nhìn thẳng mở ra cái khác mặt. Rất nhanh Từ Tử Quy phát hiện dùng dài can đến đâm đèn lồng không được, những này túi ra đèn lồng sẽ xuyên tại dài can bên trên, đem dài can đốt đoạn. Thế là nàng rất nhanh đổi một loại cách làm, dùng dài can đánh nổ những cái kia đèn lồng túi ra, không đánh nổ mà là giống như Chu Tân Vân đánh, những cái kia đèn lồng rất nhanh lại sẽ dính chặt tới, chỉ có chọc thủng hoặc là đánh nổ hữu dụng. Đèn lồng một khi bị chọc thủng hoặc nổ tung, đèn trong lồng lửa liền sẽ văng khắp nơi ra, kia bạo liệt đôn đốt thanh giống như là pháo, nổ tung hỏa tinh mười phần dễ cháy, rơi ở chung quanh kiến trúc bên trên chớp mắt liền bắt đầu bốc cháy lên, này thì xui xẻo thôi rồi, luôn tòa nhà lớn còn là một chất gỗ kết cấu kiến trúc. Cứ theo đà này, các nàng coi như có thể đem những này đèn lồng quái toàn thu thập, cũng sẽ táng thân biển lửa. Không thể còn tiếp tục như vậy, chạy, tìm một chỗ giấu đi. Từ Tử Quy nói, hiện tại duy nhất đáng giá an ủi chính là có đếm ngược, chỉ cần có thể kiên trì qua cái này hơn một giờ hẳn là liền không sao. Khô khụ. Chu Tân Vân bị chung quanh khói đặc sặc đến không ngừng ho khan, cảm giác được trên cổ tay bị lôi kéo cảm giác, đành phải theo Từ Tử Quy lựa chọn phương hướng đảo vòng. Các nàng chạy hồi lâu, ở giữa thực sự tránh không khỏi đèn lồng, lại bất đắc dĩ tiến hành hai lần chiến đấu. Tự tay đâm xuyên mọc ra mình bạn trai mặt quái vật, ban đầu là sợ hãi không được tự nhiên, về sau từ từ, nhìn thấy gương mặt kia bị đánh trận nổ tung dáng vẻ, nàng chỉ cảm thấy hình tượng này buồn nôn lại kinh dị, liền nôn đều không nghĩ nôn. Một lần, hai lần, cảm giác đã qua hồi lâu, có thể lại xem xét bên cạnh đến ngược, mới trôi qua 5 phút đồng hồ. Chu Tân Vân không chỉ có không chạy nổi, liên thủ cũng lại vung bất động. Nàng hướng trên mặt đất sủi lơ, ta không được, ta thực sự không động được. Từ Tử Quy cũng không có so với nàng tốt đi nơi nào, hiện ở một cái ngồi xuống, một cái khác cũng bị bách ngồi xuống. Không có thúc giục nàng đứng dậy làm bệnh, Từ Tử Quy dành thời gian nghỉ ngơi, cũng sờ đến một cây dài can chuẩn bị. Quả nhiên cũng không lâu lắm, phu cận đèn lồng túi ra lại hướng các nàng bên này tụ tập, mới vừa rồi còn một bộ chết ở cái này cũng không định tiếp tục đảo mệnh Chu Tân Vân, bị kia trước hết nhất đuổi tới đỏ túi ra đèn lồng cắn một cái, sống sờ sờ cắn mất trên cánh tay một miếng thịt. A. Chu Tân Vân kêu to, đau đến trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, Từ Tử Quy sớm có đón trước, một tay đâm bên trong một cái muốn tới gặm cắn nàng đèn lồng, đứng dậy theo. Nếm đến bị quái vật này gặm cắn thống khổ tư vị, Chu Tân Vân không còn dám kéo dài là hậu. Nàng đã hoàn toàn không lo được cái gì ghen ghét oán hận loại hình tâm tình, hiện tại đầy trong đầu chỉ có sợ hãi, trừ tránh né quái vật cùng nghĩ muốn nghỉ ngơi mãnh liệt nguyện vọng, trong đầu cái gì cũng không có. Hướng bên này tới, Từ Tử Quy tìm được một chỗ có thể ẩn nút nơi hẻo lánh, kéo Chu Tân Vân. Chu Tân Vân vô ý thức nghe theo, đi theo nàng cùng một chỗ trốn đến chỗ kia bị hoa mục che giấu góc tối. Các nàng không thể tránh vào phòng, bởi vì mỗi trong một gian phòng đều đặt vào mấy ngọn đèn lồng, một khi đi vào phòng càng không tốt hơn tránh né, hủy đi đèn lồng lại sẽ để cho phòng bốc cháy lên cuối cùng bị nhốt biển lửa, chỉ có thể tránh ở bên ngoài, đồng thời rời xa dễ cháy kiến trúc. Chân đạp ướt át bùn đất, Chu Tân Vân no bụng bị dọa dẫm phát sợ hồn phách rốt cục tạm thời an định lại. Nàng che lấy chảy máu cánh tay, sụp đổ nước nở, ta muốn trở về, ta không muốn đợi ở nơi này. Bị quái vật vây quanh, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Chu Tân Vân mới phát hiện, mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười. Ngươi tối hôm qua tại Trần Hiển nơi đó biết được tin tức gì? Từ Tử Quy thấp giọng hỏi. Nếu như là trước đó, Chu Tân Vân sẽ không nói cho nàng, nhưng bây giờ, nàng cả người tâm tính không sai biệt lắm sợ, nghe được Từ Tử Quy cái này tỉnh táo vấn đề, dĩ nhiên thật sự trả lời nàng. Trần Hiển nói, nàng cưới hai cái phu nhân, một người trong đó chỉ là trên danh nghĩa phu nhân, thành thân ba ngày sau ở tại Tây Viện phu nhân liền bị giết chết dùng để tế tự tòa này lại trạch. Chu Tân Vân thì thào nói, lệ rơi đầy mặt đảo lấy Từ Tử Quy cánh tay, bây giờ còn có cái gì trọng yếu, đừng nói ba ngày, chúng ta bây giờ liền phải chết. Nói nàng nhớ tới hiện tại tình huống này là ai dẫn đến, hận hận phàn nàn, đều là lỗi của ngươi. Ngươi êm đẹp làm gì muốn đánh Trần Hiển, đem hắn chơi chết mới xuất hiện những quái vật này. Từ Tử Quy không để ý tới nàng, còn nghĩ lấy nàng lời mới vừa nói. Cùng nàng đoán không sai biệt lắm, nàng đêm qua tại Tây Viện dưới đấy phát hiện một cái mộ thất, nơi đó bày đầy bị phong kín cũ quan tài, còn có một bộ mới quan tài, nắp quan tài cất đặt một bên, trong quan chuẩn bị xong tân chế áo liệm, thêu hoa văn bằng kim tuyến thêu hoa áo váy, vàng dòng đồ trang sức các loại thỏa đáng đầy đủ, liền đợi đến một người đến mặc điển quan tài. Khi đó Từ Tử Quy liền đoán được, đoán chừng đến tiếp sau nàng cùng Chu Tân Vân giữa hai người đến chết một cái. Một chút màu đỏ ánh đèn, hai điểm đỏ sắc ánh đèn, vô số màu đỏ ánh đèn xuất hiện tại nhánh cây khe hở ở giữa. Bọn nó lại đuổi tới. Chạy. Hai cái mặc đồ đỏ váy nữ nhân từ trong bụi cây chạy đến, chạy hướng địa phương tối tăm nhất. Giờ này khắc này, chỉ có thuần túy hắc ám mới là chỗ an toàn nhất. Hơn phân nửa trạch viện đều đã lâm vào biển lửa, các nàng có thể trôi nuốt càng ngày càng ít, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Chu Tân Vân sơ ý một chút trượt chân, không thể dậy được nữa. Đếm ngược còn thừa lại tam nhặt, nhưng các nàng đều đã tới cực hạn. Đứng lên. Lê không. Tới. Chết đi coi như xong. Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, chúng ta có thể giấu trong nước. Từ Tử Quy vừa rồi liền nghĩ đến, những này sẽ bạo tạc tóe lửa đèn lồng có thể hay không trong nước hoạt động. Nàng trên đường đi cố ý tìm kiếm lớn một chút nguồn nước hoặc là hồ nước, nhưng đều không thể tìm tới, chỉ thấy được qua một cái đặt ở góc tường bãi nước nhỏ, liền một người đều tránh không đi vào. Đứng dậy, chúng ta đi tìm nguồn nước. Chu Tân Vân nghe xong, cũng phát giác khả thi, nàng hồi tưởng lại, ta giống như nghe Đông Viện bên kia người hầu nói qua, Đông Viện đằng sau có cái ao nước nhỏ. Từ Tử Quy không nhớ nàng dĩ nhiên biết loại tin tức này, nàng căn bản không có coi Chu Tân Vân là đồng đội, đương nhiên sẽ không mọi chuyện thương lượng với nàng, lúc này có chút hối hận không có sớm một chút nói. Đi tìm hồ nước. Bất quá lúc này cũng không phải hối hận thời điểm, tranh thủ thời gian tìm tới chỗ mới là khẩn yếu nhất. Vùng vẫy một hồi, Chu Tân Vân dậy không nổi, ta thật sự không còn khí lực. Từ Tử Quy, kia ngươi tưởng tượng một chút, mọc ra trần hiện mặt đèn lồng bò đầy ngươi toàn thân, từng ngụm cắn rơi ngươi thịt trên người, cảnh tượng đó. Chu Tân Vân từ dưới đất bò dậy. Trong lúc các nàng rốt cuộc tìm được một cái hồ nước, không chỉ có Chu Tân Vân trên thân đã bị cắn đến máu me đồng địa, Từ Tử Quy cũng không thể may mắn thoát khỏi, trên lưng trên tay còn có trên đùi đều là đau rát. Sau lưng đuổi theo đỏ rực một mảnh đèn lồng, hai người nhảy vào hồ nước. Băng lạnh nước đưa các nàng nuốt hết, bên hai bỗng nhiên cái gì đều nghe không rõ ràng. Xuyên thấu qua lưu động sóng nước, Từ Tử Quy trông thấy trên mặt nước phản chiếu màu đỏ ánh đèn, quá nhiều đèn lồng đem toàn bộ mặt nước đều chiếu đến đỏ bừng. Chu Tân Vân trong nước ý thức hoảng hốt, nàng không có khí lực du động, cả người chìm xuống dưới, chỉ có trên cổ tay kia một chút khí lực kéo lấy nàng. Tại màu đỏ quang cùng màu xanh biếc trong nước, ý thức hoảng hốt Chu Tân Vân cảm giác được cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, tốt giống như trước nàng đã từng thống khổ như vậy hướng trong nước đắm chìm, có người kéo lại nàng. Nhưng cảm giác quen thuộc chỉ là một cái thoáng mà qua, cái gì đều nghĩ không ra, chỉ tại sắp ngâm nước cực độ trong thống khổ, nhìn thấy mình nhất ghen ghét gương mặt kia, kéo lấy nàng hướng thượng du. Đếm ngược sắp kết thúc rồi. Chu Tân Vân bỗng nhiên mở mắt ra, nàng bị Từ Tử Quy lôi ra mặt nước, trông thấy Trần Hiển biến hình đỏ mặt hướng nàng lao xuống mà đến. Cùng lúc đó một mực tại các nàng bên người đến ngược biến thành số 0, thế là cái kia trương lực trùng kích to lớn mặt đột nhiên biến mất, hết thảy trước mặt khôi phục bình thường. Thở ra một hơi, Chu Tân Vân ngồi trên ghế, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem trước mặt nhân loại bộ dáng Trần Hiển. Các nàng đợi phía trước sảnh, bên ngoài mặt trời vừa ra đến không lâu, Trần Hiển đang tại nói với Từ Tử Quy, "Tốt, ngươi buổi tối hôm qua ngủ thế nào, một người không sợ à?" Từ Tử Quy giống như Chu Tân Vân vẻ mặt hốt hoảng, nhưng nàng rất mau trở lại qua thần, nói ra, "Còn tốt. Đi thôi, đi ta kia vừa nói chuyện." Đây là các nàng trước đó trải qua chẳng cảnh. Trận kia trừng phạt còn chưa bắt đầu trước. Chu Tân Vân lần này lại cũng không dám nói gì, nàng thậm chí không dám nhìn Trần Hiển gương mặt kia, ước gì hắn hiện tại mau chóng rời đi tầm mắt của mình. Từ Tử Quy cùng Trần Hiển rời đi, nhìn qua bóng lưng của các nàng, Chu Tân Vân hư thoát ngồi trên ghế, nàng còn nhớ rõ toàn thân bị cắn bị thương, bị hỏa thiêu, bị quái vật truy sát khẩn trương cùng đau đớn, lần thứ nhất không có sinh ra ghen ghét phẫn hận, chỉ bởi vì các nàng rời xa cảm giác được thoải mái không diễn tả được. Nàng cũng không biết Từ Tử Quy cùng Trần Hiển nói cái gì, nàng cũng không tâm tư quan tâm những cái kia, Trần Hiển rất nhanh liền trở về, có thể nàng nhìn thấy Trần Hiển liền bắt đầu khó chịu, không dám rời hắn quá gần, nhìn thấy Trần Hiển đối nàng cười liền phản xạ điều kiện nhớ tới những cái kia đèn lồng. Hết lần này tới lần khác nàng tại một ngày trước lung lạc lấy Trần Hiển, để hắn đã đáp ứng tự mình lựa chọn Từ Tử Quy tế thiên, cho nên Trần Hiển đối nàng phá lệ tốt, nàng cũng không thể chọc giận hắn. Lớp lớp lo sợ ở đây sinh sống hai ngày, Chu Tân Vân bị Trần Hiển dẫn tới Tây Viện, nói muốn dẫn nàng đi nhìn tận mắt Từ Tử Quy tế thiên chẳng cảnh. Chỉ là Chu Tân Vân không nghĩ tới, nàng vừa đến Tây Viện liền bị người hầu đè xuống, các nàng vì nàng thay đổi theo kim hoa áo liệm, kéo lấy nàng hướng trong phòng đi. Không đúng, không đúng. Trần Hiển, chúng ta không phải đã nói sao, ngươi không phải nói tuyển ta sao? Làm sao có thể chứ, Trần Hiển ngươi đổi ý rồi. Ngươi gạt ta. A, không muốn, thả ta ra. Bị người chân tay bị trói bỏ vào trong quan tài thời điểm, Chu Tân Vân còn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Trần Hiển cùng Từ Tử Quy, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng trông thấy Từ Tử Quy đứng tại Trần Hiển bên người, hướng mình cười cười. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, nam chính không phải trường kế tiếp chính là trường sau nữa xuất hiện, dù sao nhanh. Chương 07, liệu pháp trò chuyện Chu Tân Vân là một cái người rất bình thường, trừ phá lệ ghen ghét người nào đó, có mình cũng nghĩ không thông chấp niệm bên ngoài, nàng cùng những người khác không có gì khác biệt. Hơn 20 năm trong đời, nàng nếm qua lớn nhất đáng chính là khi còn bé học xe đạp té gãy chân, lớn nhất phiền não đến từ làm việc cùng bạn trai, mà bây giờ, nàng phải chết. Trong quan tài đen nhánh không ánh sáng, bọn họ đắp lên nắp quan tài về sau, liền đội vã mà bắt đầu đình quan tài đình. Kia nặng nghề thành khẩn thanh giống như là đập vào đầu góc của nàng bên trên. Tay chân của nàng bị trói chặt, trong miệng cũng bị lấp đồ vật, coi như tại trong quan tài điên cuồng dãy rủa, cũng chỉ có thể làm ra một chút không tính lớn tiếng động. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến Trần Hiển cùng Từ Tử Quy, Chu Tân Vân trong lòng không nói ra được hận. Có lẽ là bởi vì nàng thực sự quá kích động, cổ tay dây thừng đột nhiên nhả ra. Tay run run tránh ra dây thừng, tại chật hẹp không ánh sáng trong quan tài đánh cào. Nàng móc ra trong miệng đút lấy đồ vật, nôn khan hai tiếng, khóc gọi, bắt đầu là mắng to, rất nhanh liền biến thành khóc cầu. Nhưng là bất kể nàng làm sao kêu to đánh, bên ngoài đều không ai để ý đến nàng. Chậm rãi, cổ họng của nàng câm, ngực buồn bực cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cũng không đủ dưỡng khí không gian làm cho nàng ngắt thở. Chẳng lẽ nàng muốn bị buồn bực chết ở chỗ này sao? Chu Tân Vân mặt mũi tràn đầy nước mắt, hai tay tuyệt vọng phí công đẩy phía trên nặng nghề nắp quan tài. Tân hầm có chút tối, bọn người hầu ở đây điểm rất nhiều đèn lồng. Bọn họ nghe theo Trần Hiển mệnh lệnh, đem tân phu nhân một trong nhốt vào quan tài, nghe được bên trong rẽ rủa thanh âm cũng không ai lộ ra đồng tình thân sắc, chỉ là đều đâu vào đấy đè lại quan tài để cho người ta đinh bên trên, những người còn lại thu thập nơi này. Từ Tử Quy đứng tại quan tài phụ cận, Trần Hiển đứng tại nàng bên cạnh, nghe được trong quan tài Chu Tân Vân kêu to, hắn bất mãn nói, các ngươi làm sao làm, không có cột chắc sao, làm sao chả có thể kêu to. Được rồi, tranh thủ thời gian, đinh gấp một chút. Nói xong hắn lại đi xem Từ Tử Quy, đưa tay ôm eo của nàng, phu nhân đâu, nơi này đông trầm, chúng ta vẫn là lên đi, cũng không cần nhìn xem. Chỉ cần ban đêm làm tang sự liền không sao. Từ Tử Quy hất ra tay của hắn, nhìn chằm chằm vào quan tài như có điều suy nghĩ, ta nhìn lại. Trần Hiển thái độ đối với nàng có chút bất mãn, phu nhân, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, hiện tại nàng đều đã phải chết, ngươi cũng không thể lại cùng ta cáo kỉnh. Từ Tử Quy nhìn hắn một cái, trong lòng buồn cười. Đáp ứng thì thế nào, không đều là giả, tựa như lúc trước hắn cũng đáp ứng Chu Tân Vân giết nàng. Chỉ là Từ Tử Quy không cùng Trần Hiển nhiều lời, lực chú ý của nàng tất cả đều trên quan tài. Tại suy đoán của nàng bên trong, hiện tại hẳn là sẽ phát động cái gì, nhưng là đợi tới lợi lui. Đợi đến trong quan tài thanh âm hoàn toàn yên tĩnh lại, xung quanh vẫn là cái gì đều không có phát sinh. Cái này không nên, chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Phu nhân, cái này khắp nơi là người chết địa phương có cái gì tốt đợi, chúng ta nên đi lên. Trần Hiển ở bên cạnh không tiên nhẫn lại nhải. Lúc này bọn người hầu đã đem quan tài bịt kín hoàn tất, dồn dập đứng ở một bên. Từ Tử Quy đi lên trước, ta nhìn lại. Cái này quan tài nguyên liệu rất tốt, bôi dầu cây chậu cũng quét thật dày sơn, một khi nắp quan tài bị phong kín, bên trong liền biến thành một cái bịt kín không gian, người ở bên trong rất nhanh sẽ bị sống sờ sờ nhìn chết. Đi vào quan tài một bên, tránh đi ánh mắt mọi người, Từ Tử Quy bất động thanh sắc đưa tay tại quan tài dưới đáy tìm tòi một chút, đem ngăn ở kia một đoạn vải rút ra giấu vào tay áo của mình bên trong. Lại tới đây ngày đầu tiên ban đêm, nàng phát hiện cái phòng dưới đất này cùng cái này quan tài, nàng lúc ấy liền đoán được cái này quan tài rất có thể muốn dùng để chở nàng hoặc là Chu Tân Vân, vì thế nàng đương nhiên không có khả năng không hề làm gì. Nàng tìm tới công cụ tại quan tài dưới đáy chỗ bí mật đào cái động dùng để thông gió, lúc trước bị vải chăm chú tắt lại, hiện tại đánh mở, bên trong tự nhiên là sẽ có không khí lưu thông. Đều rời đi nơi này đi, đến phía trên đi trông coi. Từ Tử Quy đi theo Trần Hiển rời đi, còn mang đi tất cả người hầu, miễn đến bọn hắn lưu lại nơi này phát hiện quan tài không thích hợp. Hai ngày này, Chu Tân Vân bởi vì e ngại Trần Hiển mà chủ động tránh đi, Từ Tử Quy thì thừa cơ tiếp cận Trần Hiển từ đó châm ngòi, thành công để Trần Hiển cải biến chủ ý, trừ cái đó ra, nàng còn làm chút những chuyện khác. Lúc này bọn họ đi ra ngoài, Trần Hiển sai người đem tây viện trong xương phòng xử lý việc tang lễ khí cụ đều lấy ra, chuẩn bị xử lý tang sự. Từ Tử Quy ở bên cạnh hắn, mở miệng nói ra, không nếu như để cho ta đến giúp đỡ đi. Trong viện quá chật chội, trước đem những này đèn lồng đều lấy xuống. Mê man bên trong, Chu Tân Vân khôi phục ý thức, nàng vẫn đợi tại trong quan tài, cảm giác chung quanh dầu dĩ, nhưng là không có trước đó cảm giác hít thở không thông. Lần theo yếu ớt khí lưu, Chu Tân Vân tìm được quan tài dưới đáy một cái hố, vận điệu đem cái mũi tiến tới. Mặc dù có thể hô hấp, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nằm tại cái này, nghe bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Chu Tân Vân trong lòng tuyệt vọng không có giảm bất nửa điểm. Nàng có phải là sẽ bị chôn kỹ? Chờ chết trước khắp thời gian dài giống như là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt dày vò lấy người, cứ như vậy suy nghĩ lung tung hồi lâu. Nàng chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, bị người từ trong quan tài kéo lúc đi ra, Chu Tân Vân là cuồng hỉ mà mở miệng, nàng đỉnh lấy hai mắt sưng đỏ, nhìn lên trước mặt cứu mình ra Từ Tử Quy, trong lòng nhất thời tuôn ra vô số phức tạp cảm xúc. Nàng còn nhớ rõ trước đây không lâu, Từ Tử Quy lung lạc Trần Hiển, hai người nhìn xem nàng bị người thúc đẩy quan tài, hiện tại chuyện này là sao nữa? Ngươi làm sao lại cứu ta? Chúng ta mặc dù có một chút ân oán, nhưng còn không đến mức muốn giết người. Nếu như ta muốn giết ngươi, cũng không trở thành tại trong quan tài đào hang, càng không đến mức hiện đang lén lén tới cứu ngươi. Từ Tử Quy nói. Nguyên lai trong quan tài cái kia động cũng là nàng đảo. Chu Tân Vân giật mình, nàng nhìn xem Từ Tử Quy từ từng cái đèn lồng bên trong đổ ra ngọn đèn, lại nhịn không được hỏi nàng, ngươi là thế nào thuyết phục Trần Hiển để hắn lựa chọn hy sinh ta sao? Cái này rất đơn giản, tùy tiện dỗ dành là được rồi. Từ Tử Quy trông thấy ánh mắt của nàng, không chút khách khí nói, ngươi cùng Trần Hiển làm nhiều năm như vậy nam nữ bằng hữu, hẳn là so với ta hiểu rõ hơn tính cách của hắn, hắn chính là cái đứng núi này trông núi nọ, thích câu tam đắc tứ, ai đến cũng không có cự tuyệt, còn không có gì lương tâm rác rưởi mà thôi, không phải sao? Cái này Trần Hiển giống như là trong hiện thực Trần Hiển hình chiếu, tính cách nói chuyện hành động đều là giống nhau, nàng chính là muốn cự còn nên hơi ám chỉ một chút, hắn liền lập tức bứt bỏ Chu Tân Vân. Chu Tân Vân trầm mặc, đúng vậy, trong nội tâm nàng là rõ ràng. Thế nhưng là coi như thế, nhiều năm như vậy nàng không có đối với Trần Hiển buông tay, nàng bởi vì Trần Hiển giữ vững được nhiều năm như vậy, làm rất nhiều hy sinh, nếu như từ bỏ Trần Hiển, thật giống như nàng những năm này làm hết thảy đều uổng phí, tựa như nàng chán ghét Từ Tử Quy nhiều năm như vậy, đã biến thành quen thuộc, kết thúc đối với nàng mà nói, so tiếp tục chịu đựng thống khổ hơn. Kết thúc một đoạn cướp tới tình cảm, kết thúc một đoạn bền bỉ chán ghét, đều khó khăn như vậy. Tại nàng ngẩn người thời điểm, Từ Tử Quy đã đem những cái kia dầu thắp lần lượt ngã xuống cũ trên quan tài, lại từ bên trong góc xuất ra nàng buổi chiều đầu tiên giấu ở cái này dầu thắp, đó lấy nàng đem những này toàn bộ điểm. Thần sát thất lạc mở miệng, Chu Tân Vân nhìn xem đại hỏa đột nhiên nổi lên. Từ Tử Quy đem vải bố hướng nàng trên đầu trên người bộ, lại dùng một phương ướt nhẹp khăn vải che mũi miệng của nàng, thấp giọng căn dặn, chờ một lúc giữ yên lặng, đi theo ta. Vừa nói vừa đem bút khói tuổi vứt trên mặt đất, để cồn cồn khói đặt theo khe hở đi lên chui. Phía dưới làm sao có khói? Không được, phía dưới cháy. Nhanh cứu hỏa, nhanh nhanh nhanh. Tiếng gào thét tầm ý nương theo lấy ồn ào bước chân, rất nhiều người bối rối đi vào khói đặc cồn cồn dưới mặt đất mộ thất, các nàng ra ra vào vào, Từ Tử Quy liền thừa dịp thời cơ này mang theo Chu Tân Vân từ dưới đất thất cùng một chỗ lăn lộn ra. Quá nhiều người, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện, Chu Tân Vân khẩn trương đến tâm đều nhanh nảy ra, không tự giác dựa vào Từ Tử Quy, bị nàng mang theo đi lên phía trước. Bên ngoài bọn người hầu đều rối ren cứu hỏa, không có chú ý tới hai người các nàng, bởi vì hai người này thuận lợi trốn vào một gian vắng vẻ trong phòng. Bên này khoảng cách Tây viện không xa, còn có thể nghe được bên kia náo nhiệt. Chu Tân Vân che lấy bởi vì khẩn trương nghĩ mà sợ mà thùng thùng nhảy trái tim, chịu ngồi ở Từ Tử Quy bên người, chúng ta tiếp xuống, phải làm gì à? Không nghe thấy Từ Tử Quy trả lời, Chu Tân Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng chính nhìn mình chằm chằm mặt đang cười, cười đến Chu Tân Vân toàn thân một trận không thích hợp. Người đang cười cái gì? Từ Tử Quy đang cười, mình rốt cục đoán đúng rồi. Nàng đem Chu Tân Vân từ trong quan tài cứu ra, mang theo nàng đi tới nơi này, Chu Tân Vân trên mặt liền xuất hiện một cái ác chữ, hiện tại cái kia chữ đang tại trở thành nhạn. Ngay từ đầu, các nàng đi vào kỳ quái thế giới, đèn lồng bên trên liền đã từng hiện ra qua một cái ác chữ. Đây nhất định là manh mối, Từ Tử Quy tự nhiên một mực tự hỏi cái này ác chữ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tổng hợp thế giới này hình thành, nàng cảm thấy ở đây, mấu chốt nhất điểm có ba cái, nàng, Chu Tân Vân cùng Trần Hiển. Ban đầu nàng nếm thử tại Trần Hiển trên thân tìm tới manh mối, cho nên nàng trực tiếp ra tay với Trần Hiển, kết quả hắn tùy tiện liền bị xử lý, còn xuất hiện loại kia trừng phạt, cái này khiến nàng xác định ác mấu chốt cũng không tại Trần Hiển trên thân, giống như Trần Hiển tử vong trừng phạt lúc câu kia nhắc nhở, hắn chỉ là cái nhân vật. Bài trừ Trần Hiển, Từ Tử Quy trên cơ bản xác định mấu chốt tại Chu Tân Vân trên thân. Bởi vì nàng đối với Chu Tân Vân ác ý kỳ thật cũng không lớn, nàng liền chán ghét người này đều chẳng muốn tốn nhiều tinh thần cùng tâm lực, tương phản, Chu Tân Vân đối nàng ác ý có thể nói tiếp tục nhiều năm, tuyệt đối thắng qua nàng. Cho nên nàng nếm thử kích phát Chu Tân Vân đối với mình lớn nhất ác ý, làm nàng giả ý lung lạc Trần Hiển, đem Chu Tân Vân buộc tiến trong quan tài, nàng tin tưởng Chu Tân Vân đối với mình ác ý đã bị kích phát đến cực hạn, có thể là như thế này vẫn cái gì đều không có phát sinh. Sau đó nàng đành phải nếm thử một loại khác mạch suy nghĩ, tiêu trừ Chu Tân Vân đối với mình ác ý ở vào tình thế như vậy, cái này tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Tại Chu Tân Vân tuyệt vọng đến cực hạn thời điểm, đột nhiên xuất hiện cứu nàng, làm sao cũng có thể nhìn thấy hiệu quả. Lần này, cuối cùng nếm thử thành công. Từ Tử Quy nhìn xem Chu Tân Vân trên mặt trở thành nhạt, nhưng vẫn tồn tại ác chữ, trong lòng có so đo. Nàng thu liễm nụ cười trên mặt, thuận miệng trả lời, ta đang cười ngươi bây giờ giống nữ quỷ. Chu Tân Vân. Từ Tử Quy bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện, kỳ thật trước đó tại tiệm lẩu ta đi gặp ngươi một mặt, là vì để ngươi dừng cương trước bờ vực, từ bỏ cùng Trần Hiển kết hôn, nhưng là, ta cũng không phải là vì hắn, là vì ngươi. Ta nói với ngươi những lời kia, cũng chỉ là đang cố ý kích ngươi từ bỏ. Ta cảm thấy coi như ngươi chán ghét ta, cũng không nên dựng vào mình cả một đời đến cách chúng ta. Mặc dù ngươi một mực làm chút nhằm vào ta tiểu động tác, nhưng ta đối với ngươi kỳ thật không có gì trả thù ý nghĩ, dù sao chúng ta khi đó đều vẫn là học sinh, không thành thục không hiểu chuyện. Không tin, ngươi suy nghĩ một chút ta nhiều năm như vậy đi tìm qua làm phiền ngươi sao? Ta thậm chí không có chủ động cùng các ngươi tiếp xúc qua, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi bị Trần Hiển vây khốn, hoàn toàn là bởi vì chính ngươi nghĩ quẩn, kỳ thật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Từ Tử Quy một mặt tình chân ý thiết, xảo diệu lợi dụng thoại thuật, chúng ta cũng không phải là địch nhân, ngươi đã sớm không nên đưa ánh mắt đặt ở trên người ta, hẳn là đi qua cuộc sống của mình, Trần Hiển loại này xú nam nhân cũng không nên vây khốn ngươi. Chu Tân Vân nghe được sửng sốt một chút, tại loại này vừa bị nàng cứu được, còn đang khốn cảnh tướng nâng đỡ tình huống dưới, rất nhanh tin tưởng nhìn qua ngôn ngữ chân thành tha thiết Từ Tử Quy. Nàng kinh ngạc suy tư thật lâu, nghĩ cái này liên tiếp tao ngộ nguy hiểm tính mạng, nghĩ đến mình những năm này tự làm tự chịu, đột nhiên hối hận khóc lên, ta biết sai rồi, nhưng ta cùng với hắn một chỗ mấy năm, nếu như không cùng với hắn một chỗ, ta còn có thể tìm ai đâu, mà lại ta trước đó làm hết thảy chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí rồi. Còn không bằng cùng hắn tiếp tục cùng một chỗ, sinh hoạt không chính là như vậy, ai cũng có ma bệnh, chịu đựng qua liền đi qua. Hiện tại kết thúc, ngươi lãng phí chỉ là mấy năm này, hiện tại không kết thúc, ngươi sẽ lãng phí cả một đời. Mà lại, Từ Tử Quy nghĩ đến trước đó Chu Tân Vân nhìn thấy Trần Hiển mặt liền tránh dáng vẻ, nói chúng tim đen bạch, mà lại coi như ngươi còn nghĩ cùng với hắn một chỗ, ngươi xác định trở về nhìn thấy mặt của hắn không có có bóng ma tâm lý. Chu Tân Vân, thật đúng là, giống như lập tức cũng không có cái gì lựa chọn không gian, coi như bây giờ nghĩ đến Trần Hiển mặt nàng vẫn là rất sợ hãi, thời gian này là chịu đựng không nổi nữa. Thế nhưng là, chúng ta còn có thể còn sống trở về sao? Chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này rồi. Chu Tân Vân lúng ta lung tung nói. Một mực quan sát trên mặt nàng ác chữ Từ Tử Quy, xem ở kia chữ tiếp tục trở thành nhạt phần bên trên, qua loa trấn an nàng một câu, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đêm tối giáng lâm, nguyên bản hẳn phải chết tân nương không có tử, tế tự không thể thành công. Ở nút trong phòng Từ Tử Quy nghe được một thanh âm vang lên. Tế tự bắt đầu, đào vong bắt đầu nhắc nhở, ác nồng độ cùng cửa ải độ khó bằng nhau cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, trước đó văn danh không hài hòa, đành phải sửa chữa thành hiện ở cái này. Ta thật sự sẽ không lên văn danh, ta chết. Chương 08, chung thì ác nồng độ cùng cửa ải độ khó bằng nhau, nghe được cái này nhắc nhở thanh âm, từ từ quyết cười. Liên quan tới ác manh mối quả nhiên là hữu dụng, nàng nếm thử cũng không có uổng phí.
Sao, thế nào?
Đột nhiên trời tối, không có nghe được tiếng nhắc nhở âm, Chu Tân Vân có chút kinh hoàng hỏi. Vừa mới vẫn là hoàng hôn, chân trời vẫn có một tuyến sáng tỏ, hiện tại đột nhiên biến thành đèn kịt một màu thâm trầm. Trước đó đại trạch mặc dù cũng có một loại cổ xưa lịch sử cảm giác, để cho người ta hoài nghi bên trong góc giống như cất giấu cái gì không đồ tốt, nhưng tốt xấu còn có mấy phần nguyên náo nhân khí. Hiện tại, tiếng người đột nhiên biến mất, đại trạch bên trong loại kia mục nát cảm giác càng rõ ràng, hắc ám cùng âm lạnh giống như sền sệt bóng ma quay trùng quanh tại các nàng bên người. Bởi vì tế tự thất bại, chúng ta lại muốn bắt đầu đánh quái chạy trốn. Từ Tử Quý nói. Chu Tân Vân nghĩ đến trước đó không lâu trải qua trận kia tuyệt mệnh đảo vòng, cảm giác toàn thân đều ẩn ẩn đau nhức. Từ Tử Quý cánh tay bị nàng túm quá gấp có chút đau, bất động thanh sắc tránh ra, lại đưa cho nàng một cây giải can.
Không cần lo lắng.
Ngươi chơi qua trò chơi sao? Từ Tử Quý hỏi.
Cái gì?
Chu Tân Vân bị mình não bổ dọa đến không ngừng run rẩy, Mộc Lăng Lăng tiếp nhận giải can.
Ta nói, chúng ta trận này không khó lắm.
Dù sao đã là nhất độ khó thấp. Từ Tử Quý nói lời này lúc, mắt nhìn Chu Tân Vân trên mặt nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy ác chữ. Tạm thời đem cái này xem như một loại nào đó trò chơi. Ta phỏng đoán, chỉ phải kết thúc cái này cửa ải cuối cùng, chúng ta liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Nghe được Từ Tử Quý câu nói này, Chu Tân Vân trong mắt giấy lên hy vọng, vội vã hỏi, chúng ta thật có thể trở về? Chúng ta làm như thế nào kết thúc đào vong? Từ Tử Quý nói ra, thông thường mà nói, một vòng trong trò chơi cửa ải đều là cùng một cái hình thức, nhiều ít sẽ có tương tự chỗ, cho nên ta cho là chúng ta sau đó tao ngộ, khả năng cùng trước đó trừng phạt vòng đào vong không sai biệt lắm. Chu Tân Vân, ngươi là nói, còn sẽ xuất hiện?
Trần Hiển đỏ mặt đen lồng.
Từ Tử Quý, cầu nguyện là như thế này đi, ta hai ngày này nhằm vào cái suy đoán này làm một chút bố trí, nếu như đoán đúng vừa vặn có thể dùng tới, đoán không trúng liền không tốt. Chu Tân Vân lập tức chắp tay trước ngực, bắt đầu mê tín các lộ thần Phật. Từ Tử Quý cảm thấy cái này lâm thời ôm chân Phật chỉ sợ vô dụng, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, các nàng đều nhìn đi ra bên ngoài mơ hồ hồng quang đang đến gần. Có phải là
tới?
Chu Tân Vân tiếng nói rung động đến như là lá rụng trong gió.
Chuẩn bị kỹ càng, chạy.
Từ Tử Quý một thanh níu lại nàng, đẩy ra cửa nhỏ liền xông ra ngoài. Lần này giữa các nàng không có khóa liên bột, nhưng Từ Tử Quý không có bước xuống Chu Tân Vân, Chu Tân Vân cũng theo sát nàng không dám rời đi nửa bước. Ngoài phòng quả nhưng đã tụ họp không ít đèn lồng, nếu như trễ chạy ra, một khi bị những cái kia đèn lồng vây lại, liền sẽ táng thân biển lửa. Nhìn thấy những cái kia đèn lồng trong nháy mắt, Từ Tử Quý đã nuối lòng cái thứ nhất khí, rất tốt, đoán đúng, vẫn là loại này đèn lồng túi ra quái vật. Sau một khắc, nàng xuất hiện trước mặt một cái trôi nổi màu đỏ số lượng đếm ngược 100 số không bắt là nhìn quen mắt đếm ngược. Dù những cái này nhìn thấy quái vật mới xuất hiện đếm ngược có chút gà tặc, nhưng là có thể có cái đếm ngược liền cho thấy đảo vong có kỳ hạn dù sao cũng so không có kỳ hạn tốt. Lại nhìn kia 108 tính toán thời gian, so với nàng tưởng tượng muốn ngắn, không hổ là đơn giản độ khó. Có lòng tin Từ Tử Quý mang theo Chu Tân Vân chạy trốn tại đại trạch bên trong, còn lâu mới có được lần trước chật vật. Chu Tân Vân ngay từ đầu bị nàng dắt lấy chạy đến lúc còn rất sợ hãi, nhưng là nàng rất nhanh phát hiện kỳ thật còn tốt. Rắc rối phức tạp đại trạch, nàng một mực không biết rõ những cái kia giao thoa con đường cùng đại môn cửa nhỏ thông hướng nào, nhưng là hiện tại không cần nàng biết đường, Từ Tử Quý mang nàng đi trên đường có rất ít đèn lồng xuất hiện.
Ngươi có thể nhận rõ những này đường sao?
Biết nơi nào đèn lồng tương đối ít? Chu Tân Vân thở phì phò hỏi. Từ Tử Quý cũng không quay đầu lại nói ra, đường là hai ngày này nhớ, bên này trên đường đèn lồng cũng là hai ngày này ta để cho người ta lần lượt hái xuống. Nàng có đôi khi những người hầu kia sẽ nghe, có đôi khi sẽ không, mà lại bọn họ không sẽ đem tất cả đèn lồng đều lấy xuống, còn lại số lượng nhất định sau làm sao cũng sẽ không lại lấy, bất quá dạng này đã rất tốt. Lúc trước mỗi cái gian phòng đều sẽ đặt vào đèn lồng, cho dù là cất đặt tạp vật, các loại không ai đi phòng nhỏ đều sẽ có đèn lồng, hai ngày này nàng còn lặng lẽ dọn dẹp ra 10 cái đầy đủ ẩn nấp phòng nhỏ, đem bên trong đèn lồng toàn bộ thay đổi vị trí, hiện tại những này phòng nhỏ liền có thể làm tạm thời địa phương an toàn cung cấp các nàng đảo vòng trong lúc đó tránh né nghỉ ngơi. Bị Từ Tử Quý mang theo dấu ở một cái trong căn phòng nhỏ, Chu Tân Vân hỏi, chẳng lẽ gian phòng này cũng là ngươi an bài?
Từ Tử Quý, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta hai ngày này giống như ngươi, tránh trong phòng gặm hạt dưa, cái gì cũng không làm à?
Chu Tân Vân, nàng bị lúc trước Trần Hiển mặt người đèn lồng hù dọa, không dám ra ngoài cũng không dám cùng Trần Hiển nhiều ở chung, vẫn tránh trong phòng, không nghĩ tới Từ Tử Quý tự mình một người làm nhiều chuyện như vậy. Trọng yếu nhất chính là, khi đó nàng hẳn là cũng không rõ ràng đằng sau sẽ phát sinh cái gì, cũng đã phòng ngừa chu đáo trước làm nhiều như vậy. Làm phòng này bị phát hiện, không an toàn nữa, các nàng liền tiến về kế tiếp ẩn nút. Cứ như vậy trốn trốn tránh tránh, nửa đường cũng có thực sự tránh không được thời điểm, con đường phía trước bị rất nhiều đèn lồng phong bế không qua được tình huống dưới, Từ Tử Quý mang theo Chu Tân Vân chuyển tới một con đường khác, bên này cất đặt lấy không ít chu đựng nước.
Đi vào.
Từ Tử Quý từ bạc nước cái khác trong khe hở lấy ra mấy cây ống trúc, đưa cho Chu Tân Vân, dùng để lấy hơi. Các nàng tách ra trốn vào chứa đầy nước bạc lớn bên trong, Chu Tân Vân chìm ở trong chu nước thời điểm, mới có tâm tư nghĩ, bên này chu đựng nước cũng hẳn là Từ Tử Quý hai ngày này chuẩn bị, các nàng trước đó đào vong lúc không có trông thấy trong ngôi nhà này có nhiều như vậy bạc nước. Cùng nàng so ra, tránh trong phòng gặm hạt dưa nàng giống như quả thật có chút xuẩn. Trước kia làm sao không có phát hiện qua Từ Tử Quý thông minh như vậy? Chu Tân Vân hồi tưởng lúc trước. Từ Tử Quý đại học thời gian không quá yêu để ý tới người khác, làm cái gì đều không có tinh thần, nhưng Chu Tân Vân hoảng hốt cảm thấy, nàng trung học lúc tựa hồ không phải như vậy, cụ thể là bộ dáng gì nàng nhớ không rõ. Người không có khả năng nhớ được mình trong cuộc đời mỗi một cái đoạn ngắn,
luôn có chút thời gian ký ức là mơ hồ không rõ. Chu Tân Vân nhìn mình ở trong nước phiêu khởi tay áo cùng váy, lại có lần trước chìm ở trong hồ nước loại kia giống như đã từng quen biết hoảng hốt cảm giác, nàng giống như đã từng rơi xuống nước qua. Dựa vào từ tử quy trước đó chuẩn bị, trận này truy đuổi chiến các nàng vượt qua đến cũng không khó khăn, mắt thấy đếm ngược nhanh phải kết thúc, các nàng trừ toàn thân ướt đẫm bên ngoài, cũng không có thụ thường, liền mệnh cảm giác mệt mỏi tại quen thuộc sau cũng có thể nhịn đủ. Đếm ngược kết thúc, người chung quanh mặt đèn lồng nổ tung tràng cảnh đột nhiên dừng lại. Cảm giác toàn thân chợt nhẹ, Chu Tân Vân thậm chí còn không thể lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng hỏi một câu, "À, lần này nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc rồi à?" Từ Tử Quy, ngươi dễ dàng thế nhưng là xây dựng ở ta vất vả phía trên. Rốt cuộc biết trong trò chơi muốn dẫn người nằm thắng có khó khăn dường nào. Nhưng là, nhìn xem Chu Tân Vân trên mặt hoàn toàn biến mất các chữ, lười nói chuyện. Bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng rất đột nhiên, cũng cứ như vậy một cái hoảng hốt, Từ Tử Quy phát hiện mình vẫn ngồi ở người lười trên ghế salon, mặc trên người váy ngủ, trước người đặt vào máy tính, bên cạnh trên bàn đường đỏ rượu nước mơ còn mang theo mới từ trong tủ lạnh lấy ra hơi lạnh. Đem nổ kẹp phục để ở một bên, bưng lên ly pha lê đem rượu nước mơ uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được kia khí lạnh từ yết hầu một mực chảy vào trong thân thể, Từ Tử Quy bung lòng thân thể nằm tại người lười trên ghế salon, thở ra một hơi thật dài. Sau một lát, nàng mắt nhìn bên cạnh điện thoại. Theo lý thuyết nàng hẳn là cho Chu Tân Vân gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, nhưng là đều kết thúc trở về, không cần thiết liên hệ nàng. Sử dụng hết liền ném, Từ Tử Quy không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nàng không chú ý Chu Tân Vân, qua hai ngày, bạn bè Trịnh Thanh lại tìm đến nàng nói chuyện phiếm, cao hứng bừng bừng nói cho nàng Chu Tân Vân cùng Trần Hiển hôn sự rồi. Hiện tại hai người đang tại xé, nàng mới biết tin tức. Trịnh Thanh thoải mái đến không được, thậm chí đại học còn lại hai cái không thường xuất hiện bạn cùng phòng đều đã lâu ở trong bầy nói chuyện, các nàng nói liền hẹn cái thời gian, muốn cùng đi tìm nàng ăn cơm. Từ Tử Quy không quan trọng, nhìn các nàng hào hứng tốt như vậy, cũng liền đáp ứng xuống, chuẩn bị đến lúc đó chiêu đợi các nàng chơi một ngày. Chu Tân Vân sẽ cùng Trần Hiển kết thúc, cái này không chút huyền niệm, Từ Tử Quy duy nhất không nghĩ tới chính là, Chu Tân Vân cũng không nhớ rõ nàng bị một chương thiếp mời được kỳ quái thế giới trải qua một đoạn kích thích đảo vòng sự tình. Chu Tân Vân liên hệ với nàng là vì nói cho nàng hôn lễ thất bại, trước đó hôn lễ thiệp mời cũng vô hiệu. Từ Tử Quy ngầm thừa nhận nàng nhớ kỹ, bởi vậy thuận miệng đề một câu, mặt người đèn lồng cùng thế giới kia sự tình, ngươi trước không nên đến chỗ nói. Kết quả Chu Tân Vân rất không hiểu hỏi nàng, người nào mặt đèn lồng cùng thế giới? Ngươi đang nói cái gì? Từ Tử Quy nói bóng nói gió hỏi một trận, lúc này mới phát hiện Chu Tân Vân không có tương quan ký ức. Khó trách trở lại thế giới này nhưng không có ngay lập tức liên hệ nàng hỏi cho rõ. Đã không nhớ rõ, kia nàng cũng không nhiều lời, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ, Chu Tân Vân đều không nhớ rõ. Làm sao chả là cùng Trần Hiển Vân? Ta không biết, ngày đó ta ngủ một giấc đứng lên, đột nhiên cảm giác được đối với Trần Hiển rất phiền chán, nhìn thấy hắn gương mặt kia liền muốn nôn. Ta cùng hắn không vượt qua nổi. Chu Tân Vân khó được bình thản cùng Từ Tử Quy nói chuyện phiếm, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, kỳ thật ngày đó tỉnh lại, nàng không chỉ có cảm giác Trần Hiển rất phiền, còn cảm thấy Từ Tử Quy không ghét. Hiện tại nàng chủ động mượn hôn sự thất bại lý do tìm Từ Tử Quy, còn nghĩ vì thở thiếu thời mình những cái kia bụng dạ hẹp hòi nhằm vào xin lỗi. Cảm giác kích động này là thế nào đến, nàng không làm rõ ràng được, chỉ cảm giác mình các loại cảm xúc đều tới không hiểu đâu. Chần chờ thật lâu, vẫn là khó khăn đánh một con đường xin lỗi tin tức phát cho Từ Tử Quy. Từ Tử Quy thu được tin tức, chợt đống nhúc nhích, lướt qua. Quá dài không nhìn, trực tiếp kéo đến phần đấy, tiện tay đánh một hàng chữ gửi tới. Đề nghị tìm cái thời gian đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Một câu nói kia còn thật sự không là mắng chửi người hoặc châm chọc, là nàng khó được một chút nhân đạo quan tâm. Nàng lúc trước đã cảm thấy Chu Tân Vân tâm lý có ma bệnh, nhưng cho tới bây giờ không có làm cho nàng đi xem bệnh, dù sao bệnh đến nặng hơn nữa cũng không có quan hệ gì với nàng. Thu được tin tức Chu Tân Vân bị châm chọc rồi. Không, đây cũng là quan tâm. Trong lòng không khỏi chắc chắn ý nghĩ này, Chu Tân Vân cũng hữu hảo phát cái tin tức hồi phục, ngươi cũng thế, có thời gian cùng đi xem nhìn bác sĩ tâm lý đi, ta cảm giác ngươi trạng thái cũng không tốt lắm. Lần trước nhìn nàng, cảm thấy nàng có chút tinh thần sa sút mọi bệnh. Từ Tử Quy nhìn thấy tin tức, ngón tay hoạt động, trực tiếp đem Chu Tân Vân xóa bỏ bản tốt. Kinh tâm động phách đánh quái tại một cái thế giới khác, tại trong cuộc sống hiện thực, còn phải mỗi ngày đi làm kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tìm không thấy mình trải qua những ngày nguyên nhân, Từ Tử Quy cũng lười lại đi mù quáng tìm kiếm, tiêu cực cứng đối. Buồn kẻ làm việc cũng không khiến người ta thích, nhưng là ngồi tại vị trí trước ăn trà chiều điểm tâm, cùng thủ hạ biên tập câu thông làm việc, dù sao cũng so mất mạng chạy tại trong nhà thắp đèn lồng quái muốn tới thoải mái dễ chịu. Chủ biên, tuyển đề phong cách phát cho ngươi, ngươi xem một chút có thể chứ? Tới gần tan tầm, làm việc hảo bên trên thu được mới làm việc nhiệm vụ, Từ Tử Quy sách một tiếng, đem thu được văn kiện mở ra, cho biên tập viên phát một chút phản hồi, sau đó túi sách tan tầm. Trước đó mấy cái đại học bạn cùng phòng hẹn lấy cùng nhau ăn cơm, chính là đêm nay. Các nàng hẹn tại một nhà thịt nướng, mọi người hồi lâu không gặp, ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí tâm sự, rất nhanh lại quen thuộc đứng lên. Từ Tử Quy không nói nhiều, nhưng cũng không sẽ có vẻ quá mức lãnh đạm, ngẫu nhiên gia nhập những người khác đối thoại, đi theo các nàng cùng một chỗ cười cười nói nói, những người còn lại cười, Từ Tử Quy cũng đi theo cười lên, chỉ là nàng cũng không có cảm giác được cùng các bằng hữu đồng dạng vui vẻ. Bung đi không được cảm giác mệt mỏi như bóng với hình, chỉ có không ai chú ý đến nàng thời điểm, mới từ khỏe mắt đuôi lông mày tản mắt ra. Tụ hội kết thúc, mọi người riêng phần mình trở về, Từ Tử Quy trên đường đi về nhà. Nàng uống một chút rượu, nhưng vẫn rất thanh tỉnh. Bên này một mảnh trên đường tuổi rất trẻ người, ban đêm thời gian này đều đi ra chơi, tình nhân nhiều hơn nữa. Từ Tử Quy đi đang đến gần người của cửa hàng hành đạo, bên cạnh cửa hàng thủy tinh phản chiếu ra bóng dáng của nàng, bởi vì liên hoan, nàng hôm nay mặc là một thân ô vuông đai đeo váy liền áo, hóa thành đậm trang, rim tóc có một chút tán loạn, nhìn như vậy lấy không thể nghi ngờ là thật đẹp.
Ngươi tốt.
Ân, có thể hay không thêm cái ngoại trạng? Từ Tử Quy nhìn về phía trước mặt nâng điện thoại di động người cao nam sinh, giọng điệu lạnh lùng nói, thật có lỗi, chỉ thêm trong công việc người. Nam sinh vỏ bọc điện thoại trên có màu đỏ cắt giấy đồ án, Từ Tử Quy chăm chú nhìn thêm, nhấc chân vừa muốn đi, đột nhiên xuất hiện trước mặt rất nhiều màu đỏ sắc khối. Từ Tử Quy lập tức cảm thấy đau đầu muốn nức, tới, lại tới. Trải qua hai lần, nàng hiện tại liền dư thừa biểu lộ đều không muốn làm, ôm cánh tay đứng ở đó chờ lấy ra yêu tiêu thân. Trung quanh thế giới trở tối tối lui, thay vào đó là từng trương to lớn màu đỏ cắt giấy, bọn nó lấy các loại phương hướng khác nhau lơ lửng ở trung quanh, cách xuất rất nhiều chỗ khác nhau không gian. Một chương thiếp mời xuất hiện ở trước mắt, triển khai trên thiếp mời chính đang từ từ hiện ra văn tự. Từ Tử Quy, thiếp mời người sở hữu, sắp tự động mời một vị cùng đi khách nhân. Giống như lần trước, sẽ không phải lại đem Chu Tân Vân lôi vào a? Từ Tử Quy mắt lạnh nhìn được mời người danh tự dần dần hiện ra. Trung thì trên thiếp mời xuất hiện danh tự vô cùng lạ lẫm, Từ Tử Quy hồi tưởng một phen, không thể từ trong trí nhớ tìm ra cái tên này đối ứng người. Mà lại cái tên này không giống với lần trước Chu Tân Vân màu đen, là màu xám. Chẳng lẽ lại màu đen danh tự đại biểu nàng nhận biết, màu xám danh tự đại biểu nàng không biết. Từ Tử Quy trong lòng đoán, ngẩng đầu tìm kiếm cái này trung thì. Bên người là đại trương cắt giấy, xuyên thấu qua cắt giấy khe hở, Từ Tử Quy nhìn thấy một bên khác hiện ra một bóng người, nàng đưa tay vén lên kia một mặt cắt giấy nhìn lại. Đứng nơi đó một cái nhìn qua 18-19 tuổi thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, mặc một bộ phổ thông cũ đồng phục cao khoác. Thiếu niên lớn lên giống một cái cây, thân cao chân dài, toàn thân cao thấp đều là mạnh mẽ hướng lên không ngừng sinh trưởng sinh mệnh lực. Từ Tử Quy mang theo lạ lẫm xem kỳ ánh mắt rơi ở trên người hắn, trông thấy hắn mắt trái dưới có một viên màu đỏ nốt ruồi nhỏ, cơ hồ bị mấy túm hơi dài tóc đen che khuất, nhưng nàng vẫn là một chút nhìn thấy. Trái tim giống như trần phong hộp sắt bị gõ nhẹ một cái, dơ lên một chút cảm xúc bụi trần. Nàng không tự giác nhìn chằm chằm viên kia nốt ruồi nhìn vài giây, hoàn hồn đi sau hiện cái này nhìn xem vẫn là học sinh thiếu niên cũng đang tại nhìn chăm chú mình, cặp mắt kia bình tĩnh nhìn qua nàng, chậm rãi lộ ra sáng tỏ nhiệt liệt ánh sáng, có loại dị dạng ôn nhu thần thái. Kia không hề giống là nhìn người xa lạ ánh mắt. Từ Tử Quy cảm thấy một chút có quắp, buông xuống ôm cánh tay, lôi kéo trên vai vác lấy bọc nhỏ, lại cảm thấy mình có quắp tới không khỏi. Nàng không phải loại kia sợ hãi người xa lạ người, mà lại so trước mặt thiếu niên này lớn hơn mấy tuổi, có cái gì tốt có quắp. Nàng chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi tốt, ngươi gọi Trung thì?" Thiếu niên có chút hé miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Lại nhìn nàng một hồi mới động tay, khoa tay mấy lần ngôn ngữ tay. Từ Tử Quy xem không hiểu ngôn ngữ tay, nhưng nàng ý thức được, thiếu niên này khả năng có ngôn ngữ chướng ngại, nói cách khác, hắn có thể là người câm. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, tốt, đây chính là nam chính. Chương 09, cắt giấy. Từ Tử Quy ý thức được trước mặt nam sinh này không biết nói chuyện về sau, rất nhanh nhớ tới trong túi sách của mình đặt vào dùng để ký sự lời ghi chép giấy. Đem lời ghi chép giấy cùng bút lấy ra giao cho hắn đồng thời, Từ Tử Quy hỏi, ngươi biết ta? Cái mới nhìn qua này trưởng thành không lâu, đối với nàng mà nói niên kỷ còn rất nhỏ đại nam hài nghe vậy lại bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, mới tiếp nhận giấy bút, ở phía trên viết một câu, ngươi không nhớ rõ ta. Từ Tử Quy hồi tưởng lại một lần, vẫn cảm thấy không có gì ấn tượng, xác thực không nhớ rõ, không có ý tứ, ta là đã gặp ngươi ở đâu. Trung thị cầm bút chậm chạp không có rơi xuống đi, Từ Tử Quy ánh mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn phảng phất có rất nhiều muốn nói lời, nhưng mà bởi vì không cách nào cùng người bình thường đồng dạng biểu đạt, thế là toàn bộ chịu nặng đặt ở trong mắt của hắn rất đen, một đôi mắt giống hài đồng hắc bạch phân minh, bởi vì trong cái này cảm xúc cũng là tiên minh như vậy. Hắn rốt cục lại rủ xuống hai mắt, trên giấy viết chữ, rơi trên giấy chỉ có hai cái đơn giản chữ, trường học không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Trông thấy trên người hắn món kia cơ hồ cả nước thông dụng xanh trắng kinh điển khoản đồng phục áo khoác, Từ Tử Quy đối với câu trả lời này không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng không phải cái thích truy nguyên người, nhất là đối với chuyện của người khác không có hứng thú gì, nhưng bây giờ nàng lại rất muốn biết rõ ràng, mình và cái này Trung thì đến tuột cùng đã gặp ở nơi nào. Người cái tuổi này hẳn là học trung học đi, ngươi là trường học nào học sinh? Từ Tử Quy có chút không kịp chờ đợi tiếp tục truy vấn. Lần này Trung thì không có biết chữ, hắn cầm bút lâu dài dừng lại, giống như không biết phải làm thế nào trả lời cái này đơn giản vấn đề. Ngay tại Từ Tử Quy muốn hỏi lần nữa thời điểm, các nàng chung quanh những cái kia đỉnh trệ trên không trung cắt giấy xoay tròn. Liên như lần trước đồng dạng, Từ Tử Quy phát hiện từ mình và bên cạnh Trung thì trong thân thể bay ra khỏi một chút nhỏ xíu điểm sáng, rất nhanh tại những cái kia xoay tròn cắt giấy ở giữa nổi lên một chữ, sợ. Thế giới mới tinh tại các nàng dưới chân trải rộng ra, tràng cảnh bắt đầu biến hóa, Từ Tử Quy cảnh giác nhìn xem chung quanh, thân thể căng cứng. Đồng nhiên nàng cảm giác thủ đoạn bị người kéo lại. Gọi Trung thì thiếu niên một tay cầm giấy bút, một tay nắm chặt cổ tay của nàng, tới gần lấy một loại chiếu cố tư thái đứng tại nàng bên cạnh thân. Từ Tử Quy vừa bởi vì tràng cảnh biến hóa mà từ trên người hắn rời đi chỗ khác một chút lực chú ý lại trở về. Trung thì trên người có một loại làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc mùi, nàng suy nghĩ một trận, đợi đến bốn phía tràng cảnh ổn định lại mới nhớ tới, mùi vị kia là khi còn bé trong nhà dùng qua giả mùi xà phòng. Đến bây giờ, loại kia màu vàng giá rẻ xà phòng đương nhiên sớm đã thối lui ra khỏi thế giới của nàng, chỉ có cái này đã lâu hương vị câu lên một chút không lắm rõ ràng hồi ức. Tiểu cô nương, tiểu hòa tử, muốn hay không mua cắt giấy? Đến xem a, đủ loại cắt giấy nơi này đều có. Trung quanh vang lên nhiệt tình tiếng chào hỏi, Từ Tử Quy bốn phía quan sát, chỉ thấy các nàng đứng tại một đầu thật dài trên đường phố, con đường có đường cong, trước sau đều nhìn không thấy cuối cùng. Bàn đá xanh trải thành con đường cũng không rộng rãi, hai bên là ngói xanh tường trắng lao điếm trải, còn có thật nhiều sạp hàng đem cái bàn giá đỡ bày tại trên đường, chiếm cứ một bộ phận con đường không gian. nơi này nhìn tựa như là một ít cổ trấn bên trên thương nghiệp hàng mỹ nghệ đường đi, chỉ là nơi này tất cả cửa hàng đều chỉ bán một vật, cát giấy. Cả con đường bên trên trừ nhiều loại màu đỏ cát giấy, không có thương phẩm khác. Những này sạp hàng hậu phương, người đang ngồi có nam có nữ, trẻ có già có, người người trên tay đều cầm một cái kéo tại cát giấy, trong tay còn đặt vào lớn chồng giấy đỏ. Trừ bọn họ bên ngoài, trên con đường này cũng có du khách, chỉ là những này du khách cả đám đều xuyên cùng cửa hàng quán nhỏ các lao bản đồng dạng phong cách cắt giấy hoa văn phục sức, ở đây chỉ có Từ Từ Quy cùng Trung thì hai người không hợp nhau. Những cái kia bán hàng rong trong miệng đều tại kêu gọi khách nhân, nhưng là Từ Từ Quy thoáng nhìn qua xem xét, liền phát hiện những này người ánh mắt toàn đều đặt ở nàng cùng Trung thì trên thân. Đều tại hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm các nàng, nàng dám khẳng định dạng này nhìn chăm chú ẩn chứa tuyệt đối không phải hữu hảo ý nghĩa. Tại cái này chợt nhìn bình thường, nhìn kỹ quỷ dị tràng cảnh bên trong, Từ Từ Quy cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy lại đi cẩn thận truy cứu câm điếc thiếu niên Trung thì trường học, toàn bộ tâm thần đều tại cảnh giác hết thảy trước mắt. Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, nàng không thể lãng phí thời gian, nhất định phải nhanh tìm ra manh mối, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, dựa theo lần trước tình huống đến xem, nếu như không chủ động làm cái gì, manh mối là không sẽ tự mình nảy ra. Nơi này khắp nơi là cắt giấy, Từ Từ Quy có lòng muốn làm trường cắt giấy mảnh quan sát kỹ, nhưng nhìn bộ dáng nơi này cửa hàng chắc chắn sẽ không ủng hộ ạ lỉm cùng hẹn chặt trả tiền. Liên xem như tiền mặt bọn họ cũng không nhất định sẽ muốn, nàng nhìn thấy những cái kia bộ dáng kỳ quái các du khách mua cắt giấy, vì thế thanh toán chính là từ trong ngực móc ra một trương hoàn chỉnh giấy đỏ. Quan sát một hồi, bên cạnh có một cái híp mắt lao đầu cười hướng nàng mới gọi, rất là hòa ái hỏi, cô đương, muốn mua cắt giấy đến ta cái này, cho ngươi tính rẻ hơn một chút. Hắn chủ động đáp lời, Từ Từ Quy liền đi qua, hỏi, thu tiền mặt sao? Lao đầu, ngươi đây không phải nói đùa sao, chúng ta cái này thu giấy đỏ. Từ Từ Quy, thế nhưng là ta không có thể sử dụng những vật khác trao đổi sao? Lao đầu ha ha cười, cô đương, ngươi nhìn một cái trên người ngươi không phải có giấy đỏ sao? Từ Từ Quy cúi đầu đi xem, lao đầu kia tại nàng nơi bụng khép cơ một cái, cầm ra đến một trương nhan sắc đỏ tươi đính kim giấy đỏ, cùng cái này trên đường phổ thông giấy đỏ không giống. Lao đầu cầm tấm giấy đỏ kia yêu thích không buông tay, cười híp mắt nói, ta cái này bày ra cắt giấy ngươi tùy ý tuyển một trường, có thể dùng ngươi cái này tấm giấy đỏ đổi. Đổi tới mua bán không phải chuyện tốt, Từ Từ Quy lại không đốc, không có khả năng đơn giản như vậy đổi đi, nhưng nàng còn muốn mượn cái này tấm giấy đỏ từ già trên đầu người thăm dò được càng nhiều đồ vật. Còn đang suy tư phải nên làm như thế nào, bên cạnh Trung thì trước một bước vươn tay, từ lao đầu trong tay đem nàng cái kia trương đính kim giấy đỏ cầm trở về. Hắn đem giấy đỏ đưa cho Từ Từ Quy, lắc đầu. Từ Từ Quy không phải dễ dàng nghe theo người khác chỉ huy người, nàng quen thuộc mình suy nghĩ tự mình làm chủ, nhưng là hiện tại, Trung thì đem tờ giấy kia cẩn thận đưa trả lại cho nàng, đối nàng lắc đầu thời điểm, trong nội tâm nàng không có chút nào bất mãn, đợi đến Trung thì cầm cổ tay của nàng đưa nàng mang cách nơi này, nàng cũng không có muốn cự tuyệt. Đây thật là quá kỳ quái, nàng đối với cái này không quen biết thiếu niên, có một loại không cần suy nghĩ tín nhiệm cảm giác. Lao đầu kia còn đang đối bọn hắn hô, ải, tiểu cô nương không mua, tiểu hỏa tử ngươi có thể dùng ngươi giấy đỏ mua à. Trung thì không để ý đến cái này tiếng la, Từ Từ Quy bị hắn lôi kéo đi lên phía trước, nhìn hắn bên mặt cùng biển kia nho nhỏ nốt ruồi son, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các nàng một đi thẳng về phía trước, bên cạnh một cái quán nhỏ về sau, lại có cái trung niên tím chào hỏi các nàng, đến xem, tiểu hỏa tử đến, thím nơi này có rất nhiều cắt giấy hoa, cho bên cạnh ngươi cô nương mua chút hoa mang đi. Từ Từ Quy cảm thấy im lặng, ai muốn mang loại này giấy đỏ cắt ra hoa. Trung thì lại dừng bước lại, coi là thật tại sạp hàng nhìn đằng trước trong chốc lát. Từ Từ Quy giật giật bị hắn cầm một mực không có buông ra tay, đi rồi, nhìn về phía trước nhìn. Trung thì hướng nàng cười dưới, nắm tay của nàng thả chậm bước chân đi lên phía trước, ánh mắt ở chung quanh cắt giấy cửa hàng trong quán từng cái nhìn qua. Từ Từ Quy cũng đang nhìn, nhưng suy nghĩ có chút loạn, luôn luôn thất thần, không cách nào tập trung tinh thần, nàng cảm thấy mình có thể là quá mệt mỏi, trong lòng có quá đa nghi ngờ. Nàng chậm rãi chú ý tới đồng dạng đi ở trên đường du khách, bọn họ toàn bộ hướng về một phương hướng đi, chỉ có nàng cùng Trung thì là cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau. Lấy phòng ngừa bất nhất, Từ Từ Quy giữ chặt Trung thì, chúng ta thay cái phương hướng đi. Trung thì buông nàng ra, cầm nàng lời ghi chép giấy, ở phía trên vẽ lên một cái vòng tròn, sau đó biết, cái này đường phố có thể là một vòng tròn. Từ Từ Quy, ngươi là nói, con đường này là một cái khép kín tròn. Nếu thật là cái khép kín tròn, kia mặc kệ hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ đi về tới, đi phương hướng nào cũng không trọng yếu. Bất quá, Trung thì vì sao lại biết đó là cái tròn? Nghi vấn của nàng rõ ràng biết trên mặt, Trung thì liền lại trên giấy viết, từ con đường con nhìn ra. Ngừng một lát lại tăng thêm một câu, còn có kinh nghiệm. Hắn viết chữ tốc độ có chút chậm, nhất bút nhất họa, Từ Từ Quy kiên nhẫn nhìn hắn viết xong, nghi thầm, cái gì kinh nghiệm? Chúng ta đi một vòng nhìn xem. Nàng nói. Hai người cũng lấy vai đi lên phía trước, đi tới Trung thì liền dần dần nhanh hơn nàng bên trên một bước, đi ở phía trước. Bởi vì nghịch đám người, chẳng được bao lâu Từ Từ Quy phát hiện mình bị Trung thì giấu chắp sau lưng. Người thiếu niên này phía trước mở đường, hắn giống như rất quen thuộc dạng này. Các nàng bỏ ra một hồi lâu đi đến một vòng, cuối cùng về đến điểm bắt đầu. Từ Từ Quy lúc này mới xác nhận, nguyên lai con đường này thật sự chính là một đầu khép kín tròn, trong ngoài hai tầng phòng ốc đè xuống ở giữa con đường, không có thể rời đi tiểu lộ, các nàng bị vây ở nơi này. Từ Từ Quy nhíu mày, suy nghĩ đến tột cùng dùng phương pháp gì có thể rời đi con đường này. Một trận gió từ bên người thổi qua, khóe mắt liếc qua trông thấy giấy đỏ tung bay, Từ Từ Quy vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề, không có kịp phản ứng, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên thì có cái tiểu hài tử âm thanh khóc kêu lên, "À, ngươi đem ta cắt giấy làm hư, ngươi bồi ta." giơ chân lên, Từ Tử Quy nhìn về phía dưới chân, nàng dưới chân giẫm lên một trường lão thử cắt giấy, lão thử cắt giấy tại gập ghềnh còn có chút ướt át trên đường, bị giày của nàng giẫm hỏng. Têu khóc đứa trẻ ước chừng mấy tuổi bộ dáng, xuyên cài yếm đỏ, một bộ tranh tết bên trong đáng yêu bé con cách ăn mặc, nhưng nhìn hắn hiện tại không có sợ hãi dương dương đắc ý thần sắc, cùng đáng yêu cái từ này không dính nổi bờ. Hắn tiểu hài từ này ngồi ở một cái cắt giấy quán nhỏ đằng sau, dĩ nhiên cũng là chủ cửa hàng. Các ngươi làm hư ta cắt giấy, liền muốn mua lại đến, nếu không thế nhưng là không có kết cục tốt. Đứa trẻ dừng lại ra khóc, lộ ra ác độc gương mặt uy hiếp. Vừa mới rõ ràng chính là đứa bé này cố ý đem cái kia trương láo thử cắt giấy thổi tới nàng dưới chân, dạng này người giả bị đụng tại trong cuộc sống hiện thực Từ Tử Quy không để vào mắt, nhưng bây giờ rất phiền phức. Không bồi thường hạ chàng sẽ rất đáng sợ, đem giấy đỏ đổi cho hắn cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Cân nhắc phía dưới, Từ Tử Quy quyết định để tiểu quỷ này đi một bên chơi. Cùng lắm thì chính là đánh quái, nếu như tiểu quỷ này biến thành quái, nàng tuyệt đối đuổi theo hắn đánh. Từ Tử Quy quay người muốn đi, gặp Trung Thị bất động, hắn còn dừng ở đứa bé kia trước mặt. Trung Thị tại trước ngực mình sờ lên, lấy ra một trương đính kim giấy đỏ, kia là thuộc về hắn giấy đỏ. Nhìn thấy một màn này, đứa bé kia hai mắt đống nhiên sáng lên, ngươi muốn dùng cái này giấy đỏ đổi bị nàng làm hư cắt giấy lao thử cũng được. Nhưng mà Trung Thị không có đem chính mình đính kim giấy đỏ cho hắn, mà là cầm qua đứa trẻ sạp hàng bên trên cái kia thanh cây kéo nhỏ, đối với mình giấy đỏ bắt đầu cắt. Muốn đi Từ Tử Quy cùng muốn tức giận đứa trẻ đều kinh ngạc nhìn xem Trung Thị cắt giấy. Từ Tử Quy từ nhỏ đã không am hiểu lấy ra công, làm cái gì đều xấu, cắt giấy loại kỹ năng này nàng sẽ không, nhưng trước mặt Trung Thị tay rất khéo, cắt giấy động tác tuần thủ, không phải đơn giản sẽ, hắn là am hiểu. Tại hắn cái kéo dưới, tấm giấy đỏ kia rất sắc biến thành một con linh xảo tiểu hầu tử. Hắn cắt giấy tay hình thật đẹp, chỉ là nhìn qua làm không ít sống, có chút thô ráp, vừa rồi hắn cầm Từ Tử Quy thủ đoạn, Từ Tử Quy liền phát hiện bàn tay của hắn có cứng rắn kén. Trung Thị nghiêm túc cắt giấy, đồng phục áo khoác tay áo dưới, lộ ra một cái màu lam dây thường biên vòng tay, biên rất không ra bộ dáng. Từ Tử Quy nhìn nhiều kia xỉu xỉu vòng tay hai mắt, nghĩ đến bản thân đi học lúc, tựa hồ có một đoạn thời gian liền lưu hành loại này dây thường biên vòng tay. Các nữ sinh viện mang theo trên tay, nam sinh bình thường sẽ không mình biên, nhưng nếu như trên tay mang theo, phần lớn liền là ưa thích nữ sinh đưa. Tiểu hầu tử cắt tốt, đính kim giấy đỏ mảnh vụn rơi xuống biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái rất sống động tiểu hầu tử cắt giấy nằm tại Trung Thị trong tay. Hắn đem tiểu hầu tử giao cho đứa trẻ, nhưng cái kéo không có giao trả lại hắn. Cầm tới tiểu hầu tử đứa trẻ nguyên bản còn đang cao hứng, gặp hắn cầm cái kéo không trả, lập tức đổi sắc mặt, ngươi muốn dùng cái này hầu tử cắt giấy cùng ta đổi cái kéo. Không được không được, ta không đáp ứng. Nhưng là hầu tử hắn cũng không nỡ còn cho Trung Thị, một chỉ Từ Tử Quy, cái này hầu tử chống đỡ nàng vừa rồi làm hư lão thử cắt giấy. Trung Thị kiên định lắc đầu. Hắn cũng nhìn ra đứa trẻ không chịu tùy tiện giao dịch cái kéo, cầm giấy bút viết chữ. Ta giúp ngươi cắt giấy. Trung Thị viết xuống câu nói này đưa cho đứa trẻ nhìn. Đứa trẻ là cái này đường phố bên trên nhỏ tuổi nhất chủ quán, ước chừng là bởi vì niên kỷ của hắn tiểu, sẽ không cắt nhiều đồ như vậy. Hắn trong quán cắt giấy ít đến thương cảm, chỉ có một đại chồng giấy đỏ chồng chất tại kia không hề động. Cuối cùng, Trung Thị lưu lại nơi này bằng đứa trẻ cắt rất nhiều động vật cắt giấy, đạt được đứa trẻ cái kéo. Cái này cái kéo có làm được cái gì? Ngươi muốn lao lực như vậy đổi được tay? Từ Tử Quy hỏi. Trung Thị tại lời ghi chép bên trên viết. Không rõ ràng, muốn thử, ta cảm thấy hữu dụng. Từ Tử Quy, phục rồi, đệ dám nghĩ dám làm. Khoe mắt mắt lạnh, Từ Tử Quy kinh ngạc dưới, dương mắt nhìn Trung Thị, không biết hắn làm sao lại đột nhiên đưa tay đụng con mắt của nàng. Nàng kinh ngạc hơn như thế một người xa lạ động tác thân mật đụng vào con mắt của nàng, nàng dĩ nhiên không bài xích. Trung Thị lại từ từ viết một hàng chữ cho nàng nhìn, không sợ, không có việc gì. Từ Tử Quy nhìn hắn ở trước mặt mình dĩ nhiên một bộ đại ca ca dáng vẻ, muốn cười, khẽ nâng cái cằm nói, tuổi không lớn lắm, dạng này đối với tỷ tỷ nói chuyện, biết tỷ tỷ lớn hơn ngươi mấy tuổi sao? Trung Thị nhìn xem nàng cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu của nàng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, ta nhìn một bộ phận suy đoán kịch bản bình luận, cảm giác tựa như là, ta, nhìn thấy đầu này đại lộ sao, thuận đường tiêu đi lên phía trước liền có thể đến điểm cuối. Bình luận, không có khả năng đơn giản như vậy, chúng ta muốn đổi con đường suy nghĩ. Một đầu đâm vào bên cạnh không biết thông hướng nào tiểu lộ. Chưa một không, tiểu điệu Trung Thị sờ chính là sau gáy nàng, mở bàn tay đục vào, Từ Tử Quy có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay cùng ngón tay hình dạng. Nàng có loại trước mặt thiếu niên coi nàng là làm tiểu hài đối đãi cảm giác. Cái này rất kỳ quái. Để bất luận kẻ nào đến xem, nàng đều so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nàng đã là cái thành thục xã hội người, mà hắn dù là cao hơn nàng, trên thân cũng còn mang theo chút học sinh khí. Mười mấy tuổi nam hải tử phần lớn là không thành thục, cái tuổi này chính là phản nghịch thời kỳ, khó mà câu thông giao lưu đồng thời bản thân ý thức cực nặng, trước mặt thiếu niên này không giống nhau lắm, hắn tỉ mỉ không giống như là mười mấy tuổi nôn nôn nóng nóng nam hải tử. Có lẽ là bởi vì không thể nói chuyện nguyên nhân, Từ Tử Quy từ tính cách của hắn cùng cái kia hai tay suy đoán, hắn lúc trước ước chừng trôi qua không tốt lắm. Từ nhỏ trôi qua vất vả đứa bé, luôn luôn dễ dàng cùng những hài tử khác khác biệt. Từ Tử Quy ánh mắt dừng lại tại Trung Thị trên quần áo, nàng nghĩ, Trung Thị khả năng gia đình nghèo khó, qua không được, có lẽ các nàng sau khi trở về nàng có thể liên lạc một chút, giúp đỡ hắn đi học, nhiều ít giúp hắn một chút. Nàng làm việc mấy năm, tiền lương không hề ít, không có gì đốt tiền yêu thích cùng tiêu tiền dục vọng, tiền tiết kiệm có một ít, muốn mang học sinh dư xài. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Quy thậm chí đã nghĩ đến nếu như Trung Thị thành tích không tốt nàng còn có thể cung cấp một chút chỉ đạo, nàng năm đó thành tích học tập không tệ. Trung Thị đưa tay từ nàng trên đầu đưa ra, Từ Tử Quy mới ý thức tới mình không chỉ có ngẩn người, còn thần phi thiên bên ngoài nghĩ đến rất nhiều nói chuyện không đâu đổ bật. Từ Tử Quy, nàng đưa tay nện một cái đầu, có chút đau đầu. Nàng có phải là quá mệt mỏi, cho nên lần này tới đến thế giới này mới luôn luôn không cách nào tập trung tinh thần, hơi một tí thất thần mà người. Khẳng định là loại này không định giờ xuất hiện cổ quái thế giới cùng đánh quái vận động cho áp lực của nàng quá lớn. Từ Tử Quy không biết mình sắc nhiều khó khăn nhìn, chung thì lại là một mực tại nhìn xem nét mặt của nàng biến hóa. Nàng trưởng thành, thay đổi rất nhiều, trở nên không sung sướng, mệt mỏi thanh thanh sở sở viết tại ánh mắt của nàng bên trong. Chung thì thấy được nàng đã cảm thấy đau lòng, hắn tiểu điểu vẫn xuyên yêu nhất váy, nhưng đã mất đi năm đó phi dương thần thái. Từ Tử Quy tỉnh lại mình, miễn miễn cưỡng lên tinh thần chuẩn bị chuyên tâm ứng đối tình huống trước mắt. Mắt nhìn sắc trời muốn đen, nàng đoán chừng cách nguy hiểm bắt đầu không xa. Vừa để cho mình tỉnh lại một chút, nàng chợt thấy Chung thì tiến lên một bước, đưa tay đưa nàng bế lên. Từ Tử Quy. Từ Tử Quy vô ý thức nằm ở Chung thì trên vai, bị hắn ôm đến phụ cận một cái thạch ngưỡng cửa ngồi. Cái này khắc hoa thạch đầu còn rất cao, Từ Tử Quy bung phóng chân ngồi ở phía trên, Chung thì liền ở trước mặt nàng ngồi xuống, nâng lên chân của nàng nhìn một chút. Hắn chỉ là giơ lên giày của nàng nhìn nàng đỏ lên chân, cũng không có chạm đến làn da, sau đó ngồi xổm ở kia viết một câu cho nàng nhìn, ngồi nghỉ ngơi, chân ngươi đau nhức. Con đường này rất dài, các nàng đi rồi thật lâu, Từ Tử Quy xuyên giày không phải cao gót, nhưng cũng không thích hợp thời gian dài đi đường, cái này từng vòng đi xuống, ngón chân mu bàn chân cùng gót chân đều đỏ. Từ Tử Quy cũng không hề để ý điểm ấy đau nhức, lần thứ nhất bị ép tiến vào kỳ quái thế giới, nàng từ cự thú trên thân ngã xuống, lần thứ hai là bị túi da đèn lồng cắn rơi mấy khối thịt, cái nào một lần đều so hiện tại đau nhức. Có thể chính nàng không để ý, Chung thì chú ý tới. Từ Tử Quy cúi đầu nhìn trước mặt ngồi xổm thiếu niên, nửa ngày mới tìm về mình bình thường tỉnh táo, nói, chúng ta hẳn là tìm một chỗ ẩn nút, ta cảm thấy khả năng rất nhanh muốn xảy ra chuyện. Chung thì lắc đầu, lại bắt đầu tại lời ghi chép trên giấy viết chữ, chúng ta đi qua một vòng, trên con đường này chỉ có bán cắt giấy cửa hàng, không có có thể cung cấp chúng ta chỗ đút. Vừa rồi đứa trẻ khu đuổi chúng ta rời đi, cho nên những điếm chủ này người sẽ không để cho chúng ta vào cửa hàng nghỉ ngơi, nguy hiểm xác thực muốn tới, cho nên hiện tại cần nghỉ ngơi, chờ đợi. Từ Tử Quy xem hết không lên tiếng, Chung thì đợi một chút, không nghe thấy nàng đưa ra ý kiến, biết nàng là chấp nhận ý tứ. Giấy bút cầm trên tay, Chung thì chần chờ hồi lâu, lại đặt bút viết một câu. Trên đầu gối bị thả một chương lời ghi chép giấy, Từ Tử Quy nhìn gặp trên đó viết, ngươi bây giờ có được khỏe hay không? Nàng có được khỏe hay không? Từ Tử Quy nhất thời không có rõ ràng lời này từ đâu mà đến, hồi đáp, còn tốt, có công việc có thu nhập, có thân nhân bằng hữu, giống như không có gì không tốt. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như trước kia liền nhận biết ta, ngươi nói là ở trường học nhận biết, nhưng ta một chút ấn tượng đều không có, có thể hay không cụ thể nói một chút? Ngòi bút tại lời ghi chép trên giấy lưu lại một cái điểm, chậm chạp không có hướng xuống viết. Từ Tử Quy đang chờ nhìn, nhìn thấy Chung thì ngóng nhìn ánh mắt của mình, mặt mày của hắn tại dần dần ảm đạm đi thiên quang bên trong yên lặng, hắn rất khó chịu. Nàng không biết thiếu niên khổ sở từ đâu mà đến, chỉ có một loại muốn ôm hắn xúc động. Bị mình ý nghĩ kinh sợ, Từ Tử Quy có chút hoài nghi nhân sinh, nàng có phải là đến tuổi nhất định bắt đầu đạo đức bại phôi? Dĩ nhiên muốn vào tay vẫn còn đang đi học nam học sinh cấp 3. Chung thì không chịu nói, nàng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, hắn chẳng lẽ lại là mình lúc trước quên tiền qua thất học nhi đồng. Có đoạn thời gian tin tức bên trên thường xuyên đưa tin nghèo khó vùng núi thất học nhi đồng, nàng xác thực tiện tay quên qua khoản, còn gửi qua nhà xuất bản sách, Chung thì là từ nơi này con đường nhận biết nàng. Trừ cái đó ra, Từ Tử Quy tìm không ra càng đáp án hợp lý. Nàng sơ lược có một chút chỗ dạng, ngươi biết ta, hẳn phải biết ta gọi Từ Tử Quy a. Ta năm nay 27, tại một nhà xuất bản làm chủ biên. Nói, nàng dùng tay sửa sang bên tóc mai tán loạn phái phát, khó khăn bày ra thành thục đại tỷ tỷ tư thế, hoàn toàn không có ngày xưa thành thạo điêu luyện. Nàng đã 27 tuổi, là cái thành thục nữ nhân, mà hắn đã rời đi nàng quá lâu, thời gian lâu như vậy bên trong, nàng trải qua cái gì, là hắn không cách nào biết được, cũng không thể đi để ý. Chung thì xuất thần một lát, tại lời ghi chép trên giấy viết, ngươi đã viết ba chữ lại dừng lại, nửa đường thay đổi chủ ý không còn tiếp tục viết. Từ Tử Quy nói, muốn hỏi cái gì có thể hỏi, không quan hệ. Chung thì vẫn là viết ra còn thừa mấy chữ, ngươi đã kết hôn sao? Quả nhiên đoán đúng rồi. Thiếu niên ngay từ đầu liền biểu hiện được quá rõ ràng, nhất là bây giờ, căn bản che đậy giấu không được. Từ Tử Quy nhìn ra được, nàng ngăn chặn trong lòng mình không khỏi nhẹ cẫng, đổi cái càng đoan trang tư thế ngồi, ổn trọng nở nụ cười, không có, vẫn đối với yêu đương không có hứng thú gì, hiện tại vẫn còn độc thân. Nàng cảm thấy, nếu như cái này đệ đệ đối với mình có chút phương diện kia ý tứ, nghe nói như thế hẳn là sẽ cao hứng, thế nhưng là, hắn nghe được sau khi trả lời trên mặt không gặp hưng phấn ý cười, chỉ có trong mắt ngậm lấy nhàn nhạt khổ sở, không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng. Hắn tiểu điểu, hắn rời đi những năm này, nhìn qua như thế cô độc. Từ Tử Quy đọc không hiểu ánh mắt của hắn, hàm xúc nói: "Ta số tuổi này yêu đương ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng ngươi mới 18-19 tuổi đi, trước đi học cho giỏi, yêu đương đến đại học lại nói cũng không muộn." Chung thì nhìn xem hiện tại Từ Tử Quy, liền nhớ lại nàng khi 16 tuổi, khi đó nàng luôn yêu thích ghé vào trên vai hắn, đối lô thai của hắn không ngừng nhắc tới: "Chờ ta 18 tuổi trưởng thành, ngươi liền 19 tuổi, có thể làm chính thức nam nữ bằng hữu, ngươi đáp ứng ta, ngươi cũng đừng quên, ngày đó muốn cùng ta thổ lộ, còn phải đưa hoa biết sao? Ta không muốn mua, ta muốn chính ngươi trong sân loại." Một hồi nói muốn đưa hoa, một hồi nói muốn hắn tự mình làm chiếc nhẫn. Cái tuổi đó bé gái, thật nhiều đáng yêu tiểu tâm tư cùng chú ý chít chít thu thu, thật sự giống như là một con chim nhỏ. Nhớ tới cái này, Chung thì liền cười lên. Từ Tử Quy trông thấy hắn cười, tâm tình cũng trở nên dễ dàng vui sướng, nàng giả bộ như vô tình thuận miệng nói, "Đúng rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ trải qua những này cũng là hữu duyên, ngươi phải nhớ hạ địa chỉ của ta sao? Nói không chừng về sau có cơ hội gặp mặt." Chung thì vẫn là nhìn xem nàng cười, nhưng con mắt chậm rãi biến đỏ, trong mắt có bóng ánh thủy quang, giống như chớp mắt mắt liền muốn rơi xuống. Từ Tử Quy giật nảy mình, ngươi sẽ không cần khóc đi. Đỏ hồng mắt thiếu niên đương nhiên không khóc, hắn cười đưa tay đưa nàng ôm, đi lên điên hai lần, lại ôm chặt lấy. Từ Tử Quy tựa ở trung thì đầu một bên, dán tóc của hắn, cảm giác tim đập của mình đến cực nhanh. Giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận, mình coi thường tình cảm nhiều năm như vậy, rốt cục lọt vào báo ứng, phòng ở cũng bị một cái mới quen thiếu niên một mồi lửa đốt, thiêu đến nàng người đều nhanh chóng váng. Nàng cho tới nay đều cảm thấy mình đối với tình cảm là lạnh lùng, hiện tại mới phát hiện đối với mình nhận biết có chút sai lầm. Nàng đều không biết mình sẽ còn đối người vừa thấy đã yêu. Trung thì đưa nàng đưa ra, làm cho nàng tiếp tục ngồi. Từ Tử Quy hiếm thấy có chút ngượng ngùng, nhất thời cũng đã quên mình trước đó đang nói cái gì, tiếp không lên lời nói, cúi đầu sửa sang trên thân nhăn lại váy. Trung thì liền dựa vào ở một bên, thứ trong ngực xuất ra mấy tấm giấy đỏ. Đây là phổ thông giấy đỏ, hắn dùng cắt giấy cùng đứa trẻ trao đổi cái kéo thời điểm cùng một chỗ từ đứa bé nơi đó đổi lấy. Giấy đỏ trong tay hắn tung bay, một con trên thân mang theo hoa văn tiểu điệu dần dần thành hình. Hắn đem cắt giấy tiểu điệu đặt ở Từ Tử Quy trên gối. Đưa cho ta. Từ Tử Quy cầm lấy tiểu điệu, cảm thấy Trung thì cắt ra tiểu điệu, so cả con đường bên trên cắt giấy cũng đẹp. Tử Quy là Đỗ Quyên biệt xưng, bởi vì Tử Quy cái tên này, nàng từ nhỏ đến lớn ngoại hiệu đều là tiểu điệu, cũng không thiếu có người đưa nàng tiểu điệu hình tượng lễ vật, nhưng Trung thì cái này còn chim nhỏ tốt nhất. Chính lay hoay cái này cắt giấy tiểu điệu, đột nhiên, tiểu điệu giật giật. Từ Tử Quy cả kinh lấy tay ra, lại cấp tốc chấn định lại. Suýt nữa quên mất, đó là cái không tầm thường nguy hiểm thế giới. Nàng nhìn một cái trước mặt Trung thì, mừng rỡ. Dưới cái nhìn của nàng, tuổi của nàng so Trung thì càng lớn, hơn còn có qua hai lần đánh quái trải qua, nên bảo hộ hắn. Nghĩ đến muốn bảo vệ người này, nàng đột nhiên có tinh thần. Những cái kia lâu dài vùng đi không được cảm giác mệt mỏi đều giảm bớt. Cái này giấy đỏ đang động, có thể sẽ xuất hiện một chút đáng sợ biến hóa, Trung thì, ngươi phải cẩn thận. Trung thì đang nhìn con kiên đếm thử bay lên cắt giấy tiểu điểu, nghe vậy đối nàng gật gật đầu. Từ Tử Quy vô vỗ Trung thì bay, không có việc gì, ta sẽ chăm sóc ngươi. Trung thì vẫn là gật đầu, nở nụ cười, cầm thật chặt tay của nàng. Nơi này thời gian cũng không chính xác, từ bọn họ lại tới đây sắc trời đến xem, hẳn là giữa trưa, nhưng là hiện tại trời tối, ở giữa Từ Tử Quy cảm giác tối đa cũng liền cách xa nhau 2 đến 3 giờ thời gian. Mặc dù là trời tối, tia sáng cũng không ảm đạm, còn có thể thấy rõ bên đường cắt giấy, bất quá những cái kia chủ quán ở tại bọn hắn không có chú ý lúc sau đã biến mất, đầy đường trống rỗng. Trung thị quan sát một chút bốn phía biến hóa, lôi kéo Từ Tử Quy đi lên phía trước. Từ Tử Quy không rõ ràng Trung thị vì cái gì đột nhiên đi lên phía trước, chỉ thấy hắn đi đến một cái bên nhà bên cạnh đông nhiên dừng bước lại. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nghiêm nghị, tại bên tường xác nhận một chút, khe nhíu mày. Phát hiện cái gì? Từ Tử Quy cảm giác không khí đều dần dần căng cứng. Nghe được nàng hỏi, Trung thị quay đầu, nhìn nàng thời điểm biểu lộ từ nghiêm nghị trở nên nhu hòa. Xuất ra lời ghi chép giấy bút bắt đầu nhất bút nhất họa cho nàng giải thích, trên đường phố phòng ốc vị trí cải biến, địa hình cũng có biến hóa. Từ Tử Quy tử tinh tế một lần suy nghĩ, phát hiện giống như xác thực như thế. Nhưng nhìn xem Trung thì viết chữ, loại kia căng cứng không khí lại dần dần buông lỏng, Trung thì viết chữ thực sự quá chậm, mỗi một bút đều muốn viết rõ ràng. "Tốt, ta hiểu được, ta không hỏi, chờ một lúc ngươi phát hiện cái gì cũng trước không cần cùng ta nói rõ, có rảnh lại giải thích." Từ Tử Quy nói. Nàng sợ chờ một lúc hai người đảo mệnh chạy thời điểm, nàng đột nhiên hỏi cái vấn đề, Trung thì sẽ đột nhiên sát xe dừng lại đến cho nàng viết chữ giải thích. Luôn cảm thấy hắn thật sự có khả năng sẽ làm như vậy. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, là he, yên tâm. Chương 11, người giấy màu đỏ cắt giấy tiểu điệu bay lên, dừng ở Từ Tử Quy trên vai thời điểm, Từ Tử Quy nghe thấy nơi xa chuyển đến một trận thanh âm huyên áo. Hướng về sau liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy hai bên dưới phòng ốc, tia sáng mập mờ trên đường phố, vô số màu đỏ cắt giấy tại rào rào run run, cái này run run giống một trận thủy triều từ đằng xa của tới, rất nhanh các nàng bên người quầy hàng bên trên cắt giấy cũng dồn dập rung động động, bên tai tràn ngập giấy đỏ vướt ve thanh âm. Cùng nhau rung động còn có dưới chân con đường, cứng rắn đá xanh con đường đỗng nhiên bị kéo ra khỏi vô số mở rộng chi nhánh, các nàng nguyên bản đứng đấy địa phương biến thành một cái bốn phương thông suốt ngã tư đường. Tốc tốc, trên cổ tay truyền đến một trận vi diệu sức lôi kéo, nắm chặt cổ tay mình cái tay kia đột ngột biến mất, Từ Tử Quy liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước một khắc còn lôi kéo tay nàng Trung thì thân ảnh xuất hiện tại một đường phố chi cách một cái khác ngã tư đường. Hai người cách một con đường, thấy không rõ đối phương thần sắc, Từ Tử Quy chỉ nhìn thấy Trung thì vươn tay, hướng phía bên mình chạy tới. Tốc tốc, lại là lúc thì đỏ giấy bướt ve phát ra thanh âm. Từ Tử Quy cùng Trung thì ở giữa cách xa nhau biến thành hai con đường. Trong nháy mắt, giữa các nàng khoảng cách đã xa tới không cách nào thấy rõ thân hình của đối phương, chỉ có trên đường phố trồng chất màu đỏ cắt giấy đang lay động. Nguyên bản khép kín viên hoàn hình trạng đường đi trở thành bàn cờ đồng dạng, con đường phòng ốc giăng khắp nơi. Trung thì cảm giác trong tay không còn, trong lòng cũng là trống không. Nghĩ muốn bảo vệ tiểu điểu tại trước mắt hắn đi xa, hắn ra sức hướng phía trước chạy, ở giữa vô hạn kéo dài con đường cũng vô pháp để hắn có nửa phần chần chờ. Trên đường phố bị màu đỏ cắt giấy tràn ngập, dưới chân đá xanh con đường chỉ còn lại hẹp hẹp một tuyến, màu đỏ hổ giấy há miệng gào thét, màu đỏ giấy rồng tại chân hắn bên trên quấn quanh, liền phổ thông hoa có cắt giấy đều sẽ cảnh thiếp ở trên người hắn. Bị giấy đỏ dán lên địa phương xuất hiện rất nhỏ đâm nói, Trung thì cảm thấy nghiêm nghị, đoán được những vật này là đang ăn uống hắn sinh khí. Những thế giới này từ không tái diễn, nhưng là có rất nhiều thứ là tương thông, dựa theo quá khứ trải qua, hắn suy đoán dùng cái kéo có thể đối phó những này động giấy đỏ. Nho nhỏ một cái kéo cầm trên tay, răng rác một tiếng, bị cắt đoạn mất cắt giấy mất đi sức sống bay rơi xuống đất. Sử dụng cái kéo sau hắn chưa từng xuất hiện dị thường biến hóa. Đúng như hắn đoán, nhưng Trung thì lông mày gấp gáp, không chỉ có không gặp đúng lòng, thậm chí cảm thấy càng thêm lo lắng. nếu như có thể sớm một chút xác định cái kéo quả thật có dùng, cầm sẽ không cho người mang đến nguyền rủa cùng nguy hiểm, nếu như sớm biết hai người sẽ tách ra, hắn sẽ đem cái này vũ khí duy nhất giao cho tiểu điểu sử dụng. Nàng hiện ở một cái người, trên thân còn có cái kia trương ban ngày liền bị thèm nhỏ dai đính kim giấy đỏ, lại càng dễ tao ngộ nguy hiểm, so với hắn càng cần hơn vũ khí. Từ Tử Quy nhìn xem bốn phía giấy đỏ như thủy triều, cơ hồ chìm không có mình, ý đồ phân biệt chung thì biến mất phương hướng, nhưng mà không thu hoạch được gì. Trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó lần trước không muốn cùng Chu Tân Vân khóa lại, càng muốn cho các nàng trên tay trói cái xiềng xích, lần này không muốn cùng chung thì tách ra, lại càng muốn ngăn cách các nàng, đây thật là muốn cái gì không cho cái gì. Nếu như đó là cái trò chơi, chỉ có thể nói cho chủ hoạch ra bị đánh. Gặp qua màu đỏ đầu người đèn lồng bay đầy trời cảnh tượng đáng sợ, Từ Tử Quy ban đầu cũng không có đem những này màu đỏ cắt giấy để vào mắt, bọn nó mặc dù từ sạp hàng bên trên thoát ly, nhưng cũng chỉ là sẽ động cùng biến lớn chút, bộ dáng không đáng sợ, nhìn qua không có lực sát thương gì, chỉ là hơi mỏng một cái mặt phẳng mà thôi. Bị cắt giấy trùng điệp vây quanh, Từ Tử Quy cảm giác những này không có sinh mệnh cắt giấy đang tại kích động, bọn nó đối nàng thèm nhỏ dãi, lại không biết vì cái gì không có tới gần. Tại cái này gần như rằng có yên tĩnh bên trong, mấy đạo hồng sắc cắt giấy từ tình tế đạo giữa đường xuyên qua, thẳng đến Từ Tử Quy mà đến, kia là mấy cái lớn chừng miệng chén cắt giấy chuột. Từ Tử Quy nhìn thấy con chuột này trong lòng máy động, nàng ở đây hư hao qua một cái chuột cắt giấy, bây giờ thấy chuột xuất hiện, lập tức có liên tưởng, sợ không phải đến báo thủ. Cắt giấy chuột vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi hé miệng, lao thẳng tới đến Từ Tử Quy dưới chân gặm cắn chân của nàng. Hình tượng này nhìn có chút buồn cười, bởi vì chúng nó là giấy chuột, làm sao cũng không thể cắn chúng. Ra ngoài cẩn thận, coi như cảm thấy một chương cắt giấy sẽ không cắn chúng mình, Từ Tử Quy vẫn là tiến hành tránh né, nhưng đáng tiếc nàng không thể toàn bộ né tránh. Có một con nhìn qua bẩn thỉu cắt giấy chuột đột nhiên từ khe hở bên trong chui ra ngoài, thừa dịp nàng lực chú ý tất cả khác mấy con chuột trên thân lúc, cắn một cái tại cánh tay của nàng bên trên. Cắt giấy chuột cắn chúng nàng cánh tay động tĩnh, tựa như là xé mở một trang giấy, Từ Tử Quy chỉ cảm thấy nguyên cả cánh tay đau xót, trong chớp mắt nàng kia cái cánh tay liền xẹp xuống dưới, biến thành hơi mỏng một trang giấy. Màu đỏ cắt giấy cánh tay đột ngột sinh trưởng ở trên người nàng, cùng thân thể những bộ vị khác so sánh tươi sáng. Từ Tử Quy thử làm cái cầm nắm động tác, trang giấy bàn tay cuốn cuộn. Nàng còn có thể khống chế cái này trang giấy tay, chính là cảm giác có chút kỳ quái. Mà kia con chuột, nó giống như là đạt được chân thực sinh mệnh, từ một con cắt giấy chuột biến thành một con chân thực chuột. Màu đỏ mắt chuột con ngươi tinh quang lấp lóe, da lông láo cá, mọc ra một cây đuôi dài, tại Từ Tử Quy dưới chân toán loạn, phát ra hết sức vui sướng chi thanh. Từ Tử Quy lúc này mới ý thức được những này bộ dáng không đáng sợ cắt giấy so với nàng tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều, nếu như bị cắt giấy cắn bên trong cái gì bộ vị, nàng bộ phận, thân thể liền lại biến thành cắt giấy, như vậy. Ánh mắt của nàng lướt qua nơi này đến không hết cắt giấy, tê cả da đầu. Một con một ngụm đều không đủ phân. Chuột đáp thủ từ khe hở trượt sau khi đi, còn lại cắt giấy nhóm giống như đạt được tín hiệu gì, không còn vây ở một bên, cùng nhau tiến lên nhào về phía Từ Tử Quy, tựa như là đói bụng ngồi lâu đám người phóng tới một đạo thị yến. Phổ thông trạng thái dưới nhẹ nhàng xé ra liền có thể xé rách cắt giấy, Từ Tử Quy hao hết khí lực cũng không thể xé mở, chỉ là miễn cưỡng từ trên thân bóc ra một bộ phận. Khi chúng nó áp vào trên người nàng, Từ Tử Quy cảm thấy mới vừa rồi bị chuột gặm cắn cái chủng loại kia nhói nhói cảm giác, bất quá muốn rất nhỏ rất nhiều. Những này cắt giấy cướp đi nàng sinh mệnh tốc độ so kia con chuột chậm rất nhiều rất nhiều. Từ Tử Quy suy đoán, đây cũng là bởi vì kia con chuột từng bị nàng dâm xấu, là để thù làm danh nghĩa, từ nàng nơi này cướp đi đồ vật lộ ra càng thêm danh chính ngôn thuận, nhưng còn lại cắt giấy lại không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trong nháy mắt này, Từ Tử Quy nhớ tới chung thì đổi được kia cái kéo. Những này cắt giấy đều là dùng cái kéo cắt ra, nếu như dùng cái kéo, nói không chừng có thể cắt bỏ bọn nó. Ý thức được điểm này, Từ Tử Quy hơi thả lỏng trong lòng, chí ít chung thì có vũ khí bản thân, hẳn là sẽ an toàn một chút. Trung quanh phòng ốc cửa hàng còn giống như tại, như vậy bên trong có khả năng hay không còn có cái kéo. Từ Tử Quy nghĩ tới đây, từ cắt giấy chồng bên trong rẽ rùa đi hướng một bên, mỗi đi một bước, chân của nàng liền mang theo vô số màu đỏ cắt giấy, giống như là ham ở trong bùn. Thật vất vả đưa tay sờ đến đường đi bên cạnh cửa hàng cửa, Từ Tử Quy trông thấy những cửa hàng kia cửa biến thành giấy sắc ngưng kết thành hình dạng, ba ngày trông thấy trong cửa hàng đồ vật đều trở thành giấy sắc bên trên vẽ lấy đồ án, nàng muốn cái kéo đương nhiên cũng không có. Nhiều ít xem như trong dự liệu, chỉ là vẫn là không nhịn được thất vọng. Trung quanh cắt giấy càng ngày càng nhiều, nàng gian nan hướng phía trước bốn ba, không biết được phía trước có cái gì, nhưng là hiện tại trừ đi lên phía trước không còn biện pháp, không đi chính là ngừng tại nguyên chỗ chờ chết. Mặc kệ trốn ở đâu, những cái kia hơi mỏng màu đỏ cắt giấy đều đối nàng đuổi sát không ngừng. Chi hai lần trước thế giới, dựa vào tự thân linh xảo nàng nhiều lần trở về từ coi chết, hiểm chung cầu thắng, nhưng là lần này, lại linh xảo thân hình cũng trốn không thoát phô thiên cái địa cắt giấy, bạo lực đồng dạng khắc chế không được những này nu đến cực hạn đồ vật. Cứ việc Từ Tử Quy đã dùng hết toàn lực đi tránh né, vẫn là tránh cũng không thể tránh. Tại bên người nàng kề sát không thả rất nhiều cắt giấy, bởi vì hấp thụ nàng sinh mệnh, đã trải qua sơ bộ có rồi vật sống thần vận cùng hình thức ban đầu, nguyên bản mặt phẳng thân thể có chút nâng lên. Tới tương phản, là Từ Tử Quy trên thân phát sinh biến hóa. Nàng cúi đầu mắt nhìn, tâm nói mình đời này nhất thon thả thời khắc ngay tại lúc này, không chỉ có là eo biến thành giấy A4, cả người đều sắp biến thành giấy. Biến thành giấy một phần thân thể ngay từ đầu là đính kim giấy đỏ, tựa như là ban ngày bị chủ quán yêu cầu lấy ra trao đổi tấm giấy đỏ kia, nhưng bây giờ, trên giấy đỏ lóe sáng đính kim hoàn toàn biến mất, nàng cả người tại dần dần biến thành phổ thông màu đỏ cắt giấy người, bị những này quái đồ vật đồng hóa. Trung thì tay cầm một cái kéo, cắt bỏ cuốn lên đến cắt giấy, bước chân vội vàng đi lên phía trước. Hắn sốt ruột tìm kiếm Từ Tử Quy tung tích, cho nên trừ những cái kia chủ động quấn lên đến ngăn cản hắn đường đi, còn lại cắt dây hắn đều không có lãng phí thời gian dây vào, nhưng cắt dây số lượng thực sự nhiều lắm, dưới chân của hắn hiện lên một tầng hiếm nát giấy bỏ mảnh. Đi ra mấy con phố về sau, Trung Thị cảm giác những này rêu rao cắt giấy nhóm hứng thú với hắn cũng không phải rất lớn, lại thêm hắn có cái kéo nơi tay, ngăn cản hắn cắt giấy càng ngày càng ít. Hắn nhớ kỹ cùng Từ Từ quy tách ra lúc bọn họ đứng đấy vị trí kia, trung quanh phòng ốc dáng vẻ, hiện tại hoàn cảnh biến hóa rất lớn, hắn vẫn là ở cẩn thận phân biệt, ý đồ tìm tới đường trở về. Trung quanh cắt giấy ma sát thanh âm chậm rãi ngừng lại, những này cắt giấy không còn run rẩy, đình trệ trên không trung cùng trên mặt đất. Không có tiếng người, hắn từ đầu đến cuối không thể nghe được mình muốn nghe thấy thanh âm. Trung Thị không biết là bởi vì hắn tiểu điệu không có lên tiếng kêu cứu, vẫn là nàng cũng không ở nơi này, hoặc là nàng đã bị nơi này thôn phệ. Hắn không phát ra được thanh âm nào, liền lớn tiếng kêu gọi nàng cũng làm không được, thế là tìm kiếm với hắn mà nói, hết sức khó khăn. Bọn họ lúc nhỏ, Từ Từ quý yêu nhất vụng trộm trốn đi. Hắn chỉ chớp mắt nhìn không thấy nàng, hô không ra, không có cách nào dùng thanh âm hỏi thăm nàng ở nơi đó, chỉ có thể cắm đầu khắp nơi đi tìm. Hắn luôn luôn tìm không thấy nàng, nhưng nàng sẽ không nhận tâm để hắn tìm quá lâu, cuối cùng mình lặng lẽ từ ẩn thân địa phương chạy đến, trái lại tìm hắn. Đồng hồ. Người tốt ngốc nha, vừa rồi liền từ bên cạnh ta đi qua đều không nhìn thấy ta. Nàng lại đột nhiên từ phía sau xuất hiện, hai tay bắt lỗ tai của hắn, đem mặt dán vào hắn trên sống lưng lề mề, cười toe toét cười. Thế giới màu đỏ bên trong, thiếu niên trên mặt không có thần sắc, đỉnh lấy một đầu giấy đỏ mảnh vụn, nắm lấy cái kéo keo kiệt kéo căng, gân xanh nâng lên. Rắc, kít, kít, hắn cầm kéo lên, đem cái kéo trèo qua những cái kia biến thành cứng rắn giấy chất liệu mặt tường, phát ra rợn người bén nhọn thanh âm. Hắn nghĩ, nếu như tiểu điểu nghe được thanh âm này, có thể sẽ đi tìm tới. Không biết đi được bao lâu, hắn mơ hồ nghe được một tiếng chim hót. Cái kéo vạch tường thanh âm dừng lại, Trung Thị nín hơi nghiêng tai đi nghe, nhưng vừa rồi kia thanh chim hót tựa như là ảo giác. Hắn hướng về sau liếc mắt một cái, cuối cùng đi trở về một đoạn ngắn đường, ma xui quỷ khiến dừng bước lại. Nơi này cắt dây số lượng nhiều hơn nữa, trên mặt đất giống như là màu đỏ lạc diệp chất thành thật dày một tầng. Hắn ngồi xuống, gỡ ra một tầng giấy đỏ. Giấy đỏ dưới đáy có cái gì run lên. Phúc! Một con màu đỏ cắt giấy tiểu điểu từ dưới đáy gạt ra, run lên cánh. Là lúc trước hắn hiến cho tiểu điểu con kia cắt giấy tiểu điểu. Cái này con chim nhỏ chui ra ngoài về sau, lại dùng màu đỏ mỏ lay thật dày giấy đỏ trồng. Trung Thị ý thức được cái gì, lập tức ở giấy đỏ trồng bên trong tìm kiếm, rốt cục tại tận cùng dưới đáy tìm được một cái hình người cắt giấy. Lớn chừng bàn tay, xuyên vai cắt giấy tiểu nhân hướng hắn run lên tinh tế cánh tay. Vùng phóng lông mày, biểu lộ có chút đắng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, nhìn bình luận có cảm giác, độc giả, sợ hãi, ta muốn hứa hẹn. Tác giả, tốt, là he. Độc giả, ta không tin, người gạt ta. Chương 12, cái kéo nhìn thấy cái này giống như Từ Từ quý đáng yêu cắt giấy, Trung Thị vô ý thức đối cắt giấy tiểu nhân nở nụ cười, nhưng là rất nhanh biểu lộ lại trở nên nghiêm trọng. Tại thế giới như vậy bên trong, sẽ rất ít xuất hiện nhắc nhở, hết thảy tất cả đều theo dựa vào tự mình tìm tòi, cần muốn làm gì tài năng thành công rời đi, mỗi lần đều là không nhất định điều kiện, kinh nghiệm cũng không nhất định mỗi lần đều chính xác. Mà lại tại thế giới như thế này bên trong, có đôi khi thất bại khả năng còn sẽ có thể vãn hồi cơ hội, có đôi khi thất bại chính là trực tiếp tuyên án tử vong. Hiện tại Từ Từ quy biến thành một cái cắt giấy tiểu nhân, hắn cảm thấy hẳn là còn có biện pháp biến trở về đến, thế giới này đối với nàng mà nói còn không có triệt để thất bại. Cắt giấy tiểu nhân tựa hồ trạng thái không tốt lắm, chứ ngay từ đầu động đậy một chút cánh tay bên ngoài, liền bất động rồi. Trung Thị lo âu đưa nàng nâng lên đến quan sát một chút, muốn nhìn một chút nàng có phải là nhận lấy tổn thương. Nho nhỏ giả người giấy bị hắn dùng hai ngón tay lật qua lật lại tra xét một phen, bởi vì trang giấy quá nhỏ quá nhẹ, nâng lên đến xem lúc, hô hấp của hắn đều thả chậm rất nhiều. Giả người giấy Từ Từ quy nhìn xem gần trong gang tấc cự nhân thiếu niên. Nàng không phải là không muốn động, mà là giả người giấy thân thể rất khó động. Không cách nào nói chuyện, Trung Thị ở trên người móc móc, muốn tìm ra giấy bút viết chữ cho Từ Từ quy nói rõ một chút tình huống, để cho nàng an tâm. Ở trên người tìm tòi một trận, phát hiện giấy bút tại chạy trên đường thất lạc. Hiện tại không có thể viết chữ đồ vật. Không có cách, hắn chỉ có thể ngồi xổm bên tường, dùng cái kéo tại trên mặt tường cắt chữ, sẽ để cho ngươi khôi phục, đừng nóng đội. Hắn khắc xong chữ, bưng lấy giả người giấy Từ Từ quy tại kia một hàng chữ trước từng cái di động, sợ nàng thấy không rõ lắm. Không thể nói chuyện Từ Từ quy. Thật sự không cần, lớn như vậy chữ liếc mắt liền nhìn thấy. Cùng Từ Từ quy giao phó xong, Trung Thị đem giả người giấy cầm lên, tại bốn phía tìm kiếm dị thường. Đã Từ Từ quy biến thành trang giấy, như vậy cướp đi nàng sinh mệnh đồ vật, khẳng định cũng sẽ xuất hiện biến hóa, hắn muốn tìm tới những vật kia. Chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn muốn thế nào cầm cái này yếu ớt nhỏ trang giấy. Đồng phục áo khoác bên trên nhàn nhạt túi tại hai bên, hắn khẳng định không thể đem nàng nhét vào túi, chụp trong tay nắm chặt trang giấy sẽ nhăn, nàng có thể sẽ đau nhức, không nắm chặt lại dễ dàng bị thổi chạy. Từ Từ quy cứ như vậy nhìn xem Trung Thị đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng đưa nàng tiếp ở trước ngực, dùng một tay nắm đè lại. Trung Thị đi về phía trước, Từ Từ quy giả người giấy bị kẹp ở bàn tay cùng lồng ngực ở giữa, có thể cảm giác được rõ ràng hắn trầm ổn bên trong mang theo gấp rút nhịp tim. Từ nàng cái góc độ này, có thể nhìn thấy Trung Thị cái cằm. Còn có hắn hơn phân nửa khuôn mặt, có lẽ là góc độ vấn đề, dạng này ngẩng đầu nhìn thấy Trung Thị không có trước đó ôn hòa. Từ đi vào thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy Trung Thị, hắn đối với mình cười, Từ Từ quy đã cảm thấy đó là cái ôn hòa thiếu niên, nhưng lúc này hắn lông mày phong tụ lại, trên mặt không có nụ cười ôn nhu, lại thêm người thiếu niên sắc bén hình dáng, liền tự dưng lộ ra lạnh lùng đứng lên. Phía trước an tĩnh trên đường phố, du động qua một đoạn tráng kiện thân rắn. Loại này cướp đi từ tử quy sinh mệnh cắt giấy mặc dù biến thành vật sống, nhưng trên thân vẫn không thoát khỏi được cắt giấy một ít đặc điểm. Thí dụ như trước mắt cái này đại xà vẫn là màu đỏ, thân rắn bên trên mọc ra cùng loại cắt giấy hoa văn, thân thể nâng lên, nhưng nâng lên không phải rất triệt để, dáng người chỉ có thể nói hơi dẹp. Từ tử quy nhớ kỹ cái này rắn phá lệ âm hiểm, tại một đống vây công nàng cắt giấy bên trong, cái này rắn chuyên tại dưới chân thình lình gặm nàng, nàng lúc ấy một cái chân chính là bị cái này rắn cho gặm thành cắt giấy, nằm trên mặt đất chạy cũng chạy không thoát. Nàng khi đó cảm thấy mình quả thực chính là cái thịt đường tăng, ai cũng nghĩ gặm nàng, làm sao chung thì không có đãi ngộ này. Bởi vì hắn trên tay cầm lấy cái kéo, chấn nhiếp những này cắt giấy. Hoa văn rắn đỏ nhìn thấy vật sống chung thì, đầu tiên là vui sướng hướng hắn bơi tới, đợi đến chung thì lộ ra cái kéo, rắn do dự. Đạt được một chút sinh mệnh rắn đỏ cũng có chút năng lực suy tính, biết được kẻ địch khó chơi kịp thời rút lui, nhưng chung thì không nguyện ý bỏ qua nó. Đối mặt cái này trở nên dài 2 mét rắn đỏ, chung thì không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi cảm xúc, tiến lên giơ lên cái kéo chuẩn xác đâm vào rắn đỏ bảy tấc vị trí, một cái kéo đưa nó chia hai nửa. Rắn đỏ bị giết ngộng, thừa nửa dưới thân thể tranh thủ thời gian kề sát đất muốn chạy trốn. Chung thì đuổi theo giẫm lên thân rắn, lại đem thân thể của nó cắt đoạn một đoạn. Rắn đỏ thấy tình thế không ổn bay đầu muốn cắn, lại đón đầu bị một cái kéo đem miệng rắn cắt cái liếm nát. Quá trình quá nhanh, giả người giấy từ tử quy toàn bộ hành trình quan sát cũng không có kịp phản ứng, hoàn hồn qua đi liền vì chung thì gọn gàng mà linh hoạt động tác tin phục. Từ trông thấy con rắn này lên, hắn làm mỗi một cái động tác đều không do dự, giết rắn động tác thuần thục đến không giống là lần đầu tiên. Từ tử quy cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, chung thì hắn sẽ không phải là vùng núi lớn lên a, bởi vì sinh hoạt hàng ngày tại đại sơn, không sợ rắn, cho nên bắt rắn thuần thục. Giang giác, giang giác, giang giác. Cái kéo tiếng tạch tạch không ngừng, chung thì đem một con rắn cắt đến hiếm nát, nhìn không ra hoàn chỉnh hình dạng. Từ tử quy biết hắn nhất định là vì phòng ngừa cái này rắn còn có thể phục sinh. Theo con rắn này bị cắt nát, từ tử quy cảm giác một cái chân của mình có thể hơi nhúc đích. Chung thì đưa nàng cầm lên quan sát, chú ý tới cắt giấy trên người tiểu nhân nhiều chút đính kim điểm nhỏ, cao hứng đưa nàng che về ngực, nhấc lên cái kéo tiếp tục đi lên phía trước. Tại hoàn toàn yên tĩnh thế giới, vật sống động tĩnh rất dễ dàng bắt được, Chung thì rất nhanh đã tìm được cái thứ hai vật sống. Kia là một con màu đỏ lão hổ, đóa hoa hình dạng cắt giấy hoa văn sinh trưởng ở trên người nó, cũng che giấu không được lão hổ uy vũ khí thế. Nó bộ pháp nhàn nhã đi trên đường, giống như là tại tuần sát lãnh địa của mình. Từ tử quy đối với con cọp này ấn tượng có chút khắc sâu, đại gia hỏa này tại trước đây không lâu cắn qua đầu của nàng, bất quá khi đó nó vẫn là cắt giấy hình thái, không có hiện tại khủng bố như vậy. Lão hổ từ trên người nàng đạt được sinh mệnh càng nhiều, so con rắn kia nhìn qua càng thêm mượt mà linh hoạt. Cũng như thế một con manh thú hoang ra ngõ hẹp, bất kỳ cái gì một người bình thường vô ý thức phản ứng đều là tránh, trừ phi tránh cũng không thể tránh, nhưng chung thì rồi cùng vừa rồi gặp được rắn đồng dạng, nửa điểm do dự không có trực tiếp xuống tới. Giả người giấy từ tử quy, đệ đệ giống như có chút mãng. Rất nhanh nàng liền ý thức được, chung thì không phải mãng, hắn là thật có thể. Động tác của hắn vẫn là nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp, trước dùng cái kéo cắt bỏ lão hổ trên thân yếu nhất khớp nối bộ vị, tháo bỏ xuống chân của nó, tại lão hổ mở cái miệng rộng gào thét, muốn cắn hắn thời điểm, mà không đổi sắc trực tiếp đem chính mình một cái cánh tay kẹt tại lão hổ trong miệng, theo nó dưới cổ phương cắt đoạn mất đầu của nó. Động tác thuần thục đến rồi cùng vừa rồi hủy đi rắn đồng dạng. Cho nên, hắn sẽ không phải trước kia thật ở trong núi lớn, còn từng có đối phó đại lão hổ kinh nghiệm à. Từ tử quy dần dần phát giác chung thì tựa hổ có chút kỳ quái. Một con hổ tứ chi giải rác ở địa, lại trong tay chung thì bị cắt thành hiếm nát một chỗ giấy đỏ mảnh. Từ tử quy xoay quay đầu, phát hiện cổ của mình có thể càng linh hoạt chuyển động. Nàng dễ dàng ngẩng đầu lên, chung thì còn đang cắt nát lão hổ đầu, cắt xong một điểm cuối cùng, hắn dẫm lên kia một đống giấy mảnh, lần nữa quan sát giả người giấy. Nhìn thấy trang giấy bên trên đính kim điểm nhỏ gia tăng, trên mặt của hắn lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn giống như không nguyện ý lãng phí nửa chút thời gian, đang nhìn qua giả người giấy trạng thái qua đi, không có nghỉ ngơi lại dẫn cái kéo bút đầu. Chỉ là lần này đi đến một đầu trống rỗng trên đường phố lúc, chung thì bỗng nhiên dừng bước, gục đầu xuống lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Từ tử quy giáng tại ngực của hắn, phát giác được tim của hắn đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mất tự lộn xộn nhịp tim làm cho nàng cảm thấy không thích hợp, chuyển động đầu hướng lên ném đi lo lắng ánh mắt, nhưng chung thì tay đưa nàng hoàn toàn phủ lên. Chung thì bước chân nhất chuyển đổi phương hướng. Thế giới này phát sinh biến hóa sau khi, phong ốc đường đi đều tại bị dần dần đồng hóa, nguyên bản loại này cổ trấn đường đi phong ốc liền giống nhau ý hệt, hiện tại mấy có lẽ đã không cách nào phân biệt, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đồng dạng, tựa như là phục chế dán ra thế giới. Loại thời điểm này phía trước truyền đến huyên áo, hấp dẫn từ tử quy chú ý chung thì đem lũng lấy tay của nàng bung ra, nàng nhìn thấy phía trước có một cái cửa hàng, cổng vây đầy màu đỏ cắt giấy, cơ hồ bị tầng tầng giấy đỏ bao trùm, cửa hàng đại môn có chút quen mắt. Nàng nhớ tới, đây là ban ngày đứa trẻ kia sạp hàng. Những này cắt giấy hoàn toàn là các lộ yêu quái vây công đường tăng trở lấy ăn thịt đường tăng quen thuộc tư thế, để từ tử quy lập tức nghĩ đến bản thân trước đó tao ngộ. Chung thì cái kia trương đính kim giấy đỏ bị hắn cắt thành một con khỉ nhỏ trao đổi cho đứa trẻ kia, nếu như không có đoán sai hẳn là ngay ở chỗ này, như vậy những này cắt giấy vây ở đây cũng là thèm nhỏ dãi con kia tiểu hầu tử sao? Nếu như bị bọn họ đạt được, kia chung thì chẳng phải là cũng nguy hiểm? Từ tử quy đoán không sai, những này cắt giấy đúng là vì thôn vệ chung thì sinh mệnh mà tới. Đại biểu chân thực sinh mệnh bị đoạt đi, các nàng liền sẽ vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này, làm cắt giấy tồn tại. Cướp đoạt tính mạng của bọn hắn, cái này vốn là một chuyện đơn giản, nhưng chung thì đính kim giấy đỏ bị hắn cắt thành hầu tử, tại cắt giấy nhóm đều sống động lúc thức dậy, con kia tiểu hầu tử cũng có thể động. Nó so nơi này bất kỳ một cái nào cắt giấy đều muốn linh xảo, mà lại nó vừa tỉnh dậy liền ở một cái đặc thù trong cửa hàng, bên cạnh có một cái màu đỏ cắt giấy bé con. Màu đỏ cắt giấy bé con đưa nó ôm vào trong ngực, tham lam hướng nó mở cái miệng rộng, muốn hút tính mạng của nó, nhưng mà nhìn qua ôn thuần đáng yêu tiểu hầu tử đột nhiên bạo khởi, cắn mất cái kia cắt giấy bé con đầu, đem hắn toàn bộ xé nát. Cắt giấy bé con bị nó xé nát về sau, cái này kỳ quái cửa hàng liền dần dần trở nên chật chội, đưa nó bài xích ra ngoài. Trung thị cùng Từ Tử Quy đi vào cửa hàng bên ngoài lúc, trên thân lóe điểm sáng màu vàng nóng tiểu hầu tử cắt giấy cơ hồ chôn vùi tại màu đỏ giấy chồng bên trong. Cảm giác được trên thân lít nha lít nhít đâm nói, Trung thị đem Từ Tử Quy giả người giấy giấu ở bên tường nơi nhỏ lánh, cầm cái kéo một mình tiến vào phiến thế giới màu đỏ. Đơn bạc giả người giấy tốn hao rất nhiều thời gian mới từ góc tường giấy rủi lấy đứng lên, vị tường lộ ra đầu lo lắng hướng cửa hàng kia nhìn sang. Kết quả chỉ thấy hai đầu đôi chân dài, nhìn qua chẳng có chuyện gì Trung thị đã cầm cái kéo đi về tới, trên vai còn ngồi xổm một con đính kim cắt giấy tiểu hầu tử. Vừa rồi tại cắt giấy chồng bên trong hung ác cắn xé cái khác cắt giấy tiểu hầu tử lại trở nên ôn thuần đáng yêu, nhìn thấy góc tường vịn tường nhỏ giả người giấy, nhanh như chớp từ Trung thị trên vai chạy xuống, đưa tay ôm lấy nhỏ giả người giấy, ôm nàng trở lại Trung thị trên vai. Trung thị thở một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn không ra thời gian bầu trời. Hắn ở trong lòng mặc thầm tính, cảm giác đến thời gian không nhiều lắm, muốn tại ngày đêm lại lần nữa biến hóa trước đó, đoạt lại Từ Tử Quy tất cả sinh mệnh. Hắn cơ hồ chạy lượt tất cả đường đi, Từ Tử Quy một mực đợi tại tiểu hầu tử trong ngực. Tiểu hầu tử an tĩnh ôm nàng, Trung thị thì dùng cái kéo cắt nát cái này đến cái khác trên đường chạy cắt giấy vật sống. Cắt giấy trên người tiểu nhân điểm sáng màu vàng nóng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một con chuột bị cắt nát, Trung thị dừng lại thở dốc, ngồi chồm hổm ở góc tường. Cơ hồ liền tại một giây sau, Từ Tử Quy cảm giác chung quanh kia sáng bỗng nhiên sáng lên, nàng nhẹ nhàng thân thể biến nặng, rơi trên mặt đất. Đường đi cùng cửa hàng tại ban ngày khôi phục bình thường, biến mất chủ cửa hàng nhóm xuất hiện tại sạp hàng sau. Từ Tử Quy quay đầu nhìn bên cạnh Trung thị, tâm tình có một chút vi diệu. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ đều là mang theo người khác giải quyết khó khăn một cái kia, chỉ có lần này, nàng toàn bộ hành trình nằm, bị như thế người thiếu niên mang theo, trở thành hắn khó khăn. Theo đảng, nàng biểu hiện tốt thời điểm làm sao không có để hắn trông thấy, hiện tại đây không phải lộ ra nàng quá vô dụng rồi. Trung thị trông thấy nàng hỏng bét biểu lộ, hiểu lầm cái gì, từ bên tường đứng lên, lại đưa tay đem Từ Tử Quy kéo lên, tại nàng đầu góc mơ hồ vẻ mặt, ấn lấy vai của nàng, làm cho nàng xoay chuyển hai vòng. Thế nào? Từ Tử Quy hỏi xong ý thức được, hắn là tại xác nhận nàng có sao không? Xác nhận nàng không có bị tổn thương, Trung thị lôi kéo cổ tay của nàng, đi trên đường. Từ Tử Quy phát hiện những điếm chủ này người nhìn xem ánh mắt của các nàng đều trở nên bài xích đứng lên, ác ý so với hôm qua càng thêm rõ ràng. Đi thẳng đến đứa trẻ kia cửa hàng của hắn trống rỗng, tất cả giấy đỏ đều biến mất, chỉ có trên mặt đất tán lạc mấy khối bị xé nát các giấy, nhìn kỹ một chút, tựa hồ là cái bé con các giấy. Cái này biến không cửa hàng không có ai đến, Trung thị để Từ Tử Quy ngồi ở vắng vẻ sạp hàng đằng sau, cầm đến một đường cái kéo phóng tới trên tay nàng. Từ Tử Quy ý thức được hắn ý tứ, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, cái kéo ngươi cầm so với ta càng hữu dụng. Trung thị lắc đầu, nhưng không có giấy bút không tốt biết chữ, chỉ có thể lần nữa đem kia cái kéo nhét vào Từ Tử Quy trong tay. Hắn cầm Từ Tử Quy tay, nghiêng thân ôm nàng, con mắt thì nhìn xem đối diện cửa hàng. Bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không làm cho nàng rơi vào tại thế giới như vậy bên trong. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, ta nói, các ngươi có phải hay không đều tại vô béo ta. Chương 13, cướp đoạt Từ Tử Quy cầm cái kéo, trong mắt trầm tư. Cái kéo xem bộ dáng là nơi này duy nhất có thể sử dụng vũ khí, Trung thị khăng khăng đem cái kéo giao cho nàng, như vậy vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp lấy thêm đến một cái kéo. Chỉ là muốn cầm tới cái kéo tựa hồ có chút khó khăn, Trung thị lúc trước là lấy mình cắt ra đính kim giấy đỏ tiểu hầu tử, cùng thay đứa trẻ kia cắt giấy làm trao đổi, mới miễn cưỡng từ đứa trẻ kia trong tay đổi lấy cái kéo, bây giờ muốn lập lại chiêu cũ sợ là không dùng được, chỉ nhìn những điếm chủ này người ngày hôm nay đối với các nàng sắp tràn ra ác ý, liền biết không có khả năng thành công. Mà lại trải qua đêm qua kia một lần, các nàng cũng biết không thể tùy tiện đem đính kim giấy đỏ đổi đi. Dù sao những điếm chủ này không phải từng cái cũng giống như đứa trẻ kia dễ đối phó như vậy, một cái không tốt, chỉ sợ ban đêm ngay từ đầu sẽ phải nghỉ chơi. Từ Tử Quy rõ ràng, Trung thị ước chừng cũng là cân nhắc cho tới hôm nay nghĩ lại được đến một cái kéo rất khó khăn, mới có thể trước đem vũ khí giao cho nàng. Rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, thiếu niên này nhưng thật giống như là cùng nàng cựu biệt chủ phụng, chung đụng được rất quen tự nhiên. Hắn không thể nói chuyện, nhưng mỗi một cái vẻ mặt và động tác đều sẽ đối nàng trân trọng biểu lộ không thể nghi ngờ. Từ Tử Quy một bên cảm thấy kỳ quái cùng cảm động, một bên lại cảm thấy nội tâm ẩn ẩn làm đau. Từ Tử Quy thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng phải lấy được một cái kéo giao cho Trung thị. Không dễ dàng đạt được thì thế nào, chỉ cần dám lớn mật nếm thử, chưa hẳn làm không được, thật đến chưa biện pháp thời điểm, chính là bạo lực cướp đoạt thủ đoạn cũng muốn thử một chút. Nàng ở trong lòng tính toán, hồi tưởng phụ cận những cái kêu bán cắt giấy chủ cửa hàng, nhìn xem cái nào tương đối dễ nói chuyện, có câu nói rất hay, quả hồng chọn mềm bóp. Một cái ôm trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Quy đã làm tốt quyết định. Trung thị lúc này đưa nàng ra, đối nàng chỉ bên ngoài. Từ Tử Quy suy đoán hắn ý tứ, đi bên ngoài nhìn xem. Trung thị quay đầu tìm kiếm giấy bút, nhưng không có tìm được, cửa hàng này theo chủ cửa hàng biến mất, tất cả mọi thứ cũng đi theo biến mất, chỉ còn lại một cái sắt giống. Từ Tử Quy thấy thế lại đi sờ bọc của mình, nàng quen thuộc mang theo người giấy bút không có, chỉ mò ra cái điện thoại. Bên trong các loại công năng ở đây tự nhiên nhận hạn chế không thể sử dụng, nhưng cuốn sổ còn có thể dùng. Nàng mở ra cuốn sổ giao cho Trung thị. Trung thị tiếp qua điện thoại di động, có chút lạnh nhạt tìm đòi, nhìn thấy hắn đối với cảm ứng điện thoại không phải rất quen thuộc dáng vẻ, Từ Tử Quy nghĩ thầm, hắn ra cảnh sợ là thật sự không tốt, chỉ sợ còn không có điện thoại. bận tâm lấy người thiếu niên lòng tự trọng, nàng không có hỏi nhiều, chỉ nói cho hắn một chút công năng. Trung thì đánh ra một câu cho nàng nhìn, ta đi nghĩ biện pháp lại tìm người đổi một cái kéo, ngươi nghỉ ngơi. Từ Tử Quy, chúng ta cùng đi. Trung thì kiên định lắc đầu. Từ Tử Quy xách một tiếng, người trẻ tuổi, không nên xem thường tỷ tỷ. Trung thì cúi đầu đánh chữ, xóa sửa chữa đổi một trận cuối cùng đưa cho nàng. Từ Tử Quy nhìn thấy hắn biết, ta biết, ngươi đã là một cái người rất lợi hại, không còn cần người khác bảo hộ, mình cũng có thể làm được rất tốt. Thế nhưng là có thể nhìn thấy ngươi, ta chỉ hy vọng có thể vì ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Dạng này cơ hội gặp mặt khả năng sẽ không còn, lúc trước đáp ứng nàng làm bạn không có thể làm đến, ở chung cũng còn sót lại cái này ngắn ngủi thời khắc, muốn vì nàng làm xa không chỉ có những chuyện này, nhưng bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chỉ có làm cho nàng đang dãy rủa cầu sinh thời điểm không khổ cực như vậy mà thôi. Trung thì đi vào một nhà bán cắt giấy cửa hàng này bán cắt giấy phần lớn là động vật, lão hổ sư tử con chăn còn có không tồn tại ảo tưởng sinh vật kỳ lân đều có. Hôm qua Trung thì chú ý tới tiệm này, ngày hôm nay lại tới nơi này, là bởi vì hắn phát hiện tiệm này ngày hôm nay bày ra đến cắt giấy ít đi rất nhiều. Hôm qua sạp hàng bên trên tinh mỹ nhất đại lão hổ cắt giấy liền không thấy tăm hơi. Gặp hắn đi vào trong điếm, chủ cửa hàng âm u nguyết hắn một cái, trong miệng hỏi, muốn mua gì? Ta những thứ kia có thể không rẻ. Chủ cửa hàng là quẹ rồi một cái chân trung niên nam nhân, trong tay liền đặt vào một cái kéo. Trung thì tiến trước khi đến, hắn đang tại cắt mới lão hổ cắt giấy, đã mới gặp hình thức ban đầu. Trung thì không thể nói chuyện, cũng không có cùng hắn giao lưu ý tứ, hắn chỉ là đi đến chủ cửa hàng trước mặt, trực tiếp cầm lên hắn cái kéo. Chủ cửa hàng nhếch môi chế giễu, ngươi đoạt cũng vô dụng, chúng ta cái kéo nhất định phải dùng đồ vật trao đổi mới có thể sử dụng. Ta cũng không phải thằng ngốc kia bé con, coi như dùng ngươi đính kim giấy đỏ để đổi ta cũng sẽ không đổi cho ngươi, trừ phi dùng ngươi cùng đồng bạn hai người giấy đỏ để đổi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trung thì căn bản không phải đến thương lượng với hắn trao đổi, hắn tiếng nói còn đang bên miệng không hạ xuống, Trung thì đã trực tiếp giơ lên cái kéo đem đầu của hắn cắt xuống dưới. Chủ cửa hàng đầu người ù ù cục lăn rơi xuống đất, hắn không dám tin trợn tròn trong mắt, há miệng phát ra thê lương thanh âm, ngươi làm sao dám? Ở đây giết chết ta ngươi sẽ bị nguyền rủa, vi phạm với thế giới này quy tắc, ngươi sẽ chết rất thảm. Chủ cửa hàng bề ngoài nhìn qua giống người bình thường, nhưng là đầu bị cắt đoạn hậu, lăn rơi xuống đất còn có thể càng không ngừng nói chuyện hét lên. Trung thì sớm thành thói quen những này đủ loại màu sắc hình dạng quái vật, đối với lần này chẳng cảnh mặt không đổi sắc. Khuôn mặt cùng cổ đông nhiên cảm thấy một trận nóng rực, Trung thì đưa thay sờ sờ, trong lòng rõ ràng đây chính là chủ cửa hàng nói nguyền rủa. Những thế giới này bên trong sẽ có ước định mà thành quy tắc, phá hư quy tắc sau nguyền rủa, chẳng khác nào là một cái tử vong tiêu ký, đây không phải hắn lần thứ nhất có được loại này ấn ký. Ngươi có thể so với ta chết thống khổ hơn. Còn có ngươi coi là dạng này liền có thể đạt được ta cái kéo sao, nói cho ngươi, vô dụng. Chủ cửa hàng nhìn thấy Trung thì từ cổ lan tràn đến gương mặt màu đỏ cắt giấy hoa văn, đầu lâu bên trên xuất hiện nụ cười quỷ dị, sau đó đầu của hắn cùng thân thể đều chậm rãi xẹp xuống dưới, cuối cùng biến thành hơi mỏng cắt giấy. Theo cửa hàng thân thể của chủ nhân biến thành cắt giấy, hắn cái kéo cũng đông nhiên phát sinh biến hóa, sắc bén cái kéo hóa thành một đạo thanh niên tiêu tán trong không khí. Đối mặt biến cố như vậy, Trung thì thần sắc vẫn là không có thay đổi. Hắn đã đoán được bạo lực cướp đoạt cái kéo vô dụng, chỉ là đỉnh lấy trên mặt nguyền rủa đồ án, đi tới cái này một cửa tiệm cửa đối diện cửa hàng. Nhà kia chủ cửa hàng nhìn thấy trên mặt hắn chú rủa ấn ký, biến sắc, trên mặt không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Một lát sau, Trung thì từ cửa hàng này đi tới, cổ cùng trên gương mặt nguyền rủa ấn ký đã biến thành hai cái. Hắn tiếp lấy đi vào nhà thứ ba cửa hàng này chủ cửa hàng là một cái lao thái thái, nàng nhìn thấy Trung thì vừa mới làm hết thảy, gặp hắn tới, rúng gió trên mặt, nụ cười trở nên phi thường miễn cưỡng. Người trẻ tuổi, không muốn vọng động như vậy, cần gì chứ? Ngươi làm như vậy là kết cục chắc chắn phải chết à? Lão thái thái nói. Trung thì chỉ là dùng cặp kia trầm tĩnh đen nhánh con mắt nhìn xem nàng. Lão thái thái thả nhẹ thanh âm, ta một cái lao nhân già cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta đưa ngươi mấy cái ta cắt giấy, bọn nó có thể bảo hộ ngươi, ngươi thấy thế nào? Trung thì không có phản ứng, không rên một tiếng hướng nàng đi qua. Trên mặt hai cái màu đỏ ấn ký, cả người trong trầm tĩnh lộ ra một cô ẩn ẩn điên cuồng. Lão thái thái trông thấy hắn thờ ơ dáng vẻ, rốt cục nhịn không được lùi về sau, cuối cùng không kiềm được chủ động đem mình cái kéo đẩy qua khứ, liên tục không ngừng nói, tốt tốt tốt. Không thể trêu vào ngươi, cái kéo cho ngươi ngươi đi nhanh lên, muốn tìm chết cũng đừng kéo lên ta lão bà từ này. Trung thị cầm nàng cái kéo nhưng không có trực tiếp rời đi, mà là dùng sạp hàng bên trên giấy đỏ cắt một con bướm giao cho nàng. Hắn không có quên, người điếm chủ kia nói quy tắc là trao đổi. Trao đổi được đến cái kéo mới là hắn có thể sử dụng. Cái này lao thái thái biểu lộ triệt để trở nên khó coi, bị ép tay run run tiếp nhận kia con bướm cắt giấy. Đợi đến Trung thị quay người rời đi, nàng không nể mặt vứt xuống hồ điệp cắt giấy hung hăng chửi mắng, cầm cái kéo có làm được cái gì, hai cái người liền rủa, còn không phải muốn chết. Nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào? Trung thì nghe được, nhưng không có phản ứng. Hắn đi ra tiệm này, trông thấy nguyên bản đáp ứng hắn hảo hảo đợi tại không trong cửa hàng nghỉ ngơi Từ Tử Quy liền đứng ở bên ngoài, thần sắc phức tạp nhìn qua hắn. Hắn đoán được Từ Tử Quy khả năng trông thấy hắn vừa rồi làm những sự tình kia. Tại thế giới như vậy bên trong chờ quá lâu, hắn bị cải biến quá nhiều. Hắn có chút hành vi, nàng có thể sẽ không có nhìn. Tựa như hắn không chút do dự giết chết những điếm chủ này người, cảnh tượng như vậy dưới cái nhìn của nàng có phải là có chút đáng sợ. Trung thì Từ Tử Quy đau đầu nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, ta cho là ta đã đủ thả, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thông suốt được ra ngoài. Ta nói ngươi có phải hay không là căn bản không có nghĩ còn sống rời đi nơi này. Từ Tử Quy đầy trong đầu nghĩ đến người trẻ tuổi tốt xúc động, làm việc không so đo hậu quả. Nàng đưa điện thoại di động giao cho hắn, chuẩn bị nghe hắn giải thích, có thể Trung thì chỉ là nhìn xem nàng, không có đánh chữ ý tứ. Từ lần trước tình hình đến xem, trời tối sau chúng ta sẽ phân tán. Ngươi làm như vậy đến lúc đó sẽ gặp phải càng tình huống nguy hiểm, nếu là không có cách nào thông quan rất có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, ngươi hiểu chưa? Từ Tử Quy đưa tay đụng một cái Trung Thị trên cổ màu đỏ ấn ký, trên mặt không thể che hết lo nghĩ. Trung Thị không biết ứng làm như thế nào cùng nàng giải thích. Muốn thế nào nói với nàng, hắn là sớm đã người bị chết, dù là ở đây thành công cũng không có khả năng lại trở lại thế giới kia. Bởi vì hắn đã chết đi, cho nên không quan tâm nơi này thất bại. Hắn có thể nếm thử, thẳng đến tìm kiếm được an toàn nhất thông quan phương pháp, chỉ cần có thể đưa nàng rời đi là tốt rồi. Chí ít lần này, vì nàng hộ giá hộ tống. Từ Tử Quy thật sự là đối với người này không có biện pháp, khi hắn xúc động nhưng lại không đành lòng đối với hắn phát cáu, cái lộn đi hắn đều không biết nói chuyện làm sao nào phải đứng dậy, nói câu lời nói nặng nàng đều cảm thấy mình có phải là đang khi dễ hắn.
Tốt ta, không nói cái này, ngươi tùy tiện nói chút gì.
Từ Tử Quy biểu thị tạm thời nhận vua. Trung Thị dùng ngón tay chỉ điểm màn hình điện thoại di động, sau khi trời tối, đừng tới tìm ta, đi tìm kỳ quái nhất địa phương, hoặc là tìm kiếm giấy đỏ xuất hiện địa phương. Đã có nhiều như vậy các giấy, như vậy đầu nguồn giấy đỏ là thế nào đến? Trung Thị cảm thấy khả năng này sẽ là mấu chốt. Còn hắn, trên người hắn điệp ra nguyên rủa sẽ hấp dẫn càng nhiều quái vật, cứ như vậy Từ Tử Quy sẽ tương đối thoải mái hơn. Từ Tử Quy hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, không tìm ngươi. Ngươi sẽ không phải chuẩn bị mình hấp dẫn quái vật để cho ta chạy trốn a? Trung Thị lắc đầu, ta rất lợi hại, có biện pháp đào thoát. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, Từ Tử Quy giật mình, lần này làm sao nhanh như vậy lại bắt đầu? Trung Thị còn có nhiều chuyện muốn căn dặn, nhưng là thời gian nước chừng không kịp, hắn chỉ ở Từ Tử Quy trên điện thoại di động nhanh chóng gõ ra một hàng chữ, nhớ kỹ, không muốn tìm ta, còn có, tận lực khắc chế sợ hãi. Sợ hãi ở đây sẽ hấp dẫn quái vật. Dưới ánh mặt trời ảm đạm, Từ Tử Quy không thể lại hỏi thăm đến rõ ràng hơn, ngay tại bỗng nhiên biến hóa bên trong thế giới đã mất đi Trung Thị thân ảnh. Chương 14, mặt phẳng lại một lần nữa đi vào bị màu đỏ cắt giấy bao trùm thế giới, Từ Tử Quy cầm cái kéo đối những cái kia ngo ngoe muốn động cắt giấy, không có hình tượng chút nào mắng một tiếng. Thật sự là thao đảng, Trung Thị cái tuổi này tiểu nam sinh thật sự khó làm, không biết trong đầu đều suy nghĩ cái gì, để nàng không nên đi tìm hắn, chỉ lo mình chạy trốn, điều này có thể sao? Từ Tử Quy chạy ở trên đường cái tìm người, có chút táo bạo hùng hùng hổ hổ. Nàng không biết lần trước Trung Thị là sao tìm tới nàng, nàng khi đó biến thành giả người giấy hắn đều có thể tìm tới, thật là một thanh chơi trốn tìm hảo thủ, nhưng ngày hôm nay đổi nàng tìm đến, chạy nửa ngày liền cái người sống sờ sờ cái bóng đều không có tìm được. Chấm đã. Nói không chừng, hiện tại Trung Thị không phải giống như nàng trạng thái, cho nên tìm không thấy. Nghĩ đến trên người hắn mang theo nguyền rủa tiêu ký, Từ Tử Quy dừng bước lại. Dạng này không có đầu con rồi tìm lung tung đoán chừng vô dụng, đã cái này nguyền rủa là bởi vì giết chết kia hai cái chủ cửa hàng, như vậy Trung Thị có thể hay không bởi vì nguyền rủa biến thành cái khác hình thái. Từ Tử Quy đổi cái mạch suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm kia hai nhà cửa hàng ở cái thế giới này vị trí, bởi vì địa hình biến hóa, những cửa hàng kia vị trí cũng phát sinh cự biến hóa lớn. Trừ cái đó ra, nàng nhớ kỹ kia hai nhà cửa hàng cắt giấy đặc sắc, một nhà là lao hổ sư tử các loại cỡ lớn động vật, một nhà là bọ ngựa con kiến các loại cỡ nhỏ động vật, hiện tại cùng ở sau lưng nàng cắt giấy bên trong tựa hồ không có cái này hai loại. Cái kéo sắt thực dùng tốt, cầm một cái kéo nơi tay, lần trước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào lên gặp nàng cắt giấy hiện tại phần lớn đều chỉ ở phía sau đi theo, không dám tùy tiện tới gần, phàm là tới gần đều bị cắt bỏ, thiếu cánh tay thiếu chân cắt giấy rơi đầy đất. Từ Tử Quy du tẩu tại trên đường cái tìm kiếm Trung Thị tung tích, Trung Thị thì từ một cái kỳ lạ địa phương tỉnh lại. Dưới chân hắn dẫm lên màu đỏ bình thẳng thổ địa, phía trước là màu đỏ cao ngất cắt giấy đại sơn, bên cạnh có màu đỏ cắt giấy đại thụ, cùng cắt giấy thực vật cùng cắt giấy động vật vân vân. Hắn xuất hiện ở một bộ cắt giấy trong bức tranh. Hắn hiện tại chỗ nơi này cùng trước đó đường phố đạo khác biệt, đường đi cửa hàng mặc dù biến thành giấy xác, nhưng tốt xấu đều là lập thể, nhưng nơi này lại là cái mặt phẳng thế giới, bao quát chính hắn cũng biến thành mặt phẳng cắt giấy, hoàn mỹ dung hợp tiến vào cảnh vật chung quanh bên trong. Trên vai của hắn ngồi xổm một con mặt phẳng tiểu hầu tử, lại nhìn một chút trên tay mình, hắn cầm cái kéo đều biến thành một thanh mặt phẳng giấy cái kéo. Đối mặt tình huống như vậy, Trung Thị ngay lập tức thử một chút cây kéo trong tay có hay không còn có thể dùng. Ở cái này mặt phẳng thế giới bên trong, nhìn qua giống như không có có thể dùng để cắt giấy đỏ, nhưng đổi cái phương thức suy nghĩ, nơi này khắp nơi đều là có thể cắt giấy đỏ. Bên cạnh có một khối màu đỏ cắt giấy thạch đầu, Trung Thị dùng cái kéo đem thạch đầu từ mặt đất cắt đứng lên, lại sửa chữa hình dạng đưa nó cắt thành một con gà con. Cắt xong một cái mắt, nguyên bản chết thạch đầu biến thành con gà con thu thu kêu một tiếng, nhảy xuống Trung Thị bàn tay, đi theo dưới chân hắn đi dạo, thỉnh thoảng cúi đầu mổ một mổ mặt đất. Cái này mặt phẳng cắt giấy thế giới nhìn qua bình thản, nhưng Trung Thị rõ ràng đây là nguyền rủa ấn ký mang đến trừng phạt, tuyệt sẽ không như thế đơn giản, càng nhiều khó khăn còn ở phía sau. Quả nhiên, trên bầu trời rất mau ra hiện một mảnh bóng dâm, cắt giấy ương trải rộng ra rộng 3 mét cánh chim, hướng hắn đáp xuống. Ở cái này cắt giấy thế giới bên trong mãnh cầm, so lập thể thế giới cắt giấy muốn càng hung mãnh nhanh nhẹn, Trung Thị dù là tay cầm cái kéo cũng không đối phó được so thân thể mình lớn hơn mấy lần ưng. Hắn quay người chạy về phía phụ cận cắt giấy núi, tại trên vách núi đá cắt ra một cái hố, đậu ẩn thân bên trong. Ưng không chịu từ bỏ, với cánh dùng mỏ tiến vào trong động ý đồ đem hắn điêu ra. Trung Thị đem cái kéo trong núi cắt chém, rất nhanh dùng bộ phận ngọn núi cắt ra một đầu dài mười mấy mét con chăn, kia ưng còn đang cửa hàng hung ác mổ, đột nhiên cửa hàng xông tới một con đại mãng xà, đem ưng chăm chú của lấy. Trung Thị thừa cơ rời đi, nhưng là đỉnh đầu một tiếng hổ khiếu, có một con mánh hổ hạ sơn. Trung Thị chỉ nhìn thoáng qua, lập tức quỳ một chân xuống đất, đem một mảnh đất cắt thành chiếc lồng, các loại đến lao hổ đánh tới lúc, hắn đem chiếc lồng từ mặt đất đẩy lên vây khốn lao hổ. Một đám sói từ rừng cây sau nhảy ra, đối với hắn nhìn chằm chằm. Trung thì chạy hướng phụ cận bên hồ, dùng bờ hồ cắt ra mấy đầu cá sấu, hắn đứng tại mặt nước, nhìn xem mấy đầu cá sấu để mắt tới bên hồ bồi hồi sói. Dưới chân cắt dây trong hồ nước bước lên bọt nước, Trung thì thấy thế đem nước hồ cắt xong một đại khối, cắt thành một con to lớn rùa đen, hắn đứng tại mai rùa bên trên, trông thấy một đầu bộ dáng kỳ quái, trong miệng mọc đầy gai nhọn đại ngư vọt ra khỏi mặt nước. Nó vốn là muốn cắn Trung thì, nhưng cuối cùng há miệng cắn được chính là đại ô quy mai rùa. Quái ngư băng rơi mấy quả răng nanh, chìm vào trong nước. Một đám cắt dây con kiến từ trong đất chui ra ngoài, Trung thì tại mặt đất cắt ra một dòng suối nhỏ đưa chúng nó ngăn cách. Trung thì tại trong lúc đội vàng cắt ra đồ vật chỉ có đại khái hình dạng, mặc dù có thể động, nhưng quá mức đơn sơ, thường thường không kiên trì được quá lâu, chỉ có thể kéo dài nhất thời. Đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, hắn chỉ có thể không ngừng cắt ra vũ khí đến ứng đối, không có một lát thời gian thở dốc, toàn bộ mặt phẳng cắt giấy thế giới đều bị hắn cắt đến thủng trăm ngàn lỗ, trên trời dưới đất hoàn toàn thay đổi làm hỗn loạn chiến trường. Từ từ quy rốt cuộc tìm được gian nào không giống cửa hàng, không giống với cái khác không cách nào tiến vào cửa hàng này mở cửa. Từ một con đường bên ngoài, Từ Tử Quy liền thấy trong phòng cùng ngoài phòng bò đầy cắt giấy. Chắc không được nàng cái này cùng nhau đi tới, dây dưa nàng cắt giấy quái vật ít đi rất nhiều, nguyên lai tất cả đều ở đây. Đã bọn nó tại cái này, không cần phải nói, nàng muốn tìm Trung thì khẳng định cũng ở đây. Có cái kéo nơi tay, nghĩ đột phá trùng vây tiến vào dạng này trong vòng vây tâm cũng là chuyện khó. Từ Tử Quy vẫn là nghĩa vô phản cố đi, làm nàng xông phá trùng điệp trở ngại đi vào trong phòng, trông thấy cửa hàng ba mặt trên vách tường trải rộng ra lấy mặt phẳng cắt giấy, tạo thành một cái có núi có nước có trùng cá bột thảo phi cầm tàu thú thế giới. Chỉ bất quá những thế giới này bên trong hung cầm mánh thú cũng quá là nhiều, đánh mắt nhìn đi khắp nơi đều đang động. Thủ trong phòng cắt giấy không ngừng bổ nhào vào vách tường thượng, hạ một khắc thân hình sẽ xuất hiện tại cái kia cắt giấy thế giới bên trong, nhờ những này quái đồ vật phúc, Từ Tử Quy rất nhanh ở mảnh này to lớn cắt giấy thế giới bên trong tìm được chỉ có nàng cỡ ngón tay Trung thì cắt giấy người. Những này thủ ở bên ngoài mánh thú cắt giấy chỉ cần đi vào vách tường, đều sẽ ngay lập tức đi nếm thử thôn vệ Trung thì tiểu nhân, chỉ là bị hắn một lần lại một lần hóa giải nguy cơ. Từ Tử Quy mắt thấy Trung thì cắt giấy người dãy rủa cầu sinh, bị mánh thú đuổi theo. Không nói hai lời giơ lên cái kéo soạt một tiếng đem vách tường phá bỡ. Cái gì phế phẩm thế giới, xé. Ở cái này mặt phẳng thế giới bên trong Trung thì không nhìn thấy Từ Tử Quy, chỉ thấy đỏ bừng bầu trời bị xé mở một đầu lỗ to lớn, những cái kia nối liền không dứt xuất hiện ở cái thế giới này hung thú đột nhiên biến mất. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, vết nước một đầu tiếp một đầu xuất hiện, tựa như là trời đất sụp đổ bình thường động tĩnh, Trung thì cầm lấy giấy cái kéo, chuẩn bị cho mình cắt ra một cái nơi ở nút, đột nhiên bên người cây cối hoa đá thảo đều cùng hắn vỡ ra tới. Từ Tử Quy đem trên vách tường cắt giấy thế giới hủy đi, lại dùng cái kéo đơn độc đem phía trên Trung thì cho cắt xuống, nàng lúc đầu cũng chính là thử một lần, ai ngờ thật đúng là xong rồi. Bị nàng cắt xuống Trung thì từ từ lớn lên, biến trở về bình thường thân cao, nhưng thân thể vẫn là dạng người giấy. Bọn người cao cắt giấy người còn mang theo cái đồng dạng bẹp tiểu hầu tử, cầm đem trang giấy cái kéo, đứng tại Từ Tử Quy bên người. Nhìn ngang thành mặt bên cạnh Liên Miên. Tại dạng này nghiêm trọng tình huống dưới, Từ Tử Quy lại có điểm không nhịn được cười. Trung thì quay đầu mắt nhìn sau lưng Thất Linh bắt lạc mặt tường, đối nàng chỉ bên ngoài. Hắn ý tứ là đi nhanh lên, Từ Tử Quy tự nhiên biết. Bây giờ tình hình giống như lần trước, lại không giống. Tương tự là một người mang theo một cái cắt giấy người đảo vòng, nhưng Từ Tử Quy biến thành chính là lớn chừng bàn tay cắt giấy tiểu nhân, nàng là bởi vì sinh mệnh bị đoạt đi, chỉ cần đem sinh mệnh tìm trở về là tốt rồi, Trung thì là bởi vì người rửa, bây giờ bị Từ Tử Quy bạo lực cắt ra, nhưng lại không biết muốn như thế nào mới có thể triệt để biến trở về người. Đã nguyền rủa là bởi vì chủ cửa hàng, như vậy tìm chủ cửa hàng giải quyết. Từ Tử Quy cảm thấy, chủ cửa hàng sẽ không hư không tiêu thất, bọn nó khẳng định liền giấu ở cái thế giới này. Trung thì nhận vì thế giới này thông quan phương thức là tìm kiếm được chế tạo cắt giấy giấy đỏ khởi nguyên, nhưng Từ Tử Quy cảm thấy trọng điểm có lẽ là những cái kia biến mất không thấy gì nữa, nhưng có thể làm ra cắt giấy chủ cửa hàng. Hai người có khác biệt ý nghĩ, dám ở hiện tại chủ đạo hành động chính là Từ Tử Quy, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của nàng tới. Ra bên ngoài trốn thời điểm, Từ Tử Quy một tay nắm giả người giấy hơi mỏng tay, không dám dùng sức bóp nàng sợ trực tiếp đem giấy người thân thể cho xé rách mất. Thế là Từ Tử Quy thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Trung thì, nhìn xem hắn nhẹ nhàng thân thể bị nàng dắt lấy chạy, bởi vì tốc độ cùng quán tính nửa bay trên không trung, phát ra hào hào trang giấy run run thanh âm. Từ Tử Quy, bây giờ không phải là cười thời điểm, tranh thủ thời gian suy nghĩ những điểm chủ kia người ở nơi nào. Thế giới này nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Phức tạp ở chỗ không có nửa điểm nhắc nhở, toàn dựa vào tự mình tìm tòi, đơn giản ở chỗ những thứ kia rất ít, có thể ẩn thân địa phương càng ít. Từ Tử Quy đầu tiên hoài nghi chính là hai bên đường phố cửa hàng, nhưng vấn đề tại cho các nàng vào không được những cửa hàng này. Không đúng, nàng là không vào được, nhưng biến thành trang giấy Trung thì có hay không có thể thử một chút. Từ Tử Quy bỗng nhiên dừng bước lại, nắm lấy Trung thì đi vào bên cạnh một nhà cửa hàng trước cửa. Đứng ở đó cửa hàng biến thành họa, tương hoa cửa biến thành chỉnh thể một khối không cách nào đẩy ra. Từ Tử Quy nói với Trung thì, ngươi thử một chút có thể không thể đi vào, nhìn chủ cửa hàng tại không ở bên trong, nếu như tại liền đem nó lấy ra. Trung thì thử dán tại cửa hàng trên cửa, kinh ngạc phát hiện mình thật có thể bằng vào cái dạng này đi vào phong bế trong cửa hàng. Hắn không nghĩ tới điểm này, tại kinh nghiệm của hắn bên trong, nguyên rủa ấn ký sẽ chỉ mang đến phiền phức, không nghĩ tới còn sẽ có cái khác tác dụng. Từ Tử Quy không chờ đợi bao lâu, nhìn thấy cắt giấy Trung thì kéo lấy một cái gần giống như hắn lớn cắt giấy người ra. Vị điếm chủ này người cái kéo bị Trung thì đoạn, đẩy đến đường lớn bên trên. Những cái kia một mực đi theo từ Tử Quy trung thì sau lưng, lại sợ hai cái kéo không dám xích lại gần cắt giấy những động vật, đột nhiên cùng nhau tiến lên, bọn nó trừ thôn phệ trung thì cùng từ Tử Quy, lại còn có thể thôn phệ cắt giấy trạng thái dưới chủ cửa hàng. Mất đi cái kéo không có sức phản kháng chủ cửa hàng, rất nhanh bị các loại cắt giấy cho hút không, biến thành một chỗ màu đỏ mảnh vụn, kỳ quái chính là những cái kia hút không chủ cửa hàng cắt giấy cũng đồng dạng biến thành mảnh vụn. Từ Tử Quy còn đang nhìn một màn này, quay đầu phát hiện trung thì đã từ một cái khác trong cửa hàng đẩy ra ngoài cái thứ hai chủ cửa hàng. Hắn lớn có một loại muốn đem nơi này tất cả chủ cửa hàng toàn bộ cầm ra đến tư thế. Mỗi lần cầm ra một cái chủ cửa hàng, chính là cắt giấy nhóm cùng hoan, cũng là một trận song hướng tiêu vong. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, không ngờ rằng muốn nói chút gì lừa gạt bình luận. Chương 15, trở về đá xanh mặt đường bị giấy đỏ mảnh vụn phủ kín, dẫm lên trên thật dày một tầng, như là dẫm lên một tầng màu đỏ tuyết. Những cái kia giấy đỏ cắt ra động vật từ bốn phương tám hướng chạy đến, tham dự cuộc thịnh yến này. Bọn nó không còn ý đồ thôn vệ trung thì cùng từ Tử Quy, chỉ cùng tại hai người bọn họ sau lưng, giống là một đám đói chó hoang, các loại lấy bọn hắn bức bỏ đồ ăn. Mặc dù bọn nó không có công kích ý tứ, nhưng từ Tử Quy vẫn nắm chặt lên cái kéo, nàng phòng bị những này cắt giấy, cũng lo hầu trung thì. Trung thì có thể đi vào những cửa hàng kia, nàng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, nhìn xem những cái kia chăm chú phong bế cửa cùng tường, trong lòng nhịn không được phỏng đoán hắn ở bên trong gặp cái gì, sầu lo một mình hắn phải chăng có thể ứng đối với những cửa hàng này bên trong chủ cửa hàng. Dù là tận mắt nhìn thấy Trung thì giết chết những điếm chủ kiêm người, bạo lực phá giải cắt giấy động vật, từ Tử Quy nghĩ đến Trung thì, trong đầu cái thứ nhất nổi lên hay là hắn đối với mình cười, lộ ra vô hại hiểu nhu mềm hình tượng. Hắn bây giờ cùng những điếm chủ kiêm người là cùng khoản mặt phẳng cắt giấy người, không có bất kỳ cái gì ưu thế, có thể đánh được một cái hai cái, nhưng trên con đường này nhiều như vậy cửa hàng, nhiều như vậy chủ cửa hàng, hắn tất cả đều có thể giải quyết sao? Trung thì, có thể. Trời tối sau chủ cửa hàng nhóm chỉ có thể trốn ở trong cửa hàng của mình, bọn nó tương hỗ là cạnh tranh quan hệ, bởi vậy sẽ không liên hợp lại cùng nhau, cũng sẽ không tiến nhập người khác cửa hàng. Bọn nó ở đây độ an toàn qua quá lâu, cho tới bây giờ đóng vai đều là cho người sợ hãi thống khổ nhân vật, gặp phải cũng có thể bị bọn nó tùy ý cướp đoạt sinh mệnh khác nhân, bây giờ đột nhiên gặp phải trái lại hãm hại bọn chúng, hơn phân nửa đều không thể kịp phản ứng. Trung thì đem có thể ứng phó chủ cửa hàng bắt lấy, không đối phó được chủ cửa hàng thì nghĩ biện pháp đưa chúng nó bước ra cửa hàng, cướp đoạt bọn nó làm vũ khí cái kéo, chỉ cần ra cửa hàng, mất đi vũ khí chủ cửa hàng liền sẽ bị cắt giấy cùng phần có. Cứ như vậy, Trung thì bất chi bất giác đem trên đường tất cả cửa hàng đều dạo qua một vòng. Từ Tử Quy là cảm thụ rõ ràng nhất một cái kia, ban đầu phô thiên cái địa màu đỏ cắt giấy, theo từng cái chủ cửa hàng biến mất, biến thành trên đất mảnh vụn, cùng sau lưng các nàng cắt giấy đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có rải rác mấy chục tấm. Hoàn hồn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều tại hồng tuyết bao trùm hạ trở nên an tĩnh. Sau cùng mấy chục tấm cắt giấy cũng rơi lả tả trên đất, Trung thì phát hiện bọn họ về đến điểm bắt đầu, nơi này không có công việc của hắn vật. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đỉnh đầu truyền đến một tiếng chim hót, con kia Trung thì ban đầu cắt đưa cho Từ Tử Quy tiểu điệu bay tới, dừng ở Từ Tử Quy trên tay, nó đối giả người giấy Trung thì đi lòng vòng đầu. Đột nhiên mổ hắn một ngụm, Trung thì giả người giấy trên cánh tay bị mổ ra cái lỗ hổng. Một cái kéo thăm dò qua, Từ Tử Quy dứt khoát một đao đưa nó cắt thành hai nửa. Nắm đuốt bị cắt thành hai nửa tiểu điểu, Từ Tử Quy hỏi, ngươi muốn làm sao biến trở về đến? Điện thoại không có điện, không đánh được chữ, Từ Tử Quy tại trong bọc tiếp tục lật, cuối cùng lật ra một chi son môi giao cho Trung thì để hắn viết chữ. Trung thì dùng hơi mỏng bàn tay quấn lên son môi, cố hết sức ở bên cạnh trên tường viết chữ, biến không trở lại không quan hệ, đối với ta không có ảnh hưởng. Từ Tử Quy nhíu mày, vì cái gì ngươi có thể khẳng định như vậy đâu? Ta cảm thấy ngươi đối với thế giới như vậy giống như không xa lạ gì, hẳn là đây không phải ngươi lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Vấn đề này Từ Tử Quy đã sớm muốn hỏi, nửa đường tình hình một lần rất khẩn trương mới nhịn đến bây giờ. Thiếu niên này lợi hại thực sự có chút vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng đã không cách nào lại thuyết phục mình Trung thì chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3. Biến thành cắt giấy người Trung thì biểu tình biến hóa không có rõ ràng như vậy, hắn chỉ lấy son môi ở trên tường đơn giản biết cái là. Thật sao? Từ Tử Quy nghĩ đến một cái khác điểm, là không phải là bởi vì ngươi là ta được đến cái kia chương tiếp mời ngẫu nhiên mời cùng đi người. Cho nên chỉ cần ta có thể trở lại hiện thực ngươi cũng sẽ không có sự tình. Từ Tử Quy càng nghĩ càng là đạo lý này, trước đó Chu Tân Vân trở lại hiện thực nên cái gì đều quên, chỉ có một mình nàng nhớ kỹ, thế giới kia trải qua đối với Chu Tân Vân giống như xác thực không có nguy hại. Đối với Chu Tân Vân không có tương quan ký ức, nàng lúc ấy còn cảm thấy bất đi phiền phức, nhưng là bây giờ đông nhiên kịp phản ứng, chung thì sau khi trở về đại khái cũng sẽ quên một đoạn này. Nóa! Quên cái này gốc dạng! Tình cảm thật sự sẽ làm cho hôn mê đầu người não, nàng thậm chí ngay cả cái này đều đã quên, trước đó còn hỏi qua Trung thì muốn hay không nhớ địa chỉ của nàng, đến bây giờ mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Từ Tử Quy đau đầu mà nhìn xem giả người giấy thiếu niên, nếu như không có tính sai, người sau khi trở về sẽ quên nơi này phát sinh hết thảy. Cho nên đến lúc đó nàng đi tìm hắn, chẳng phải là rất đột nhiên. Do dự 3 giây đồng hồ đến cùng muốn hay không tại trong cuộc sống hiện thực chủ động đi tìm Trung thì, sau đó nàng kiên định suy nghĩ. Đã thích, khẳng định phải đi tìm, những chuyện khác gặp mặt về sau lại nói. Người trưởng thành đã không có nhiều thời giờ như vậy có thể tiêu xài tại tình cảm phức tạp bên trong, trực tiếp a đi lên liền xong việc. Có thể cho ta một cái ngươi liên hệ địa chỉ sao? Ta muốn trở về sau gặp ngươi một chút, xác nhận an toàn của ngươi. Từ Tử Quy nói thẳng. Trung thì lâu dài trầm mặc. Hắn tránh cũng không thể tránh, đã không cách nào nói với nàng ra mình đã chết đi, cũng không có cách nào lừa gạt nàng cho nàng một cái chuẩn xác địa chỉ. Từ Tử Quy dù sao cũng là cái trải qua không ít chuyện người trưởng thành, gặp hắn không muốn nói, ý niệm đầu tiên chính là Trung thì có cái gì khó lấy mở miệng vấn đề, có lẽ là người tuổi trẻ lòng tự trọng, gia cảnh của hắn cũng không tốt, lại có không biết nói chuyện thân thể thiếu hụt, không muốn để cho nàng biết hắn tình huống cụ thể cũng có thể hiểu được, có lẽ còn có lo nghĩ của hắn. Từ Tử Quy nghĩ tới tất cả đều là lại thực tế bất quá vấn đề, cho nên nàng không nghĩ tới nhất không thực tế cái hướng kia, nàng không cách nào tại trong hiện thực tìm tới Trung Thị. Nàng dù nói thế nào, Trung Thị cũng chỉ là nhìn chằm chằm nàng không lên tiếng, hỏi gấp hay dùng son môi của nàng ở trên tường viết ra bốn chữ, không muốn tìm ta. Từ Tử Quy kềm chế táo bạo, tỉnh táo suy nghĩ như thế nào tốt hơn cùng một cái tuổi dậy thì thiếu niên giao lưu, làm sao thuyết phục một cái tao ngộ phức tạp lại cố chấp nam sinh. Nàng trước đó không có phương diện này nhu cầu, cũng không có kinh nghiệm, hiện tại xem ra sau khi trở về rất có cần phải ở phương diện này hạ điểm công phu. Đây chính là nghĩ tìm một cái ngày Tết bạn trai bối rối, là nàng tự tìm. Trung Thị cố gắng nói sang chuyện khác. Cái kia sợ chữ manh mối, hẳn là tại trên người ta. Từ Tử Quy trong lòng thầm mắng, trên mặt chi kỷ không tiếp tục truy vấn Trung Thị địa chỉ cùng tin tức, mà là theo hắn vội vàng viết ra lại nói, há, dạng này à, nếu như sợ ở trên thân thể ngươi, như vậy sợ hãi của ngươi là cái gì đây? Ta nghĩ chúng ta nếu như muốn rời đi thế giới này, còn cần tiêu trừ sợ hãi của ngươi, bởi vì ta lần trước chính là tiêu trừ một người khác gác mới kết thúc thế giới kia. Nàng mặt mũi tràn đầy thành thục nhân sĩ nghiêm túc, giọng điệu nhưng là ít có ôn nhu như nước, mang theo hướng dẫn ý vị, Trung Thị, ngươi không cần phải sợ, có cái gì lo lắng có thể nói cho ta. Có lẽ có ít sự tình tại các ngươi học sinh xem ra rất nghiêm trọng, nhưng trong mắt của ta không có trọng yếu như vậy. Chúng ta quen biết mặc dù không lâu, nhưng ta xác thực vô cùng. Thích ngươi, ngươi ở cái thế giới này một mực cứu ta trợ giúp ta, ta cũng muốn hồi báo ngươi, cho ta một cái cơ hội, được không? Trung Thị. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn xem từ muội muội biến thành tỷ tỷ tiểu điểu, tùy tiện nhìn ra nàng thành thục mặt ngoài hạ táo bạo cũng phát điên. Hắn biết, nếu như hỏi lần nữa hắn không chịu nói, nàng liền sẽ nhịn không được bộc phát tức giận. Lúc trước chính là như vậy, mỗi lần nàng muốn từ hắn nơi này hỏi vấn đề hoặc là nghĩ muốn hắn làm cái gì, liền sẽ giả bộ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng vẻ, dùng rất nhiều không biết cái nào nhìn tới tốt lắm lời nói hung hắn, thanh âm ngọt ngào. Nếu như qua mấy lần hắn không chịu đáp ứng, nàng sẽ tức giận đến trong sân la lộn, tức giận đến nhảy lên đầu lật ngói, tức giận đến đem áo lót của hắn nắm chặt thành một đầu vải rách. Ai? Trung Thị im ắng thở dài. Lần nữa ở trên tường biết, ta sợ không cách nào tiêu trừ, nhưng có những biện pháp khác, có thể rời đi. Sợ hãi của hắn bắt nguồn từ nàng. Lần nữa nhìn thấy nàng vui sướng qua đi, hắn liền lâm vào trong sự sợ hãi. Khi tìm thấy biến thành giả người giấy Từ Tử Quy, phát hiện nàng đã xen vào sinh cùng tử ở giữa lúc, sợ hãi của hắn vượt qua Từ Tử Quy đối với thế giới này sợ hãi, cho nên khi đó đại biểu hắn cắt giấy hầu tử hấp dẫn nhiều như vậy cắt giấy quái vật. Hắn nếm thử khắc chế sợ hãi, nhưng không cách nào khống chế. Hắn sợ hãi đầu một là, Từ Tử Quy cũng lâm vào thế giới như vậy. Dạng này vĩnh viễn hỗn loạn thế giới đã đem hắn thôn phệ, để hắn đắm chìm ở mảnh này tử vong dòng sông hạ. Hắn biết rõ những thế giới này nguy hiểm, cũng biết thế giới như vậy không có cuối cùng, chỉ cần bắt đầu, kết thúc liền xa xa khó đợi, tử vong cơ hồ là chú định, chỉ là có người có thể dãy rủa càng lâu, có người dãy rủa không được bao lâu. Hắn có thể theo nàng đi qua lần này, nhưng Từ Tử Quy chú định còn cần trải qua rất nhiều nguy hiểm, mà hắn không cách nào trợ giúp thậm chí không cách nào biết được. Chỉ cần Từ Tử Quy không có triệt để thoát khỏi thế giới như vậy, hắn đều không thể dừng lại sợ hãi. Cho nên đây là một cái khó giải bế tắc. Không cách nào dùng tiêu trừ sợ phương thức đi kết thúc thế giới này, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái khác càng khó khăn phương pháp, hủy đi thế giới này. Thế giới này không có, khốn không được nàng, nàng đương nhiên có thể trở về. Căn cứ phỏng đoán của hắn, thế giới này hết thảy đầu nguồn chính là những này chế tạo cắt giấy giấy đỏ. Từ Tử Quy, ngươi có biện pháp nào? Nàng nhìn xem Trung Thị ở trên tường biết ta nhất định đưa ngươi trở về, kia đỏ tươi nhan sắc, không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng kinh vía. Nàng đã biết rồi thiếu niên này làm việc có chút ngoài dự liệu, sợ hắn nói xong cũng một mình đi lớn mật nếm thử sau đó đem tự mình tìm đường chết. Muốn làm gì? Ngươi trước cùng ta nói. Từ Tử Quy một thanh nắm chặt Trung Thị, đem cánh tay của hắn bóp rung gió. Nắm hắn, Từ Tử Quy cảm giác yên tâm nhiều, gặp hắn không có dây rủa, ngoan ngoãn biết tìm kiếm giấy đỏ khởi nguyên mấy chữ. Từ Tử Quy đồng ý nói, ngươi nói đúng, hiện tại cắt dây cùng chủ cửa hàng cũng bị mất, thế giới này vẫn không thay đổi hóa, xác thực hẳn là lại đi thử xem những biện pháp khác. Hẳn là không nguy hiểm, chính thuận tiện chúng ta hành động. Hai người, một người nắm nuốt một chương tung bay giả người giấy đi trên đường, dị thường gì chốt đều không tìm được. Chẳng lẽ giấy đỏ khởi nguyên không ở đêm tối, mà tại ban ngày? Từ Tử Quy suy đoán nói. Sắc trời lần nữa biến hóa, một lần nữa biến thành khép kín tròn trên đường cái không có lúc ban đầu náo nhiệt, người cùng quầy hàng bên trên đếm không hết cắt giấy đều biến mất, ban ngày đường đi còn là lần đầu tiên như thế thanh lãnh, chỉ có Từ Tử Quy một người lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Trung Thị cũng không thấy. Trang giấy hình thái Trung Thị đi vào chính là một địa phương khác. Tại hình tròn trong đường phố ương, bị vô số cửa hàng che kín hình tròn khu vực bên trong bên trong. Ở đây, dưới mặt đất chảy ra chất lỏng màu đỏ trải đầy mặt đất, ngưng kết thành đỏ tươi trang giấy. Trung Thị cắt bỏ mặt đất giấy đỏ, xuyên thấu qua mặt đất trông thấy phía dưới lít nha lít nhít thần sắc thống khổ, tư thái vặn vẹo thân thể. Từ mặt đất trong khe hở chui ra ngoài màu đen côn trùng biến thành từng thanh cái kéo, bọn nó cắt ra cái thứ nhất cắt giấy người, trở thành có được bọn chúng chủ cửa hàng. Trung Thị nhìn xem bọn nó xuất hiện, hướng gần nhất kia cái kéo đi đến. Từ Tử Quy chạy tại trên đường cái, hô hào tên Trung Thị, đột nhiên trước mắt sắc khối lấp lóe, nàng về tới thế giới hiện thực. Đứng đang đến gần người của cửa hàng hành đạo, bên cạnh là đèn đường cùng bốn hoa, phía trước còn có một cái nâng điện thoại di động hỏi nàng muốn hay không thêm mẹ chặt người trẻ tuổi. Từ Tử Quy, a. Nàng tức giận đến quát to một tiếng, đem bao vung ngồi trên mặt đất. Nàng không tìm được Trung Thị, nhưng khẳng định là Trung Thị làm cái gì nàng mới rời khỏi thế giới kia, cho nên nói kia tiểu tử lại làm cái gì. hắn mình rốt cuộc có chưa có trở về a? Nâng điện thoại di động, nam sinh trông thấy trước mặt xinh đẹp tỷ tỷ đột nhiên táo bạo nổi giận, giật nảy mình, thu hồi điện thoại từ bên cạnh chạy đi. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, ân, ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác ở, cho nên hai ngày nữa muốn xin phép nghỉ. Chương 16, mẫu thân đây là từ tử quy lần thứ ba từ như thế thế giới trở về hiện thực, lần thứ nhất nàng lòng tràn đầy mê hoặc, lần thứ hai nàng thể xác tinh thần mỏi mệt, cái này lần thứ ba không thể nghi ngờ liền là tức giận, nổi trận lôi đình. Nhưng nàng đã là người trưởng thành, lại tức giận cũng sẽ không giống khi còn bé như thế lăn lộn trên mặt đất, sẽ chỉ làm bọc của nàng lăn lộn trên mặt đất. Nàng tức giận đến trong lúc nhất thời đều quên mình đứng tại trên đường cái, xung quanh còn có thật nhiều người đi đường, trông thấy nàng hảo đoan đoan đột nhiên quằn bao, những người đi đường dồn dập quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Từ tử quy không lo được người khác thấy thế nào nàng, sắc mặt khó coi mà đem bao nhặt lên, lật xem bên trong sạch sẽ lời ghi chép giấy cùng bút, còn có hoàn hảo không chút tổn hại son môi, không có để lại chung thì mảy may vết tích. Khẳng định là chung thì làm cái gì mới kết thúc thế giới kia, tựa như hắn nói, nhất định sẽ đưa nàng trở về. Hắn đến cùng làm cái gì từ tử quy không phải rất để ý, nàng để ý nhất chính là, chính hắn có sao không? Nghĩ tới đây, từ tử quy nhịn không được, lấy điện thoại di động ra hùng hùng hổ hổ bắt đầu tra tư liệu. Nàng muốn tra một chút mình những năm này mấy lần quên tiền cùng quên sách đều cụ thể quên tới nơi nào, điều tra thêm những địa phương này trường học có hay không có một cái gọi là trung thì học sinh. Đã trung thì không chịu nói, kia nàng liền tự mình tìm, hắn biết nàng, nói rõ bọn họ khẳng định là có liên hệ gì, nàng cũng không tin, còn có thể tìm không thấy một cái cùng nàng có quan hệ người sống sờ sờ. Thế nhưng là, liên tiếp nửa tháng trôi qua, từ tử quy nhờ rất nhiều bạn bè cùng người quen biết, đều không thể tìm tới một cái tên là trung thì người. Ban đầu là dựa theo từ tử quy nói đi chỗ đó chút bị quên tặng trong trường học tìm, về sau lại khuyết trương phạm vi lớn, dựa theo đại khái tuổi tác, xuyên đồng phục tiểu dáng, đại khái tướng mạo miêu tả, vẫn là không có tin tức. Từ tử quy nhớ việc này, mỗi ngày lúc làm việc đều khóa lại lông mày, khiến cho thủ hạ các biên tập đều lo lắng, lặng lẽ đánh nghe các nàng từ chủ biên gặp chuyện gì, cuối cùng chỉ hỏi tham gia đến từ chủ biên đang tìm một người, nhưng là không tìm được. Vừa bạn nghỉ dài hạn tới gần, nhà xuất bản nghỉ, đã từ lúc ban đầu táo bạo trạng thái dưới tỉnh táo lại, từ tử quy mở ra nhật trình đồng hồ, suy tư tự mình lái xe đi mấy cái có khả năng nhất hương chấn trường học tìm người. Đáng tiếc hành trình còn không có định ra, trước nhận được một trận đến từ mẫu thân điện thoại. Nghỉ ngơi cũng không trở lại, liền ăn tết trở về một chuyến, ngươi tính toán mình bao lâu không có trở về rồi. Bình thường nói bận bịu bận rộn công việc làm việc, hiện đang nghỉ dài hạn ngươi còn có cái gì làm việc, đừng cầm làm việc làm lấy cơ qua loa tắt trách ta, ngươi có phải hay không là không muốn ta cái này mẹ. Nghe được trong điện thoại mụ mụ phàn nàn, từ tử quy sáng suốt không có chen vào nói, bằng không thì chỉ cần về nàng một câu, cái này thông điện thoại là đừng nghĩ treo. Mẹ của nàng có thể nói đến điện thoại di động của nàng không có điện tắt máy. Mẹ của nàng Trương Lộ nữ sĩ, một cái ở trên đời này nàng duy nhất không giải quyết được nữ nhân. So với người đầu đèn lồng, so cắt dây quái vật càng đáng sợ, bởi vì quái vật có thể đối phó biện pháp, mẹ của nàng không có. Bởi vì Trương nữ sĩ năm gần đây tận sức tại thuốc cưới, khiến cho từ từ quy phiền phức vô cùng, liền cùng trong nhà liên hệ số lần đều ít, mỗi lần cứ gọi điện thoại về, chỉ cần nghe được Trương nữ sĩ có nhắc lên thuốc cưới ý tứ, lập tức thu nhận công nhân làm bận rộn làm lý do cấp tốc kết thúc trò chuyện, dạng này qua loa nhiều lần, rốt cục dẫn đến Trương nữ sĩ bộc phát. Ta mặc kệ ngươi thế nào, dù sao ngươi nghỉ trở lại cho ta một chuyến, ngươi không trở lại ta liền qua bên kia tìm ngươi, ngươi có nghe hay không? Từ tử quy bất đắc dĩ thu thập hành lý, giọng điệu chết lặng nói, được, nghe được. Nghe nàng đáp ứng, Trương nữ sĩ giọng nói giữ dằn trong nháy mắt sáng rỡ, ta bảo ngươi thúc mua rất nhiều đồ ăn, chờ ngươi trở về ăn, ngươi là đi máy bay vẫn là ngồi xe đến liền cứ gọi điện thoại cho ta, ngươi thúc đi đón ngươi. Từ tử quy thở dài, ta đến mình về nhà là được. Trương nữ sĩ đăng một tiếng cúp điện thoại. Từ tử quy quê hương tại Tô Thành. Từ tiểu học đến cao trung nàng đều tại Tô Thành đọc sách, đại học mới thi ra ngoài địa, cái này tràn ngập tuổi thơ ký ức quê hương, tại nàng làm việc sau trên cơ bản cũng chỉ có ngày Tết nghỉ mới có thể trở về. Vừa xuống xe liền có thể cảm giác được trong không khí khí tức cùng Quảng Thị không giống, đi ra nhà ga, nhìn thấy phía trước quảng trường chỗ cũ đứng đấy hai người, mẹ của nàng Trương nữ sĩ kéo cái túi sách đang cùng bên cạnh dáng người sơ lược béo trung niên nam nhân nói thứ gì. Nam nhân là mẹ của nàng hai cưới đối tượng, nàng cha dượng Tống Hảo, bất quá trải qua mấy năm, từ tử quy vẫn là quen thuộc gọi hắn thúc. Từ tử quy đẩy cái dương đi qua, mẹ ai, tiểu điều trở về, đoạn đường này mệt không, cực khổ rồi, đến cái dương cho ta, xe ở bên kia, nhanh đi về, trong nhà làm thật nhiều đồ ăn. Dáng người cho méo, cười lên một cỗ mềm mại hiền lãnh khí chất Tống Hào vẫn là lúc trước như thế, ân cần mà đem các nàng hai mẹ con đưa lên xe. Ngươi thúc làm cho ngươi tùng thử quyết ngư còn có sần xào chua ngọt, đều là sáng sớm hôm nay tại chợ bán thức ăn mua mới mẹ cá. Trương nữ sĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẫn không quên quay đầu tới nói chuyện với Từ Tử Quy. Từ Tử Quy chỉ có thể bồi tiếp mẹ của nàng trò chuyện được nhà, ngẫu nhiên khách khí cùng Tống Hào nói hai câu. Nàng 16 tuổi lúc cha ruột qua đời, cùng mẫu thân hai người cùng một chỗ sinh sống mấy năm, về sau nàng tốt nghiệp đại học đi ra ngoài làm việc, mẫu thân tìm được hai cưới đối tượng, tìm người đàn ông này niên kỷ so mẫu thân nhỏ mấy tuổi, đối với nàng mẫu thân rất tốt, Từ Tử Quy cũng rất vì mẫu thân cao hứng. Nhưng là dù sao nàng lúc ấy niên kỷ cũng không nhỏ, gây dựng lại gia đình muốn ở chung hòa hợp cũng không dễ dàng, huống chi cha dượng Tống Hào bên kia còn mang đến một cái niên kỷ nhỏ hơn nàng được nhiều con trai. Tống Tử Kiêu đây chính là cái hôn thế ma vương, có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong tiêu chuẩn hùng hải tử. Từ Tử Quy không thể cùng cái mới mấy tuổi tiểu hải tử cãi nhau. Càng lười nhác quản giáo cái này đã không có huyết thống lại không có mắt duyên đệ, về nhà số lần cũng liền càng ngày càng ít. Chính là bởi vì dạng này, không quản được con ruột, tính tình vừa mềm cùng cha dượng đối nàng rất là ấy nấy, mỗi lần nàng trở về đều thái độ ân cần. Về đến nhà, ngoài ý muốn không nhìn thấy Tống Tử Kiều kia hùng hài tử cãi lộn, hắn giam giữ cửa phòng, giống như đem mình khóa ở trong phòng. Cái này có thể ly kỳ, hẳn là năm nay 9 tuổi Tống Tử Kiều hiểu chuyện rồi. Từ Tử Quy còn nhớ rõ mẹ của nàng cùng Tống Thúc vừa kết hôn kia 2 năm, nàng mỗi lần trở về, Tống Tử Kiều liền muốn lăn lộn trên mặt đất hướng nàng kêu khóc, không phải muốn đem nàng đuổi ra nhà, la hét cái gì đây là nhà của hắn, không để cho nàng đi vào loại hình. Năm ngoái nàng trở về, Tống Tử Kiều còn hướng nàng dưới lòng bàn chân ném pháo đốt đâu, năm nay như thế gió êm sóng lặng để cho người ta không quá quen thuộc. Ta làm rất nhiều đồ ăn, đều che đậy trên bàn đâu, lại sao vài món thức ăn liền có thể ăn, phòng bếp hầm con vịt hỏa hầu không sai biệt lắm, ta đi xem một chút. Tống Hào là cái đầu bếp, tay nghề còn rất khá, trong nhà đồng dạng đều là hắn đang nấu cơm. Tống Đại Trù cười ha hả đi phòng bếp, chẳng được bao lâu sắc mặt lúng túng buộc lên tạp dề đi tới, trên mặt khó xử đi đến đóng chặt Tống Tử Kiều cổng. Thùng thùng, Tống Hào gõ con trai cửa, "Tiêu Kiều, ngươi đứa nhỏ này, ngươi có phải hay không là đem đồ ăn đều bưng đến phòng ngươi bên trong đi?" Nhanh mở cửa ra. Ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị nói chuyện với Từ Từ Quy Trương Lộ nữ sĩ nghe xong, cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đang đến đứng lên, đi tới cửa bên cạnh gõ cửa, "Tiêu Kiều, mau chạy ra đây, không phải đã nói không náo, tại sao lại không nghe lời?" Tống Hào làm sao hô cũng không chịu lên tiếng, Tống Tử Kiều nghe được Trương Lộ thanh âm, trong phòng kêu to, "Ta không ra, ta không muốn nàng về đến trong nhà ăn cơm." Cái này hùng hài tử hoàn toàn không sợ cha ruột, tại Trương Lộ cái này cái mẹ kế trước mặt ngược lại là còn hơi nghe lời một chút. Lại bắt đầu, không ngạc nhiên chút nào, nhiều lần đều muốn náo một trận. Từ Từ Quy nhìn hai người bọn họ hô một trận không thể đem cái kia 9 tuổi hùng hài tử kêu đi ra, đứng lên nói ra, "Mẹ, thúc, quên đi thôi, giữa trưa ta mời các ngươi đi bên ngoài ăn." Tống Hào xấu hổ đến không được, liên thanh nói, "Thật sự là không có ý tứ, rõ ràng hôm qua nói với hắn tốt, không biết làm sao lại có kỉnh, ta lập tức liền để hắn đem đồ ăn bưng ra, đều làm xong, liền trong nhà ăn đi." Trương Lộ cũng tức giận, "Tống Tử Kiêu, ngươi không còn ra chờ một lúc liền đợi đến bị đánh." Tống Tử Kiêu trong phòng kinh thiên động địa gào khóc. Từ Từ Quy đã một mặt tự nhiên đi tới cửa một bên mặc giày, chào hỏi hai người, "Đi thôi, trong nhà đồ ăn lưu cho đệ đệ ăn, chúng ta đi bên ngoài ăn, ta đều đói." Nghe xong nàng nói đói bụng, Trương Lộ nữ sĩ cũng không nói cái gì, hầm hừ kéo một phát Tống Hào, "Đi, bên ngoài ăn đi, để hắn ở nhà một mình." Trước khi đi, Từ Từ Quy đặc biệt đem dương hành lý của mình thả ở phòng khách, không có khóa tiến gian phòng của nàng. Nhìn một chút Tống Tử Kiêu cửa phòng đóng chặt, Từ Từ Quy thầm nghĩ, "Tiểu mập mạp, ngươi tốt nhất đừng để tỷ tỷ thất vọng, tỷ tỷ có thể hay không đi sớm một chút liền nhìn ngươi." Ba người ở bên ngoài cơm nước xong xuôi trở về, mở cửa liền thấy Từ Từ Quy dương hành lý bị mở ra, đồ vật bên trong tán đầy đất, là ai làm không hề nghi ngờ. Từ Từ Quy trong lòng tự nhủ làm tốt lắm, trên mặt bình tĩnh yên lặng thu thập dương hành lý. Trương Lộ nữ sĩ cầm lấy đồ lau nhà đầu, chạy mở hùng hài từ cửa phòng, đem hắn đánh cho quỷ khóc sói gào. Tống Hào cũng đi theo tiến lên ngôn ngữ giáo dục, chờ bọn hắn nào xong, Từ Từ Quy dẫn theo đã thu thập xong dương hành lý chuẩn bị đi ra ngoài. "Tiểu Điểu, ngươi đi đâu a?" Hai người bận bịu đến cản nàng. Từ Từ Quy nói ra, "Ta lâm thời có việc, lúc này đi, ngày hôm nay không ở nhà ngủ, lần sau lại về tới thăm đám các người." Vừa phát sinh loại sự tình này, Tống Hào thật không có mặt lưu nàng, chỉ có thể trông mong nhìn thê tử. Trương Lộ nữ sĩ cũng rất áy náy, mới đến nhà làm sao lại đi, lại thế nào cũng ở một đêm lại đi đi. Từ Từ Quy nhìn dương hành lý của mình, dù không nói chuyện, nhưng ý kia rất rõ ràng, "Ngươi đây còn không biết xấu hổ lưu ta." Dựa theo kế hoạch của nàng, lúc này liền có thể đi rồi, nhưng nàng không nghĩ tới Trương Lộ nữ sĩ không theo kế hoạch của nàng đến, thở dài mang nàng tới trên lầu, mở cửa làm cho nàng đi vào, "Vừa rồi liền nên nói cho ngươi, ta cùng ngươi thúc đem trên lầu bộ này phòng cũng mua, phòng này là đưa cho ngươi, ngươi nếu không muốn trong nhà liền ở nơi này, tránh khỏi cùng Tiêu Tiêu cãi nhau." Từ Từ Quy trầm mặc, nhìn xem mụ mụ chờ mong lại dẫn điểm lấy lòng biểu lộ, bất đắc dĩ nói, "Ta lại không trở lại ở, không cần đến." Cái này trong phòng đồ dùng trong nhà tất cả dụng cụ đều chuẩn bị xong, thậm chí phòng ngủ chính giường cũng là vừa trải tốt không lâu, xem bộ dáng là sớm liền chuẩn bị làm cho nàng đến ở. Từ Từ Quy kế hoạch thất bại, chỉ có thể đáp ứng ở đây ở một đêm. Ban đêm vừa ăn cơm tối xong, Trương Lộ nữ sĩ đến gọi nàng cùng đi tản bộ. Từ Từ Quy còn lúc nhỏ, mỗi lúc trời tối cơm nước xong xuôi, một nhà ba người đều sẽ ra cửa tản bộ tiêu thực, tản ra bước nói chuyện, đi đến công viên nhỏ quấn một vòng trở lại. Bên kia công viên nhỏ năm nay xây dựng thêm, đều biến thành đại công viên, lúc này rất nhiều người tại kia chơi, cũng không ít người trẻ tuổi. Trương Lộ nữ sĩ nói. Từ Từ Quy kéo tay của nàng, hai mẹ con còn là dựa theo thói quen trước kia, chậm rãi hướng bên kia đi qua. Bất quá đi đến công viên về sau, Từ Từ Quy liền phát hiện mình bất cần rồi, cái này cái công viên dĩ nhiên biến thành một cái ra mắt rắc công viên, đều thời gian này còn có không ít người ở đây. Rất nhiều người ngồi ở bồn hoa nhỏ bên cạnh, hoặc là ngồi bàn nhỏ, trước mặt bày biện rất nhiều A4 lớn nhỏ tư liệu trang, bị gia trưởng nắm chặt tới người trẻ tuổi cũng không ít. Từ Từ Quy xem xét điệu bộ này không ổn, quay đầu liền muốn chuyển phương hướng, bị Trương Lộ nữ sĩ bắt lấy. "Chạy cái gì, chúng ta chính là tản bộ tiêu thực, thuận tiện nhìn xem." "Mẹ, ta thật sự không dùng ra mắt." "Cái gì không cần ra mắt, không thân cận ngươi tìm người bạn trai mang về liền không cho ngươi ra mắt. Ngươi là không đổi, an tết nhanh 28, 30 gần ngay trước mắt, luôn ổn nào không kết hôn không kết hôn, không kết hôn ngươi về sau già làm sao bây giờ, có chút ít bệnh nhỏ đau nhức khi đó ta còn chiếu khán được ngươi sao?" "Mẹ ngươi nói rất nhiều lần rồi." "Nói lại nhiều lượt ngươi cũng nghe không lọt, để ngươi ra mắt hãy cùng ta muốn hại ngươi đồng dạng, ta là mẹ ruột ngươi, ngươi là ta thân nữ nhi, mẹ ruột có thể hại nữ nhi của mình sao? Ngươi là không tới niên kỷ, chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền thấy hối hận." Từ Từ Quy thống khổ bị Trương nữ sĩ dắt lấy đi thăm một vòng ra mắt rác, cảm giác so đánh quái còn muốn thống khổ. Đợi đến rốt cục trở về, Trương Lộ nữ sĩ còn chưa đã ngưa nói với nàng, buổi sáng cũng có người, buổi sáng công viên người càng nhiều, ban đêm kia sáng không được nhìn, buổi sáng ngày mai ngươi dậy sớm một chút chúng ta qua bên kia nhìn lại, nói không chừng thì có thể nhìn thuận mắt. Từ từ quy, nơi này là không thể ở nữa. Nàng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, tại Trương nữ sĩ đóng cửa lại sau lập tức hạ xuống. Nghe được dưới lầu không có động tĩnh, Từ Tử Quy dẫn theo dương hành lý rón rén mở cửa xuống lầu, thẳng đến nhà ga. Có người, làm việc thời điểm ngăn nắp xinh đẹp, đánh quái thời điểm khí thế bằng bạc, về đến nhà lại muốn bị mẹ ra buộc chuồn em. Vé xe là sớm mua xong, mang lên lúc liền gửi ở nhà ga khác một cái dương hành lý, Từ Tử Quy trực tiếp ngồi lên hướng cái nào đó vắng vẻ hương chân xe. Kia là nàng quyền định trung thì có khả năng nhất tại địa phương một trong, tóm lại đợi sáng mai mẹ của nàng phát hiện nàng trốn đi, nàng đã đến nơi muốn đến. Ngồi lên xe, nhìn xem bên ngoài đen nhánh con đường, Từ Tử Quy bung lòng thân thể, hãng tại bị đưa bên trong. Chỗ ngồi phía trước có người lắp bản du lịch tạp chí, Từ Tử Quy một chút nhìn thấy phía trên xanh xanh đỏ đỏ vẻ mặt, nàng vừa vươn tay nghĩ rút ra nhìn xem, trước mắt hiện ra đỏ lục giao nhau sắc hối. Không cần nói, lại tới. Bất quá lần này, Từ Tử Quy tại thấp thỏm bên trong còn mang theo mấy phần mong đợi. Nếu như lần này tiếp mời cũng sẽ tự động mời cùng đi người, có khả năng hay không vẫn là trung thị. Nàng đi vào một cái không mang thế giới bên trong, dưới chân giẫm lên một trường to lớn vẻ mặt. Kia tấm màu hồng tiếp mời quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Từ Tử Quy, tiếp mời người sở hữu, sắp tự động mời một vị cùng đi khách nhân. Từ Tử Quy nghe thanh âm này, khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia trường trên tiếp mời dần dần hiện ra danh tự. Màu đen hai chữ, Trương Lộ. Nàng mặc đồ ngủ mụ mụ một mặt mộng bức xuất hiện tại bên người nàng, hai cánh tay còn đang vô ý thức thay đổi sắc mặt, nàng khả năng vừa tắm rửa xong đang tại đổ mặt xương. Từ Tử Quy, a, muốn chết. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, tiểu điểu, làm sao cũng bay không ra, mụ mụ thế giới. Chương 17, mặt hoa Từ Tử Quy sớm liền phát hiện chương này kỳ quái tiếp mời không thể khống, nàng làm tiếp mời người sở hữu, lại không cách nào lựa chọn được mời đối tượng. Đối với tiếp mời là căn cứ cái gì tới mọi người, nàng từng có rất nhiều suy đoán, chỉ là dù sao hàng mẫu quá ít, suy đoán thủy chung là suy đoán. Lần thứ nhất được mời chính là Chu Tân Vân, lần thứ hai là Trung Thị, nàng cẩn thận phân tích qua hai lần trải qua, suy nghĩ càng nhiều càng cảm thấy tựa hồ không có quy luật chút nào, chỉ sợ chỉ có lại trải qua mấy lần tài năng phân tích ra đáp án. Đây là lần thứ ba, nhưng là lần này, Từ Tử Quy căn bản không có cách nào phân tích, nhìn thấy mẹ ruột xuất hiện một khắc này, nàng chỉ muốn hút dưỡng, chỉ muốn tranh thủ thời gian tại địa phương quỷ quái này tìm động đem mình vùi vào đi. Sẽ không có gì so giờ khắc này càng khiến người ta ngạt thở chẳng cảnh. Thế nào lại là mẹ của nàng đâu? Dù là đổi thành Tống Tử Kiêu cái kia hùng hài tử đều so hiện tại tốt. Từ Tử Quy né tránh lấy mẹ ruột ánh mắt, đau đầu muốn làm sao cùng với nàng giải thích tình huống dưới mắt. Tiểu điểu, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được tại cái này làm gì? Trương Lộ nữ sĩ mờ mịt nhìn một vòng chung quanh chẳng cảnh, há miệng ra nói ra một câu nói như vậy. Làm đến giống như các nàng không phải gặp lại tại kỳ quái thế giới, mà là mẹ nửa đêm phát hiện con gái đi ra ngoài làm cản rỡ. Từ Tử Quy, mẹ, ngươi trước tỉnh táo, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Trương Lộ nữ sĩ mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng không nguyện ý ở trước mặt con gái rụt rè, dáng chống đỡ nói, không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đây là địa phương nào. Từ Tử Quy kiên trì cho nàng mẹ giải thích, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi coi như đó là cái chơi bùa địa phương, về sau có thể sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái, sẽ không có sự tình. Giờ phút này, Từ Tử Quy lại cảm tạ lên cái kia được mời người không có tương quan ký ức thiết lập, bằng không thì bị mẹ của nàng biết được việc này, coi như bình an trở về nàng từ đây cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ngươi yên tâm, ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai đứng lên liền chẳng có chuyện gì. Từ Tử Quy thói quen kết thân mẹ cảnh thái bình giả tạo, mặc kệ gặp được cái gì, nàng đều đã thành thói quen cùng với nàng mẹ nói lên thời điểm hướng tốt nhất phương hướng nói. Lấy nàng đối nhà mình mẫu thân hiểu rõ, nàng lập tức liền sẽ truy vấn là ai tại chơi bùa, chơi trò chơi gì, nàng tại sao muốn chơi cái trò chơi này các loại vấn đề. Ai ngờ Trương Lộ nữ sĩ mới mở miệng, lại ngoài dự liệu của nàng, nàng rất khẩn trương hỏi, ngươi không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế, ngươi gặp gỡ qua rất nhiều lần chuyện như vậy. Từ Tử Quy chớp mắt muốn há miệng biên nói dối, Trương Lộ nữ sĩ trừng mắt, đừng nghĩ nói láo, ngươi là ta sinh, nói láo ta một chút liền có thể nhìn ra. Nàng nói cũng không cần Từ Tử Quy trả lời, tiến lên đây đánh một cái tay của nàng, biểu lộ lo lắng, ngươi cái này chết để. Gặp được loại sự tình này trở về không nói với ta, ta dẫn ngươi đi trong chùa bài bái, tìm người cho ngươi xem một chút có phải là đụng cái gì. Từ Tử Quy, chúng ta tiếp nhận rồi giáo dục bắt buộc đại tân sinh tin tưởng khoa học, những đại sư kia cái gì đều là phong kiến mê tín. Trương Lộ nữ sĩ níu lấy nàng cánh tay lớn tiếng, vậy ngươi dùng khoa học giải thích cho ta hạ. À, ngươi cái này đầu óc làm sao không biết chuyện, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề người quản hắn khoa không khoa học, ngươi là ta sinh làm sao không hề giống ta, đầu óc không sống lạc, còn làm chủ biên, cũng không biết ngươi làm việc thời điểm nói bừa những thứ gì. Nàng nói liền bắt đầu là đề, nghe cái này quen thuộc lời nói, Từ Tử Quy kém chút coi là hai người chính ở trong nhà làm nhảm việc nhà, mà không phải ở một cái sắp bắt đầu đánh quái khu nghỉ ngơi chờ đợi nguy hiểm không biết giáng lâm. Lúc này chậm chạp không có động tĩnh thế giới bên trong xuất hiện biến hóa, cái này chậm chạp ước chừng là Từ Tử Quy bởi vì độ dây như năm sinh ra ảo giác. Trên thực tế các nàng hết thảy cũng liền chỉ nói mấy câu mà thôi. Cùng trước đó đồng dạng, Từ Tử Quy cùng Trương Lộ nữ sĩ trong thân thể trôi nổi ra điểm sáng, cuối cùng hình thành một cái yêu chữ. Nhìn xem kia chữ, Từ Tử Quy có một lát trầm mặc. Từ mẹ ruột xuất hiện đến bây giờ, một mực tại làm nàng ngoài ý muốn. Nếu như là yêu, chẳng lẽ cũng muốn làm cho nàng giống lần thứ nhất tiêu trừ Chu Tân Vân ác như thế, tiêu trừ yêu. Đó căn bản không hợp lý. Một giây sau Từ Tử Quy liền cảm thấy mình choáng váng, tại thế giới như vậy tìm cái gì hợp lý, từ sơ khai nhất bắt đầu, liền không có một kiện hợp lý sự tình, nàng có đôi khi đều cảm thấy ở trên người nàng phát sinh đây hết thảy chính là cái tùy tiện trò đùa. Điểm sáng tản ra, hướng về phía các nàng tuân đi qua. Cái này là trước kia chưa từng xảy ra, Từ Tử Quy lo lắng có cái gì nguy hại, tiến lên ngăn tại mụ mụ trước mặt, có thể nàng vừa mới động liền bị Trương Lộ nữ sĩ trực tiếp kéo chắp sau lưng, kéo cho nàng một cái lảo đảo. Các nàng cơ hồ là cùng một thời gian làm ra động tác, có thể Từ Tử Quy một cái trải qua mấy lần đánh quái tẩy lễ người trẻ tuổi cứ thế không có nhanh hơn mẹ của nàng. Đưa nàng giấu ở phía sau, Trương Lộ nữ sĩ vẫn không quên dành thời gian huấn nàng, không biết là cái gì rồi xoay người về phía trước, nếu là gây nên ung thư đổ vật làm sao bây giờ? Từ Tử Quy, mẹ, ta cảm thấy thứ này cùng gây nên ung thư không có quan hệ, ung thư về khoa học quản, đây là không khoa học đổ vật. Trương Lộ nữ sĩ, không phải ngươi nói muốn khoa học. Hai người trong miệng nói chút không có ý nghĩa đối thoại. Trương Lộ nữ sĩ lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, trong lòng ước chừng là rất sợ hãi, chỉ có thể dùng lớn tiếng để che giấu sợ hãi của mình. Từ Tử Quy cũng rõ ràng, phối hợp với nàng nói chuyện, vừa nói chuyện một bên nắm thật chặt cánh tay của nàng. Trương Lộ nữ sĩ đồng dạng chăm chú dắt lấy nàng giấu ở phía sau, giống như hận không thể mọc ra cánh đến đem nàng đè vào cánh dưới đáy. Tại các nàng dưới chân đất bằng dâng lên vô số cao lầu, hai người từ chỗ cao bỗng nhiên rơi xuống. Hô. Từ Tử Quy một cái động thân từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt nhanh chóng trong phòng lăn một vòng, không có nhìn kỹ, nhấc lên chăn mền liền mở cửa ra ngoài. Mẹ của nàng ngồi ở phòng khách xem tivi nhặt rau, trông thấy nàng ra, liền bắt đầu lải nhải, ban đêm không chịu ngủ, buổi sáng dậy không nổi, bữa sáng đều không ăn, không ăn điểm tâm sao được, ngươi không thấy mẹ chặt đã nói không ăn điểm tâm dễ dàng đến bệnh bao tử. Ngoài miệng nói, trong tay đã buông xuống đang tại chọn thức nhắm, đứng dậy hướng phòng bếp đi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, cho ngươi đem trứng bánh bao lấy ra. Từ Tử Quy cùng ở sau lưng nàng, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng. Trương Lộ nữ sĩ gặp nàng đi theo mình đằng sau quấn, có chút vui vẻ, ngươi cùng ta chuyển cái gì, nhanh đi tẩy, chờ sau đó bánh bao lại lạnh. Từ Tử Quy xác nhận, đây là thật sự mẹ ruột. Nhưng là tình trạng của nàng giống như có chút kỳ quái, nàng tựa hồ không nhớ rõ các nàng chính bản thân ở vào một cái kỳ quái trò chơi thế giới bên trong. Xác nhận mẹ không có việc gì, Từ Tử Quy lúc này mới tử tế quan sát lên hoàn cảnh này. Đây là một bộ nhìn quen mắt phòng ở, tại nàng cha ruột còn lúc chưa chết, nhà các nàng ở kia phòng nhỏ chính là cái này cách cục, nhưng là rất nhiều chi tiết phương diện lại hoàn toàn khác nhau. Tại bộ phòng này bên trong dạo qua một vòng, Từ Tử Quy phát hiện phòng này chỉ có mẹ con các nàng cuộc sống của hai người vết tích. Phòng vệ sinh trong gương nàng, tướng mạo so hiện thực hơi trẻ hơn một chút, nhìn xem tựa như là 24 tuổi khoảng trường, mới ra cửa trường đại học không có 2 năm dáng vẻ. Lại từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài tràng cảnh tương tự là quen thuộc bên trong xen lẫn lạ lẫm. Nàng tại trước gương đứng yên thật lâu, thẳng đến mẹ của nàng giết tiến nhà vệ sinh hỏi nàng còn đang sợ cái gì cá, làm sao chả không có tốt, nàng mới tại mẹ của nàng nhìn chằm chằm giám sát dưới ánh mắt đánh răng rửa mặt đi đến quá trình, ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Trương Lộ nữ sĩ nấu cơm tay nghề rất bình thường, nhưng Từ Tử Quy đã nhiều năm chưa ăn qua nàng làm đồ ăn, từ nàng hai cưới, vậy trong nhà nấu cơm liền biến thành mẹ của nàng hai cưới trượng phu tổng hảo. Kỳ thật cái này rất tốt, mẹ của nàng trôi qua vui vẻ, có người chiếu cố. Chỉ là, nàng thật sự thật lâu không ăn được cái mùi này đồ ăn. Yên lặng ăn điểm tâm xong, Trương Lộ nữ sĩ lại thúc giục nàng đi trang điểm, không hóa trang giống kiểu gì, còn có ngươi cái này tóc, hai ngày trước cho ngươi đi tu lại không chịu đi. Từ Tử Quy bất động thanh sắc, ta đợi ở nhà muốn hóa cái gì trang. Trương Lộ nữ sĩ thu thập bắt búa, đừng nghĩ cùng ta chơi xấu. Nói xong rồi, cùng người định thời gian đi ra mắt, tranh thủ thời gian đừng lầm thời gian, lúc đầu lên được liền muộn. Từ Tử Quy nắm tay. Ta liền biết. Luôn lạc tới thế giới này, còn muốn ra mắt, nàng dĩ nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Lộ nữ sĩ còn đang nhắc tới, như ngươi vậy về sau sao được, gả cho người người ta nhìn ngươi lên muộn như vậy đối với ngươi có ý kiến, không thể còn tiếp tục như vậy, muốn đổi. Thu thập xong bị méo đi ra ngoài, Từ Tử Quy có như vậy một chút sinh không thể luyến. Nàng quyết định tạm thời trước theo mẹ ruột an bài đến, nhìn xem thế giới này đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Chủ yếu là không theo mẹ của nàng, nàng cũng làm mất quá. Người đi trên đường cỗ xe đều rất bình thường, Từ Tử Quy kém chút đều muốn coi là đây chính là thế giới hiện thực, bất quá chờ đến ra mắt địa điểm, thấy được nàng vị kia đối tượng hẹn hò, nàng liền biết đây đúng là cái hư giả thế giới, bởi vì nam nhân này cùng tất cả mọi người khác biệt, trên mặt của hắn vẽ lên một trương màu vàng mặt hoa vẻ mặt. Tại lui tới người bình thường bên trong, vị này màu vàng mặt hoa nam tử thật sự là dễ thấy cực kỳ, hết lần này tới lần khác giống như chỉ có một mình nàng nhìn thấy cái kia trương mặt hoa, những người còn lại bao quát mẹ của nàng, đối mặt nam nhân đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Mẹ của nàng còn xuất phát từ nội tâm khen tiểu hòa tử dáng dấp Chu Chính. Chu Chính cái gì Chu Chính, mặt đều nhìn không thấy. Từ Tử Quy chấn định theo Trương Lộ nữ sĩ nhập tọa, đối diện cũng là một cái gia trưởng mang theo hình thức, bốn người nhập tọa sau gia trưởng hai bên đầu tiên là một trận lẫn nhau tán dương, tiếp lấy liền bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Từ Tử Quy lười nói chuyện, cảm giác cho các nàng cái này khâu tựa như là đang đánh bài, lẫn nhau thăm dò lẫn nhau ra bài, âm thầm phân cao thấp. Nàng tiêu cực quan sát lấy đối diện mặt hoa nam tử, ý đồ tìm ra đột phá khẩu. Kia màu vàng mặt hoa nam gặp nàng nhìn mình cằm chằm, mặt hoa bên trên lộ ra tự đắc đủ cười. Từ Tử Quy biết, hắn 89 phần 10 cảm thấy nàng coi trọng hắn, đối với hắn có ý tứ. Đây cũng không phải là Từ Tử Quy lần thứ nhất gặp gỡ tự tin nam nhân, ra mắt thời điểm nàng gặp được tự tin kỳ nam tử nhiều hơn nữa, đều chẳng muốn hoa đầu góc đi nhớ. Nhà ngươi Hiểu Phong là giáo viên thể dục tốt lắm, nhà ta Từ Tử Quy cũng là lão sư, dạy ngữ văn. Trương Lộ nữ sĩ cười đối diện ra trường nói, đi làm địa phương cũng gần, liền tại phụ cận nhất trung. Từ Tử Quy nghe vậy ghé mắt. Lão sư, đây là nàng tại người của thế giới này thế sao? Nàng nhìn xem Trương Lộ nữ sĩ không thể che hết vui sướng vẻ mặt hài lòng, đột nhiên nghĩ đến, thế giới này sẽ không phải là lấy nàng mẹ ý nguyện tạo ra à. Dù sao mẹ của nàng cùng rất nhiều kinh điển nhà giống nhau, cảm thấy nữ hài tử hoặc là làm lao sư hoặc là làm y tá liền tốt nhất, năm đó nàng lúc đi học cũng đối với nàng biểu đạt qua hy vọng nàng làm lao sư ý kiến. Còn có rời nhà gần điểm ấy, nàng đi làm việc về sau, bởi vì cùng quê quán cách khá xa, về nhà rất ít, mẹ của nàng cũng không ít phàn nàn việc này. Nhưng là cũng không đúng, nếu như thế giới này là mẹ của nàng ý nguyện, vậy làm sao không gặp nàng cha ruột hoặc là bố dượng tồn tại? Ngày hôm nay cái này thế nào, ngươi có hay không thấy vừa mắt ta? Trên đường trở về, Trương Lộ nữ sĩ hỏi thăm nàng. Từ Tử Quy đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, tùy ý nói, không coi trọng. Trương Lộ nữ sĩ nhìn nàng cái này không chú ý dạng liền nổi giận, trái một cái không coi trọng phải một cái không coi trọng, ngươi muốn dạng gì? Ta nhìn liền rất tốt, nhân cao mã đại lại tinh thần, về sau kết hôn gặp được chuyện gì đều có thể che chở ngươi, còn đều là làm lão sư, tốt bao nhiêu. Trong cuộc sống hiện thực muốn bị bức nghe những lời này coi như xong, đến thế giới như thế này còn muốn một lần nữa, địa phương quỷ quái này. Nàng chuyển đổi đề tài hỏi, mẹ, cha chết đã nhiều năm như vậy, một mình ngươi làm sao sẽ không tìm người? Trong cuộc sống hiện thực, mẹ của nàng là tại nàng 23 tuổi năm đó tái hôn, ở đây lại khác, Từ Tử Quy muốn biết cái này là nguyên nhân gì dẫn đến. Ta đều cái tuổi này, còn tìm cái gì tìm, chờ ngươi kết hôn sinh đứa bé, ta liền mang cho ngươi mang đứa bé, cái khác ta cũng không nghĩ. Trương Lộ nữ sĩ nói. Từ Tử Quy nói ra, như vậy đi, chúng ta công bằng một chút, muốn ra mắt liền cùng một chỗ tướng, ngươi trước tìm một cái, ta lại tìm. Trương Lộ nữ sĩ oán trách chụp nàng một chút, ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Từ Tử Quy cười lên, đột nhiên trước mắt hồng quang lóe lên, mẹ của nàng bên người xuất hiện một cái tam nhạc đếm ngược bảng hiệu. Lóe không rõ hồng quang bảng hiệu liền lơ lửng tại bên tay nàng, mà bản thân nàng đối với lần này giống như hoàn toàn không biết gì cả. Từ Tử Quy một phát bắt được mụ mụ cánh tay, nàng còn kỳ quái hỏi, làm gì? Miễn cưỡng nở nụ cười, Từ Tử Quy nói ra, không có việc gì. Trong nội tâm nàng bốc lên lo lắng. Cái này đếm ngược lại là quan tại cái gì đếm ngược, lần trước xuất hiện đếm ngược là đại biểu cho đánh quái bắt đầu, chẳng lẽ lại nơi này lập tức sẽ xuất hiện quái vật. Đông nhiên cảm thấy đường cái vô cùng nguy hiểm, Từ Tử Quy nhanh lên đem mụ mụ kéo về nhà làm tốt đánh quái chuẩn bị, có thể nàng đợi trái đợi phải không đợi được trong tưởng tượng quái vật. Ngược lại là thời gian của nàng giống như bị ấn tiến nhanh quá, vừa về nhà chỉ chốc lát sau, trời tối, cảm giác cũng chỉ là con mắt nhắm lại một hồi, lại trời đã sáng, đi tới ngày thứ hai. Nhìn thấy Trương Lộ nữ sĩ bên người cái kia đếm ngược bảng hiệu biến thành nhị nhạc hiệu, Từ Tử Quy mới hiểu được cái này đếm ngược là 30 ngày đếm ngược. Nhanh đi đi làm đi, đều nhanh đến chết ngươi. Bị nàng đuổi ra cửa, Từ Tử Quy nhìn mình cái này một thân đơn giản trang phục, tự hỏi mình muốn làm sao đi dạy cao trung ngữ văn, liền cứng rắn dạy sao. Đứng trước cửa nhà một bước mới bước ra đi, bên hai chợt nghe trường học tiếng Trung, nàng đứng tại cửa trường, trông thấy chân trời treo nắng chiều, nàng chỉ là trừng mắt nhìn mà thôi, một ngày này đã lại nhanh phải kết thúc. Trước đó đối tượng hẹn hò màu vàng mặt hoa nam tử đứng tại đối diện, hướng nàng đi tới nói, đi thôi, chúng ta hiện tại trước đi xem phim, ta đã mua xong phiếu. Từ Tử Quy đối với hắn liền không có kết thân mẹ như vậy nghe lời, giọng điệu không nhanh hỏi, ta lúc nào đáp ứng ngươi xem phim? Không phải là tại tiến nhanh những thời giờ kia bên trong nàng bị động đáp ứng. Hoa cúc mặt nam tử nói, chúng ta là qua đường sáng nam nữ bằng hữu, cùng một chỗ xem phim không là chuyện đương nhiên à? Từ Tử Quy xách một tiếng, cảm thấy không kiên nhẫn, quay đầu muốn đi người, ngẫm lại quay đầu chỉ vào vẻ mặt của hắn hỏi, ngươi trên mặt cái này là chuyện gì xảy ra? Hoa cúc mặt nam tử, cái gì? Ngươi nói ta cái này đầu đầu a, phát hỏa giáng dấp. Từ Tử Quy, liền ngươi lỗ mũi ở đâu đều thấy không rõ, ai quản ngươi đầu đầu? Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, kỳ thật mấy tháng này ta một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mấy ngày nay đi xa nhà là muốn nhìn một chút chuyển sang nơi khác ở, trạng thái có thể hay không hơi tốt đi một chút. Trạng thái này cùng gia đình không quan hệ, ta chính mình nguyên nhân tương đối lớn. Kỳ thật ngay từ đầu ta nữ chính Tiểu Điểu không phải là người như thế thiết, nhưng là thụ tình trạng của ta ảnh hưởng, biến thành hiện ở cái này tinh thần sa sút dáng vẻ mệt mỏi, dẫn đến cả bản văn nhạc dạo đều rất nặng. Ta lúc ban đầu là nghĩ viết dễ dàng một chút, một mực ý đồ kéo lên, không thể thành công, kết quả tạo thành chính ta cùng mình sẽ rách. Thật là có lỗi với Tiểu Điểu, ta hiện tại cũng không biết nàng sẽ bị ta viết thành dạng gì.